Chương 277, linh tính mục thiên. Chương 277, linh tính mục thiên. Chương 277, Hàn Vũ Thiên đưa ra quyết định không một ai có thể ngăn cản được, chỉ vài ngày sau đã thấy mấy cái thế lực từ phương xa đi đến, bọn họ đúng là nóng lòng muốn có được một cơ hội vào trong thí luyện trùng trùng kia. Vân Linh Tông cũng muốn dành thêm một vé để cho đệ tử tiềm năng đi vào trong thí luyện, nên Bách Văn mang gần như toàn bộ tài nguyên đến, Thẩm Hải Đào cũng không có trơ mắt nhìn Vân Linh Tông chiếm chỗ tốt, chuẩn tổ thế lực lại là kẻ đầu tiên đến tranh giành mua một vé đi vào thí luyện. Bọn họ hội tụ ở trong đại sảnh Vạn Niên Cung tràn đầy tự tin rằng bản thân sẽ có được một vé trong đó, không gian chấn động kèm theo sự xuất hiện của Hàn Vũ Thiên làm tất cả yên lặng. Hai vị đạo tổ cũng trái phải sánh vai cùng với thiếu niên tuyệt thế, chưa để mọi người hết rung động thì phía bắc truyền tới ma khí ngập trời, vạn ma tung hoành làm cho ai cũng khiếp sợ, nhưng ma khí đó lại không hề ảnh hưởng tới bất kỳ thứ gì xung quanh, tựa như đã được sự khống chế của người khác. Ma khí ngưng tụ thành mấy trăm bóng người đứng ở không trung nhìn xuống phía dưới, đếm ra thì là 154 người ma tộc. Bốn vị trong đó khí tức thu liễm nhưng dám chắc là ma tộc cường giả. Vị phệ ma vương từng xuất hiện một lần trước đó, một vị khác cao to lực lượng danh xưng tử ma vương, nữ tử ma tộc danh xưng huyết ma vương, vị cuối cùng lại là kẻ chuyển kỳ thứ hai trên bảy phiến đá trong thí luyện, viêm ma vương. Phía nam sóng hải cuồn cuộn hóa ra ngàn vạn yêu thú lênh đênh trên mặt biển, từ trong nam hải vọt ra hơn trăm bóng người đứng ở không trung phía nam. Yêu tộc xuất thế dẫn theo 154 người so với ma tộc cũng không thua kém, bốn vị dẫn đầu chính là yêu vương, bạch yêu vương, lục nhị yêu vương, bích lân yêu vương, một người còn lại tên mộ trùng yêu vương vừa được thay vào vị trí của tử yêu vương đã chết. Bích lân xà tiểu tử, ngươi tiến triển quá rồi. Viêm Ma Vương tỏ vẻ kinh ngạc xem xét qua Bích Lân Xà Hoàng nói, độc dị hừ lạnh nói, ma chấn quá lời, lâu rồi không gặp ta còn tưởng ngươi đã chết. Ma chấn ngửa đầu cười sảng khoái nói, ta đây còn độ tuổi đỉnh cao, ngươi có muốn thử một chút? Cả hai đạo tổ vừa gặp đã muốn giao thủ làm cho đám tiểu bối phía sau có chút sợ sệt. Bạch Yêu Vương thì sát khí trùng trùng nhìn Hàn Vũ Thiên nói, ngươi là kẻ đã giết Tử Yêu Vương. Hàn Vũ Thiên chỉ liếc mắt nhìn Bạch Yêu Vương rồi cười khẩy, Bạch Yêu Vương phẫn nộ một trường độc thủ, đến lãnh địa nhân tộc rồi còn dám làm càn. Một trường từ phía đông lao đến phá hủy trường lực của Bạch Yêu Vương. Không trung đứng 24 người đưa tới rất nhiều ánh mắt tò mò, người ngăn được một kích của đạo tổ là ai? Điệp Hoa Cung xuất hiện mang theo 14 người, 10 kẻ trong đó là ảnh tài trẻ tuổi được Điệp Hoa Cung chọn ra, 4 người còn chính là đạo tổ cường giả ẩn tàn lâu năm trong Điệp Hoa Cung. Tháng Thiên Lân nét mặt ôn hòa là một nam tử rất ưa nhìn, Tư Dung Cắt Lao già tráng hán 10 phần thu kệch, Vũ Vân Diện 10 phần uy dung so ra là một trung niên khí thế bừng bừng, cuối cùng là một nam tử trẻ tuổi bàn tay 10 ngón đều đeo nhẫn vàng tên Mạch Chính Hổ. Nhân tộc cũng có đạo tổ chống lưng sao? Không ít chuẩn tổ ở đây đều là tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy mấy vị đạo tổ kia, bọn họ đã sống gần vạn năm cũng không tin được nhân tộc lại có đạo tổ chống lưng. Cuối cùng không gian chấn động mở ra tám lối đi, từ từ thấy thân ảnh của Tuần Thiên Giả xuất hiện. Hàn Vũ Thiên ngẩng đầu nhìn thì khỏe môi hơi cong lên nói, được rồi, chỉ cần ta cho các ngươi hấp thu khí tức của hai linh dược này, thời gian hai tháng tới ắt có thể mở ra thí luyện. Hàn Vũ Thiên hai ống tay áo truyền ra yêu khí và sinh mệnh lực, bao phủ lấy mấy vị Tuần Thiên Giả vào bên trong, bọn họ cũng xếp bằng hấp thu năng lượng đang vờn quanh mình. Hàn Vũ Thiên làm xong việc thì Huỳnh Thanh đánh ra một màn sáng bảo hộ, Nguyễn Công Sơn cũng đồng dạng đánh ra cái thứ hai, đây là tránh cho khí lực bên trong để đám yêu tộc không được hưởng lợi từ khí tức của Vương Thảo Yêu Vong. Người giữ gốc cây lợi hại vậy hả? Một thanh âm tràn đầy kinh ngạc và vui sướng từ giữa không trung xuất hiện, một thanh niên tóc ngắn hai vai có hộ giáp hình sư, đôi mắt màu cam khác người cùng với mi tâm có con mắt màu tím tà dị. Bái kiến yêu hoàng điện hạ. Toàn bộ yêu tộc kể cả bốn vị đạo tổ cũng phải quỳ xuống hành lễ với thanh niên phía trước. Yêu hoàng không quan tâm đám người phía sau mà nhìn Hàn Vũ Thiên nói, ngươi bán một gốc thảo dược kia cho ta thì thế nào? Tiểu tử xung khánh, ngươi chớ động vào hắn. Long uy kinh người tràn ra tứ phía, bạch quang hiện thế lại là Long Bạch chấp tay sau lưng. Xung khánh thấy người tới là Long Bạch cũng không còn hống hách mà nhẹ giọng nói, Long Bạch tiền bối, ngươi tự mình đến đây phải là có chuyện khá quan trọng. Long Bạch phất tay nói, chuyện của lão phu, ngươi hỏi nhiều làm gì? Ma khí ngưng tụ một trung niên nam tử có ba khuôn mặt cùng một đầu, khuôn mặt trái dữ tợn đáng sợ, khuôn mặt bên trái bi ai thê thảm, chính giữa thì có chút giống con người. Ma đế, yêu hoàng đưa mắt nhìn tới phía ma tộc thì hơi cao mày, thật không ngờ ba vị cường giả đạo tổ viễn mãn của ba tộc lại cùng lúc xuất hiện. Bạch Long thì kinh ngạc nói, tam thủ, ngươi không ngờ được là đạt tới cảnh giới này. Ma đế ôm quyền với Long Bạch rồi nhìn về phía yêu hoàng nói, ngươi đừng nên động vào hắn. Yêu hoàng cao mày nói, Long Bạch tiền bối ngăn cản bản hoàng thì ta còn biết lý do, nhưng ma đế ngươi cũng ra mặt là ý gì? Tam thủ khoanh tay thản nhiên nói, hắn khá quan trọng đối với một vị ma tộc, ta không thể để ngươi động vào được. Sùng Khanh cao mày thật sâu nói, ngay cả ngươi cũng đã như vậy, thế thì bản hoàng đành phải bỏ ra đại giới để đem tiểu tử này về tay, nhất là yêu khí từ tay trái hắn, Bạch Long tiền bối hay tam thủ ngươi liên hợp cũng không cản được ta. Xung Khánh lấy ra một cái ấn có khắc một đầu yêu tộc, yêu thú kia hình dạng như rồng, đầu sư, cánh rơi, mắt lại như rắn tràn đầy sắc lạnh, từ đầu tới cuối đều là gai góc 10 phần hung ác. Yêu thần tổ ấn. Long Bạch và Tam Thủ đồng thanh cất lên tràn đầy kiên kỵ, đây chính là cổ vật truyền lại nhiều đời của yêu tộc, do một vị gọi là yêu tổ sáng tạo tới nay đã mấy trăm vạn năm, yêu phía khắc trên chính là vị yêu tổ đó. Long Bạch híp mắt lại cảm thấy không đúng liền nói, Xung Khánh, lão phu từng thấy qua yêu thần tổ ấn của yêu tộc khi vừa mới đặt chân lên nơi đó, hình thái tuy giống nhưng cũng chỉ là mô phỏng bề ngoài. Yêu hoàng thấy bản thân xuất ra trí bảo yêu tộc lại không dọa được hai vị kia liền hơi khó chịu, lại còn bị Bạch Trần là dùng đồ giả để hù dọa. Xung Khánh vẻ mặt bình thản nói, yêu thần tổ ấn này đương nhiên không phải thật, nhưng đây chính là yêu thần tổ ấn mô phỏng mà đại năng nơi đó ban cho yêu hoàng ta, không thể sánh với thần khí yêu tổ, nhưng nó là một tổ khí thượng cấp. Long Bạch và Tam Thủ nhìn nhau cũng dâng trào khí tức, đột nhiên từ trong đám người Điệp Hoa cũng có một lao đầu xuất hiện, Trần Thái Phú mang theo Vũ Lâm Nhàn ở bên cạnh. Trần Thái Phú cốt trượng trong tay cũng phát ra hào quang uy thế nói, tổ khí thượng cấp đâu phải mình người có. Sùng Khánh không ngờ tới nhân tộc lại có thể dẫn động được một cao thủ đạo tổ viên mãn tới đây, còn mang theo cả một kiện tổ khí thượng cấp, hắn trong lòng do dự cũng không biết nên ra tay hay không. Hàn Vũ Thiên, ngươi giao Mộc Thiên gia cho lão phu thể rằng sẽ bảo hộ cho tới khi ngươi trưởng thành. Trần Thái Phú lời đầu tiên nói với Hàn Vũ Thiên lại là đòi gốc Mộc Thiên kia, hắn thì híp mắt không có vẻ gì là kinh ngạc nói, chuyện này thì ngươi nên hỏi Long Bạch có nguyện ý hay không. Trần Thái Phú lại ngoài ý muốn nhìn sang Long Bạch rồi nhìn Hàn Vũ Thiên nói, đồ vật trong tay ngươi sao phải hỏi người khác. Long Bạch ở phía xa cười nói, bởi vì Mộc Thiên đó sớm muộn cũng thuộc về lão phu, đây là giao dịch giữa Long nhân tộc và Bạch Y thiếu niên. Trần Thái Phú cao mày trừng mắt nhìn Hàn Vũ Thiên nói, thứ đó là đồ vật ngươi không thể giữ, mau đưa cho lão phu, nếu giữ bên mình thì ngươi ắt phải nhận lấy rất nhiều rắc rối. Hàn Vũ Thiên lắc đầu thở dài nói, Mộc Thiên là con đường duy nhất giúp các ngươi trở thành bản thần đúng chứ? Lời này của hắn vừa ra làm cho bốn vị cường giả cũng phải tràn đầy cảnh giác, đây là bí mật chỉ những người đứng đầu phế địa như họ mới biết được mà thôi. Hàn Vũ Thiên cười nói, sinh mệnh lực của nó phải nói là có thể sánh ngang với một cái thần thi hoàn chỉnh, rót vào cơ thể gia tăng sinh mệnh đến mức cực hạn sẽ đột phá nhục thân bước vào thần cảnh, từ đó một bước đạp vào bản thần, lại tu luyện tới khi tu vi cùng nhục thân ngang bằng thì đột phá thành thần. Yêu Hoàng nở ra một nụ cười tràn đầy bí hiểm nói, ngươi đã biết rồi. Thất Bảo Thần Chủ cao mày nhìn Hàn Vũ Thiên truyền âm nói, ngươi chọc giận bọn chúng làm gì? Ta còn chưa có khôi phục thực lực tới mức có thể đánh với đạo tổ viên mãn đâu. Hàn Vũ Thiên như không nghe thấy lời của Nguyễn Công Sơn mà nhìn bốn vị cường giả tối đỉnh của phế địa nói, Mộc Thiên vào trong tay đương nhiên sẽ kéo tới không ít phiền phức, vậy ta sẽ đem nó đặt ở trong thí luyện, bốn người các ngươi ai tìm được trước thì là của người đó. Sùng Khánh hừ lạnh nói, chớ có ra điều kiện. Một chảo che trời trộm tới lại thấy Long Chảo từ nơi khác nghiền ép tới, Long Bạch đưa ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn Yêu Hoàng nói, hắn có quyền ra điều kiện, lão phu cũng chấp thuận, Yêu Hoàng tiểu tử nếu không phục có thể cùng lão phu giao thủ một chút, lấy yêu thần tổ ẩn giả kia ra chưa chắc thực lực ngươi đủ động tới sợi tóc của lão phu. Sùng Khánh cũng không ngờ tới lão già Bạch Long này lại có thể để một tên tiểu tử ra điều kiện, đường đường là đệ nhất cường giả không thể mất mặt tới mức độ như vậy chứ. Lão già đáng chết, ban đầu là chỉ là hơi kiên rẻ một chút, tới lúc này lại không ngần ngại đấu với ta, đây đúng là phiền phức. Yêu Hoàng trong lòng thầm thở dài cũng từ bỏ ý định cướp lấy vật kia trong người Hàn Vũ Thiên, dù sao thì thứ bên trong vẫn còn hấp dẫn hơi Mộc Thiên rất nhiều. Hàn Vũ Thiên va chạm ánh mắt với Sùng Khánh rồi nở ra một nụ cười ẩn ý, Yêu Hoàng cũng cao mày không biết hắn lại định bày trò gì. Thời gian một tháng sau đó rất nhiều người vẫn kiên nhẫn chờ đợi Tuần Thiên giả khôi phục. Hàn Vũ Thiên nhắm mắt dưỡng thần lần nữa ngưng tụ chân thân vô thần ở trong thức hải. Hắn bừng tỉnh nhìn đại điện trống rông đã được bố trí trận pháp ngăn cách ngoại giới. Hàn Vũ Thiên thở dài nhìn lòng bàn tay nói, thất sát tu luyện cũng đạt tới cực hạn, thập linh vừa hay đột phá không lâu, thứ ta thiếu để bổ khuyết vào chỗ đang bị tổn hại của vô thần là gì đây? Hắn trong một tháng này đã dùng hết biện pháp mà bản thân có thể làm, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào khôi phục lại vô thần chân thân. Nếu chờ đến khi ngưng tụ được ba viên châu tiếp theo thì rất lâu, tương lai bước vào thiên chính là nguy cơ sinh tử, át phải chạm mắt với hư không ẩn sâu trong Tô Lăng giới. Hắn lại đưa mắt nhìn năm cây thảo được Mộc Thiên ở giữa không trung, cái chính giữa là thật, bốn cái xung quanh là mô phỏng lại ý đúc, nhưng chỉ vỏn vẹn là khí tức phát ra mà thôi. Hàn Vũ Thiên nâng tay hắc ám tản ra hướng đến cái cây kia mà chụp tới. Mộc Thiên chấn động dữ dội rồi hóa thành một gốc cây lớn trục trượng, dây leo cuốn lại với nhau thành một cái roi chắc chắn, quật xuống đánh vào hắc ám. Đây chính là nó cảm nhận được năng lực thôn phệ kinh khủng, mới tự mình hóa thân bày ra thế phòng thủ. Quả nhiên, Hàn Vũ Thiên đôi mắt sáng lên khi thấy Mộc Thiên làm ra hành động này, hắn không dừng tay mà còn tạo ra ma chảo đẩy trời tấn công tới. Mộc Thiên liên tục dùng dây leo ngăn trở cũng né tránh không ngừng. Dừng tay, ta xin ngươi. Một thanh âm sợ hãi từ Mộc Thiên phát ra. Hàn Vũ Thiên ngồi ở chủ vị cười nói, ngươi có linh tính lại không tự mình hiện thân mà bắt ta phải dùng biện pháp mạnh, ăn không ít đồ tốt của ta rồi nhỉ? Mộc Thiên thanh âm lần nữa ngân vang trong đại điện nói, ta nghĩ ngươi giống đám người kia, một mực muốn thôn phệ sinh mệnh khí của ta, để giữ mạng phải giả làm thảo dược. Hàn Vũ Thiên cười nói, ngươi ăn bao nhiêu tài nguyên trong túi của bản cung chủ rồi, còn nghĩ bản cung chủ không phát giác ra được chắc? Nếu ban đầu ta có ý thôn phệ ngươi thì giờ này hai ta không có nói chuyện với nhau như vậy. Mộc Thiên nghĩ kỹ cũng phát hiện bản thân ẩn mình lại nuốt rất nhiều tài nguyên bên trong túi chứa vật của kẻ này, hắn không phát hiện ra điểm lạ thường thì mới là kỳ quái. Mộc Thiên cười ngại ngùng nói, ta chỉ là muốn để thăng tu vi, tự mình làm chủ bản thân, chứ không muốn bị đám cường giả ngoài kia coi như đồ vật mà tranh cướp. Hàn Vũ Thiên nuốt cằm nói, ngươi là thực vật, theo lý mà nói thì hỏa và kim là khắc tinh của ngươi, nhưng sao ngươi lại thôn phệ được hai loại tài nguyên đó ở trong túi của ta? Mộc Thiên nghe thấy lời này cũng hơi do dự không dám trả lời. Hàn Vũ Thiên ngoắc tay ma chảo đang đỉnh trệ lại rung lắc dữ dội. Ta nói, đại ca từ từ. Mộc Thiên sợ hãi gào lên không dứt, nó hít một hơi nói, kỳ thật Mộc Thiên ta có sinh mệnh lực cường đại nhất trong toàn bộ thực vật, chính là dựa vào khả năng có thể thôn phệ ngũ hành thiên địa, chuyển hóa chúng thành sinh mệnh dồi dào. Thực vật thì cần rất nhiều năm mới có thể đột phá một cảnh giới, nhưng ta dựa vào ngũ hành thôn phệ mà phát triển không ngừng. Mộc Thiên âm thanh đột nhiên tràn đầy thù hận nói, cho đến khi bản thân ta đã thành chuẩn tổ thì lại bị bốn tên khốn ngoài qua phát hiện, bản thân dựa vào hình thể dược thảo trốn chạy, sâm lâm rộng lớn lại càng chạy thì chúng càng đuổi không ngừng, cuối thì chúng tóm được ta và giam ta vào trong sơn cốc đó, lập ra trận pháp nuốt ta rồi từng chút rút đi sinh mệnh lực trong cơ thể này để ẩn dưỡng cơ thể bọn chúng. Khí tức của Mộc Thiên vốn là một loại ôn nhu nay đã nổi lên sát khí trùng thiên, âm thanh tràn ngập thù hận nói, ta đã thề với lòng rằng đợi khi thoát khỏi đó, rồi sẽ có một ngày ta sẽ giết hết bốn tên con đó. Chương 278, Thị Uy yêu tộc. Chương 278, Thị Uy yêu tộc. Chương 278, Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, vậy ngươi nhận ta làm chủ thì thế nào? Mục Thiên lập tức từ chối nói, ta không muốn bất kỳ ai quản. Hắn thản nhiên nói, được, vậy ta sẽ hấp thu sinh mệnh lực của ngươi, xem như là cái giá cho việc ngươi đã thôn phệ kha khá tài nguyên của ta, sau đó bước Mục Thiên ngươi ra ngoài kia, đừng nói bằng vào thực lực lúc đỉnh phong ngươi chạy còn không thoát, nói gì đến hiện tại chỉ mới phục hồi 7 phần. Mục Thiên nghe xong cũng không thể không suy tính kỹ lại một chút, nếu Hàn Vũ Thiên thực sự làm ra loại sự tình như hắn nói, thì dù Mục Thiên có liều mạng cũng không thoát được, còn nếu nhận hắn làm chủ thì tự do sau này của nó sẽ bị quản chế. Hàn Vũ Thiên cười thản nhiên nói, nếu ngươi nhận ta làm chủ thì sẽ nhận được không ít lợi lộc đấy. Lời vừa dứt một con dao long hắc lôi xuất hiện ở bả vai hắn, trái phải còn có đôi thiếu niên nam nữ tràn đầy thần sắc kiêu ngạo. Bọn chúng đều là linh sao? Mục Thiên tràn đầy kinh ngạc nhìn ba kẻ vừa xuất hiện, cảm ứng của khí linh và sinh linh ra linh tính có chút giống nhau, nên vừa nhìn qua liền nhận ra được. Giao Long Hắc Lôi cười khà khà nói, chỉ cần ngươi đủ năng lực làm cho chủ nhận hài lòng thì tương lai sau này của ngươi rất rộng mở. Lôi linh kia vốn là hình xà lại trải qua cắn nuốt lôi kiếp trước đó đã hóa thành giao long, nếu để nó thôn phệ thêm một hai lần lôi kiếp nữa e là sẽ thành long. Uy Lân cười nói, đại ca không có bạc đãi ngươi đâu, yên tâm. Thanh Tuyền thì giơ nắm đâm lên nói, nhưng ngươi đừng nghĩ đại ca là người dễ ức hiếp, nếu như chưa có sự cho phép của đại ca thì đừng có lộng hành, nếu không cô đây sẽ đập ngươi thành tuổi rồi đem đốt. Mục Thiên cũng vừa quét qua cảm thụ thì đều thấy được ba đạo khí linh này tu vi đã chạm tới cảnh giới mà nó không thể nhận biết được. Hàn Vũ Thiên sắc mặt có chút không kiên nhẫn nói, ngươi quyết định nhanh đi, bản cung chủ còn có việc phải làm. Mục Thiên nhìn xung quanh toàn là ma chảo tứ phía đang trực chờ công kích, nếu nó từ chối thì ma chảo kia sẽ tấn công và thôn vệ nó. Mục Thiên thu liệm thân hình hóa thành gốc thảo dược nói, được, cho ta một giọt máu của ngươi. Hàn Vũ Thiên bàn tay trộm tới hắc ám cuốn lấy Mục Thiên từ từ kéo tới. Ngươi nuốt lời sao? Ta đã đồng ý nhận chủ rồi mà. Hắn mặc kệ Mục Thiên la hét trong sợ hãi, ngón tay khẽ điểm kéo ra từ trong đám rễ cây chi chít một cái rễ cực nhỏ màu kim sắc. Hàn Vũ Thiên cười nói, ngươi nhận ta làm chủ, đương nhiên mạng ngươi là do ta giữ, sao ta lại phải đưa máu cho ngươi, là ngươi đưa cho ta mới đúng. Hắn cắt đi một mảnh nhỏ như hạt đậu của cái rễ kim sắc kia làm cho Mục Thiên thống khổ không thôi. Hắn vung tay thu Mục Thiên vào trong túi chữ vật, cũng hiển hóa ra phân thân ở lòng bàn tay có chữ hỉ. Tướng mạo và khí chất giống y đúc Hàn Vũ Thiên, nhưng chỉ khác là cố phân thân này đã được hắn giao cho ý thức của hỉ điều khiển. Tiếp theo độ, ai, cố đều được Hàn Vũ Thiên triệu hóa tới đây, mỗi người tướng mạo đều là hắn. Hàn Vũ Thiên nhìn bốn người cười nói, các ngươi đã có thực lực ngang với ta, giờ thì cầm lấy bốn gốc thảo dược này, đợi khi ta triệu hoán thì hãy tách nhau ra mà chạy thật nhanh, giấu chúng vào địa điểm mà ta đã đánh dấu trước đó. Rõ thưa chủ nhân. Bốn người thu lễ cũng chui vào trong thức hải của Hàn Vũ Thiên, hắn nhìn ra bên ngoài đang có bóng người đứng ở kết giới. Hắn vung tay có một lối đi hiện ra, Hàn Tôn chậm rãi bước vào nhìn Hàn Vũ Thiên nói, các thế lực thánh tông đã mua hết số vé tham gia khảo hạch kia rồi, bọn chúng đều thống nhất chọn ra người có thiên tư nhất trong tông đi tham gia thí luyện. Hàn Vũ Thiên nở ra một nụ cười nói, bọn chúng không sợ đám trẻ tuổi đó khi trở về thiên vực sẽ lập ra một cái thế lực mới xưng bá sao? Hàn Tôn cười nói, bọn chúng đương nhiên sợ điều đó xảy ra, nhưng cũng muốn đánh cược vào phẩm cách của đám trẻ tuổi kia. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu lại truyền lệnh cho những người tham gia thí luyện tập hợp lại đại điện. Hơn mấy trăm người tập hợp lại khiến cho mấy chuẩn tổ và thế lực thánh tông mua khảo hạch phải trừng mắt kinh ngạc, mấy chục chuẩn đạo trẻ tuổi tập hợp làm cho không ít người tối sầm mặt lại. Cung chủ Văn Nghiên, vậy là sao đây? Ngay cả Vũ Lâm Nhàn cũng không nghĩ ra được hắn là đang muốn làm ra chuyện gì. Hàn Vũ Thiên ngồi ở chủ vị cười nói, bọn họ đương nhiên cũng sẽ tham gia thí luyện rồi. Vũ Lâm Nhàn cau mày nói, bằng cách nào chứ? Bên phải Hàn Vũ Thiên có một bóng người nhỏ nhắn hạ xuống bên cạnh, như ý vẫn là cuốn băng đầy người và khoác áo choàng đỏ rách dưới, nàng ta cười nói, ta sẽ đưa bọn họ lẫn vào trong đám người yêu tộc. Hương Vinh cau mày nói, yêu tộc mang theo 150 người hẳn là không xem lời của cung chủ là uy hiếp, nhưng làm thế nào mà mấy tên trẻ tuổi này trà trộn vào được, không lẽ giết bớt người của yêu tộc rồi thay vào? Như Y cười khúc khích rất hài lòng với suy đoán của Hương Vinh nói, không sai, người của yêu tộc nếu đã không làm theo lệnh, thì chúng ta chỉ đành đưa người khác vào thay thế, ta đã đánh dấu hết vị trí của đám chuẩn đạo yêu tộc rồi. Hàn Vũ Thiên đứng dậy giơ bàn tay ra, Như Ý lập tức vung tay xuất hiện mấy chục giọt máu lơ lửng, Hàn Vũ Thiên phất tay thổi những giọt máu kia lơ lửng trên đỉnh đầu từng người chuẩn đạo trẻ tuổi. Kết ấn. Những giọt máu kia phủ xuống thay đổi hình dạng của đám chuẩn đạo trẻ tuổi thành yêu tộc, những người thấy được cảnh này cũng tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Được rồi, theo bản cung chủ. Hàn Vũ Thiên vung tay liền có một cảnh cổng không gian xuất hiện, hắn là người đầu tiên bước vào rồi đến Như Ý, đám chuẩn đạo trẻ tuổi trong lòng do dự cuối cùng vẫn là từ từ hướng tới phía đó. Nguyệt Ly, yêu tộc rất âm hiểm, cẩn trọng một chút. Âm thanh của Vũ Lâm Nhàn truyền vào hai Nguyệt Ly đang hóa hình thành một hồ yêu xinh đẹp, Nguyệt Ly đưa mắt nhìn về phía sư tôn nhẹ gật đầu, cho nàng một cái nhìn yên tâm. Trước đó Nguyệt Ly cũng có được một vị trí thí luyện trong 10 vẻ kia, nhưng nàng đã từ chối và thuyết phục sư tôn đưa cho người khác trong cùng, nàng sẽ có biện pháp khác vào trong thí luyện. Hàn Vũ Thiên đứng ở vách đá nhìn xuống bên dưới là một vài tòa cung điện bị yêu tộc chiếm cứ, hắn đón gió nhìn tới lại tràn đầy sát cơ trong mắt, Hàn Vũ Thiên thấy được nhân tộc chết không ít ở trên mảnh đất đó. Yêu tộc, các ngươi đứng trên đất kẻ khác lại dám giết người sao? Một cự thủ che trời ập xuống mang theo sát cơ ầm ầm đánh tới. Từ trong cung điện Bạch Yêu Vương phóng ra một trường đối cứng, hắn ngẩng đầu nhìn thấy được Thất Bảo Thần Chủ đang bộc lộ sát ý. Bạch Yêu Vương hừ lạnh lại xem thường Thất Bảo Thần Chủ chỉ là một tu sĩ đạo tổ tầng 1, hắn thản nhiên nói, giết một vài kẻ vô danh tiểu tốt thì đã sao? Có trách thì trách các ngươi chuẩn bị không chu toàn, bọn ta chỉ đành mượn nhờ chỗ này mà thôi. Xuất sinh. Thất Bảo Thần Chủ ngón tay điểm ra thần kiếm xoay tròn rồi đâm tới, Bạch Yêu Vương vung tay có một thanh chiến mâu bay tới, cùng với trường kiếm va chạm vậy mà dễ dàng bị đánh bật ra ngoài. Gì chứ? Bạch Yêu Vương không thể tin được một kiện chuẩn tổ binh khí lại bị đánh bật ra dễ dàng như vậy, lại còn khảm lên thanh thương của hắn rất nhiều vết nứt. Trường kiếm thế như trẻ tre lao xuống hướng tới Bạch Yêu Vương, hắn toàn lực ngưng tụ vào một trường vỗ về phía trước, cự thủ ngăn trường kiếm lại chỉ như lửa rơi xuống tuyết, khiến cự thủ dạn nứt và bị xuyên thấu dễ dàng. Bích Lân Hoàng Vĩ, một hư ảnh xà vĩ to lớn quật xuống đã làm cho trường kiếm dừng thế tấn công văng ra ngoài. Bích Lân xà hoàng cao mày nhìn trường kiếm cắm trên đất kia. Vừa rồi một đuôi quật vào trường kiếm làm độc dị có một chút cảm thấy tê dại bởi sự cứng cáp ấy. Thất Bảo Thần Chủ híp mắt lại bàn tay giơ ra có cổ hấp lực thu kiếm về cười nói, đạo tổ thượng kỳ, ngươi đúng là không tệ. Bích Lân xà hoàng bước vào thí luyện tuần tiên giả nhận được cơ duyên trùng trùng, tuyệt nhiên là yêu vương mạnh nhất trong đám người. Độc dị ngẩng đầu nhìn Nguyễn Công Sơn nói, các hạ chớ có manh động, tuy binh khí của ngươi rất cường đại, nhưng chúng ta chênh lệch là hai cái đại cảnh giới, đừng dựa vào một vật ngoài thân mà làm cản. Nguyễn Công Sơn ngửa đầu cười lớn nói, hay cho một đầu nghiệt xúc, ngươi nghĩ đạp vào cánh cửa đạo tổ thượng kỳ là có thể bể nghệ thiên hạ. Nhìn cho kỹ ta sẽ lột da rắn của ngươi, Thất Bảo Yêu Ma Tháp. Dù tức giận bởi yêu tộc sát hại rất nhiều nhân tộc, nhưng Thất Bảo Thần Chủ vẫn là giữ được bình tĩnh không có lộ sơ hở, tòa tháp tràn ngập yêu khí xuất hiện giữa không trung. Tòa tháp xoay chuyển từng tầng liên hồi làm cho thiên địa chấn động, kiếm trong tay cũng tự bay di chuyển tản ra khí tức kinh diễm. Cuối cùng đã dẫn động thêm hai vị yêu vương xuất hiện, Độc Di phất tay nói, dẫn hắn ra ngoài, bằng không một kích này giáng xuống sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới yêu tộc. Bốn vị yêu vương hóa thành lưu quang bay về phía khác, Thất Bảo Thần Chủ cũng đuổi theo ngay phía sau. Hàn Vũ Thiên nhảy xuống vách núi hướng tới cung điện mà yêu tộc đang cư trú mà bay đi, đám người phía sau cũng đi theo sau không có e ngại bị phát hiện, bởi bọn họ đang trong hình thái yêu tộc sẽ không bị nghi kỵ gì. Ngươi là? Hai tên yêu tộc chuẩn đạo thấy Hàn Vũ Thiên đang bay tới thì kinh ngạc không thôi, còn chưa kịp thốt ra thành tiếng thì hai đạo thiểm điện xuyên qua mi tâm lấy mạng hai bọn chúng, sinh cơ bị đoạn hóa thành thi thể còn chưa rơi xuống đất đã bị hắn thu vào trong chữ vật giới chỉ. Hàn Vũ Thiên mang theo dấu tích mà như ý để lại trên cơ thể của đám yêu tộc mà một đường chém giết, thay thế những kẻ đã chết bằng những người ngụy trang. Hắn lướt đi nhẹ nhàng không để lại bất kỳ khí tức nào, tựa như hồn ma đòi mạng từng cái yêu tộc được đánh dấu. Rất nhanh đám người ngụy trang đã hòa lẫn cùng với yêu tộc, Hàn Vũ Thiên cũng đứng ở trung tâm cứ địa yêu tộc mà bộc phát tu vi, sức mạnh khuyết tán dẫn tới rất nhiều thân ảnh yêu tộc. Kẻ nào? Mấy trăm bóng người đứng ở không trung nhìn xuống kẻ ở trung tâm lĩnh địa nhân tộc, bọn họ không ngờ lại có kẻ vô tung vô ảnh xuất hiện ở đây. Vạn Niên Chi Chủ. Một yêu tộc phát giác ra được Hàn Vũ Thiên thì không khỏi kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu nhìn đám yêu tộc nói, đến chỗ của bản cung chủ còn tàn sát bừa bãi, chết. Hàn Vũ Thiên phóng ra khí tức làm cho yêu tộc phía trên sợ hãi chạy tán loạn, ai cũng biết Hàn Vũ Thiên có khả năng giết tổ, hắn mà ra tay với đám chuẩn đạo, chuẩn tổ bọn họ thì cũng không khác nào giết sâu kiến. Chấm đã. Yêu khí phủ xuống ngăn cách Hàn Vũ Thiên với ngoại giới, lực lượng hắn đánh ra cũng vừa vặn bị yêu khí này ngăn trở. Sung Khánh Bốn đang cùng với ba vị thủ lĩnh của ba tộc khác thương lượng việc sau khi vào thí luyện, lại không nghĩ tới vào thời khắc này quay trở lại cứu đám yêu tộc này. Sớm nghe nói Tử Yêu Vương chết trong tay người cũng xem như là có năng lực đồ tổ diệt đạo, nhưng đừng có phách lối trước mặt bản hoàng, dựa vào ngoại vật thì đừng nghĩ bản thân vô địch. Yêu Hoàng gân xanh trên trán nổi lên tràn ngập tức giận nhìn thiếu niên bên dưới, Hàn Vũ Thiên bị uy áp đạo tổ chấn nhiếp lại không có động thái nào, hắn trừng mắt phóng ra tinh thần chi lực cuồn cuộn như sóng hải mang theo lôi đình khuyết tán từ phía. Yêu đạo đặt vào trong mắt bản cung chủ không đáng nhắc tới, dựa vào một con thao thiết như ngươi cũng dám lớn tiếng. Yêu Hoàng còn định mở miệng trào phúng thì không gian giam cầm bản đạo ngưng kết, tổ huyết ngưng động, đạo tổ chi huyết và pháp tắc cấp tổ triệt để bị phong cấm. Hàn Vũ Thiên ống tay áo bay lượn theo gió nói, bản cung chủ xưa giờ không sợ bất luận kẻ nào, chỉ sợ không người tranh đấu. Lời nói như sấm truyền khắp bát phương như thiên địa quân chủ cao cao tại thượng, hào khí ngút trời đại đao chiếu sáng cửu thiên thập địa, ngay cả yêu hoàng trong lòng cũng xuất hiện một tia rung động không nói thành lời. Chuyện gì? Long Bạch, Tam Thủ, Trần Thái Phú rời khỏi chỗ ngồi phóng thẳng về phía đại doanh yêu tộc, ngưng động thân hình giữa không trung đập vào mắt ba người là yêu hoàng và Hàn Vũ Thiên đang tranh phong. Chuẩn tổ tranh phong với đạo tổ, đây là lần đầu lão phu thấy chuyện này. Trần Thái Phú tràn đầy hứng thú đưa mắt nhìn tới hai người. Bạch Long thì híp mắt cảm nhận tình huống xung quanh, Tam Thủ thì cười thầm nghĩ, không hổ danh là bằng hữu của hoàng. Hàn Vũ Thiên tóc trắng nhẹ bay tản ra hàn khí như hầm băng vĩnh cửu, hắn ngón tay giơ lên liền có hắc lôi cuốn lấy. Yêu Hoàng thu liễm khí tức nhìn Hàn Vũ Thiên nói, ngươi rời khỏi đây, thủ giết Tử Yêu Vương coi như xóa bỏ. Thỏa hiệp. Long Bạch thật không ngờ Sùng Khánh thường ngày là một kẻ rất cao ngạo, không khi nào chịu buông tha kẻ thù của mình, vậy mà hiện tại lại chủ động thỏa hiệp với Hàn Vũ Thiên, không biết thiếu niên kia đã dùng biện pháp gì. Chỉ có Yêu Hoàng là người trong cuộc mới cảm nhận được sự uy hiếp vô hình kia. Huyết mạch Tử Hoàng nhận thao thiết của hắn đã cảnh báo về kẻ trước mắt, hắn mà thật sự làm căng thì hậu quả khó lường, mất một vị Tử Yêu Vương đã là thiệt thòi cho yêu tộc ở phế địa, nếu còn thêm rủi ro nữa e là yêu tộc sẽ rơi vào kết cục khó mà xoay chuyển. Hàn Vũ Thiên cười nhạt ngón tay điểm xuống mặt đất, lôi điện phóng xuống phá tan mặt đất ngàn dặm bên dưới, làm cho kiến trúc và cảnh quan ngàn dặm hóa thành mảnh cho tàn, nhưng không có bất luận sinh mệnh nào chết ở trong đó. Hắn chắp tay sau lưng bay về phía Vạn Niên Cung mà không hề quay đầu lại, một màn trước mắt chính là thị uy trước mặt hoàng của yêu tộc, đây không khác nào một bước đạp lên đầu chúng yêu. Chương 279 Tuần Thiên Giả thí luyện lần 2. Chương 279, Tuần Thiên Giả thí luyện lần 2. Chương 279, Thất Bảo Thần Chủ nơi này lại càng thêm hưng phấn, đấu với bốn vị yêu vương tuy không chiếm thượng phong, nhưng đang từng bước làm cho hắn dần quen với cảnh giới hiện tại, không còn là thần tuyệt nhiên chẳng có lực lượng miêu sát đạo tổ, hắn mượn nhờ lần giao thủ này mà thích nghi lại với cảnh giới đạo tổ vốn đã bị hắn lãng quên mấy vạn năm trước. Độc Dị không thể tin được rằng một đạo tổ sơ giai lại có thể một mình chống đỡ tứ tổ liên thủ, mà trong đó lại còn là một thượng giai và ba trung giai, căn bản là chuyện không có cách nào mà một đạo tổ thông thường có thể làm được. Người khỏe đủ rồi. Một thanh âm hư ảo xé toạc không gian xuất hiện cự thủ chộp lấy Nguyễn Công Sơn kéo vào trong vết nứt. Huỳnh Thanh động thủ là không muốn yêu tộc điều tra ra thân phận của thất bảo thần chủ. Nếu chúng phát giác đạo tổ sơ giai mà có được thần khí thì không chỉ yêu tộc mà ba đại tộc còn lại sẽ không ngần ngại bỏ ra đại giới điều tra. Thất bảo thần chủ vừa bị kéo về đại sảnh của Vạn Niên Cung thì có chút tức giận, hắn nhìn Huỳnh Thanh nói: Yêu đạo, ngươi cuối cùng vẫn là sợ ta tăng cao thực lực sẽ giết chúng. Hàn Vũ Thiên ngồi ở chủ vị thản nhiên nói: Ngươi ham nhiều lại càng lộ ra sơ hở. Chỉ một câu này mà thất bảo thần chủ nhận ra bản thân đã lô mãng tới mức độ nào. Nếu thực sự vì gia tăng thực lực không đáng mà dẫn động cao thủ thần cảnh tới thì e là khó trốn khỏi tử nạn. Huỳnh Thanh thở dài nói: Yêu tộc ở phế địa cũng không hẳn hoàn toàn thuộc quyền khống chế của yêu tộc trên thiên, hành sự quả thật không cẩn trọng chút nào. Hàn Vũ Thiên ngẩng đầu nhìn Trần Nhà nói: Tuần Thiên giả mới là kẻ duy nhất mà yêu tộc ở thiên cử xuống, đám yêu tộc ở phế địa hẳn là đang trong sự khống chế của thế lực khác. Thất Bảo Thần Chủ cũng có chút nghi hoặc nói: Hẳn là kẻ kia khống chế. Hàn Vũ Thiên và Huỳnh Thanh lập tức suy nghĩ tới chính là giới chủ Tô Lang giới, kẻ bị hư không tha hóa không có cách cứu vãn sắp mang thế giới này xuống vực sâu vô tận. Khoan độc thủ, tạm thời cứ vào trong thí luyện rồi tính tiếp, ở trong đó chúng ta dễ dàng hành sự hơn. Ba người bọn họ đương nhiên là đã sớm có mưu tính của mình ở trong, mà mặt khác đồng minh tham gia còn có Tuần Thiên giả và hai tộc ma và long nhân. Yêu tộc trước đó đột nhiên phát động đại quân muốn khiêu chiến nhân tộc, hẳn là muốn cảnh máu chảy thành sông vạn thây thành núi, huyết tinh ngàn vạn tu sĩ mà tụ hội lại đương nhiên sẽ kích thích đám quái vật bên dưới trồi lên tìm kiếm thú vui giết hại sinh mệnh. Chỉ có vào trong thí luyện ở trong một vùng không gian biệt lập, bọn họ động thủ giết hết cao tầng yêu tộc, như vậy có thể ngăn được âm mưu của đám người phía sau. Hàn Vũ Thiên nhắm mắt rơi vào trạng thái tinh tu. Thất Bảo Thần Chủ tìm một vị hòn đảo vắng cũng tu luyện trong một tháng tới, Huỳnh Thanh thân ảnh biến mất xuất hiện sâu trong hồ bên dưới Hải Hoàng Cung. Huỳnh Thanh lấy ra một khối tinh thạch tràn đầy thần quang kỳ lạ, hình chiếu một người nhỏ bằng lòng bàn tay hiện ra, lão lập tức quỳ xuống cung kính hành lễ với thanh niên kia. Chu Thiên điện hạ. Chu Thiên chắp tay sau lưng thản nhiên nói: Đã trăm năm rồi, ngươi bây giờ mới liên lạc với ta, nhiệm vụ trừ khử hai tên ngoại vực kia khó khăn vậy sao? Huỳnh Thanh quỳ gối nói: Điện hạ thứ tội, thuộc hạ đã gặp được vị mà điện hạ ngày đêm mong chờ. Chu Thiên nhướng mày nói: Chủ thượng sao? Huỳnh Thanh nhẹ gật đầu nói: Vâng thưa điện hạ, chủ thượng đang gặp một ít khó khăn, thuộc hạ ở lại vài năm để giúp đỡ. Chu Thiên như đã hiểu nhẹ gật đầu nói: Được rồi, trước khi trở về thì tới vài nơi trên Tô Lăng giới đi, kế hoạch cũng cần phải thực hiện. Huỳnh Thanh nhận lệnh cũng thu tinh thạch lại, lao về đất liền cũng xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Thời gian trôi qua một tháng lại thấy pháp tắc xoay chuyển liên hồi, kết giới bao phủ Tuần Thiên giả từ từ vỡ ra, bọn họ không chỉ khôi phục thực lực vốn có còn một bước đạp lên trung vị cảnh đạo tổ. Hàn Vũ Thiên cũng từ trong tĩnh tu chậm rãi mở đôi mắt băng lam của mình, cơ thể phiêu miếu hàn khí không dứt cũng từ từ thu về, băng cực thuần âm thể đã đạt tiểu thành, cho dù hứng lấy công kích của đạo tổ tầng một cũng không có thụ thương nghiêm trọng như trước. Cộng thêm việc có thể phong ấn tổ huyết lại càng khiến công kích của đạo tổ không có mấy uy hiếp với hắn. Hàn Vũ Thiên phất tay đánh lên giữa thiên địa một đoàn lam quang chiếu sáng, thời gian thí luyện Tuần Thiên giả mở ra cũng đã bắt đầu. Rất nhanh các thế lực tham gia đã hội tụ lại Vạn Niên Cung, Hàn Vũ Thiên nhìn từng cái thế lực cũng chỉ cười nhạt nói: Bốn vị cũng muốn vào trong thí luyện tìm kiếm cơ duyên đúng chứ? Lời vừa dứt toàn trường kinh ngạc nhìn xung quanh xem là có chuyện gì, đột nhiên từ trong đám đông chui ra bốn người. Đây chính là Long Bạch, Sùng Khánh, Tam Thủ và Trần Thái Phú, bọn họ không ngờ bản thân đã ẩn nấp đến trình độ đối thủ cùng cấp không thể nhìn thấu. Vậy mà Hàn Vũ Thiên cũng chỉ dùng một ánh nhìn đã quét qua đã thấu hiểu được hết tất cả. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng thản nhiên nói: Hà cớ phải lấy đi mấy danh ngạch của tộc nhân khác, bản cung chủ đương nhiên có cách để cho các vị bước vào trong thí luyện. Hắn rất thản nhiên lại làm ra bộ dáng kiêu ngạo không thôi. Trần Thái Phú nhìn được quỷ kế liền nói: Ngươi nghĩ bọn ta sẽ chịu bỏ ra đại giới cho tiểu tử ngươi để được vào trong thí luyện à? Nằm mơ. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng thản nhiên nói: Vậy thử hỏi qua các vị Tuần Thiên giả xem, thí luyện có cho phép tu sĩ đạo tổ đi vào hay không? Mấy ánh mắt lướt tới đám người Tuần Thiên giả là đang chờ câu trả lời. Miêu Ảnh nhẹ gật đầu nói: Đạo tổ tu sĩ không thể vào trong thí luyện, trừ khi có được thần lệnh mà các thần linh ban phát cho đệ tử lịch luyện, hoặc là phong ấn tu vi về thánh tông. Nhưng khi vào trong phá bỏ phong ấn sẽ lập tức bị quy tắc của thế giới thí luyện bài trừ, thần cảnh cũng khó sống sót dưới quy tắc được mấy trăm thần linh viễn cổ hợp lực thôi diễn ra. Lời này vừa ra làm cho bốn người trầm mặc không thôi. Họ đang định mượn nhờ việc phong ấn tu vi mà vào trong thí luyện, mang theo mấy vị đạo tổ khác mà tìm kiếm cơ duyên. Quý Ngọc Tuần Thiên giả đuôi hồ huyền chuyển nói: Đương nhiên còn một cách nữa. Bốn vị cường giả tứ tộc nhanh chóng nhìn tới. Quý Ngọc nhìn Hàn Vũ Thiên bằng ánh mắt đăm chiêu nói: Đạt tới một bước chuẩn thần cũng có thể vào trong thí luyện, mà ta đoán chừng các ngươi cũng gần chạm đến một bước kia rồi. Đáng tiếc rằng thời gian có hạn. Còn hồ ly giả. Hàn Vũ Thiên híp mắt trong lòng có một chút ngoài ý muốn. Long Bạch quay đầu nhìn Hàn Vũ Thiên xuề bàn tay ra nói: Thiếu niên trẻ, hiện tại cấp bách giao ra một tiên để lao phu đột phá. Chuyện này mà thành ắt có ân nghĩa. Sùng Khánh cũng đưa mắt nhìn tới nói: Đưa ta gốc cây tản ra yêu khí, đợi khí ta từ thí luyện trở về lại mang cho ngươi khá đồ tốt. Trần Thái Phú một mực yên lặng cũng lấy ra một khối ngọc thạch. Hoa văn ở trên khắc họa thần văn ký tự do đại năng thần linh tạo ra, toàn bộ đưa mắt nhìn tới sắc mặt tràn đầy kỳ biến, thần uy bên trên chỉ thoáng tản ra đã làm cho chúng tu muốn quỳ phục, ngay cả đạo tổ cũng không thể ngăn được cảm giác này. Chuẩn thần công pháp. Hàn Vũ Thiên liếc sơ qua liền nhận biết được đó là một quyển công pháp chứa đựng nguyên bát của một vị chuẩn thần lưu lại, mà lại còn là một vị chuẩn thần thuộc về nhân tộc. Bạch Long cao mày nhìn về phía Trần Thái Phú không thể che giấu ánh mắt gánh thị, công pháp chuẩn thần một khi có được là nắm trong tay năm phần tìm ra con đường thần đạo, một vị chuẩn thần đi trước trải đường, chỉ cần nắm được công pháp kia trong tay có thể thành chuẩn thần. Hàn Vũ Thiên cười nói, các ngươi không dùng được nó. Một câu nói làm cho Long Bạch, Xuân Khánh và Tam Thủ khó hiểu. Trần Thái Phú thở dài nói, ngươi đúng thật rất có mắt nhìn, công pháp chuẩn thần này đúng là chúng ta không thể dùng được. Đến cuối cùng là nguyên nhân gì ta nghiên cứu gần 2.000 năm cũng không thể lĩnh hội, cơ duyên lớn nhất cả đời ta đạt được lại không thể dùng được. Giờ ta muốn dùng nó đổi lấy một thiên thì thế nào? Xuân Khánh ngửa đầu cười chế giễu nói, ngươi sống lâu như vậy còn không thể lĩnh hội được một chút, vậy khác nào công pháp chuẩn thần kia là đồ bỏ, đổi lấy một thiên thì hơi viễn vông đấy. Hàn Vũ Thiên giơ bàn tay ra nói, để ta xem thử, nếu được thì ta sẽ trao đổi với ngươi. Trần Thái Phú có chút do dự, nếu đưa cho Hàn Vũ Thiên mà hắn lại lĩnh hội được một ít, chuẩn thần công pháp kích phát thần văn dung nhập vào cơ thể hắn thì lão biết làm như thế nào. Mọi người chờ đợi sự lựa chọn của Trần Thái Phú, lão ta thở dài vẫn là đẩy quyển công pháp bay về phía Hàn Vũ Thiên. Đừng vọng động. Âm thanh của Hàn Vũ Thiên chậm rãi vang lên, khí tức tản ra phong ấn tổ huyết và pháp tắc của đạo tổ, làm cho đám người có ý định cướp đoạt bị đình trệ không còn cơ hội động thủ. Hắn mở cuốn công pháp ra xem xét một chút, lại cảm nhận được bên trong đang biến hóa không ngừng, bất luận thể nào cũng không thể nắm bắt được một tia đại đạo thần ở trong. Hàn Vũ Thiên đôi mắt lóe lên một tia thông suốt cười nói, là một chuẩn thần công pháp thiên về huyễn thuật, nhưng thứ này đặc thù lại chỉ chấp thuận người của cựu huyễn ảnh nhân tộc, dù là thần linh không thuộc tộc này cưỡng chế cũng khó mà đạt được kỳ ngộ bên trong, xem ra thứ này đối với ta cũng vô dụng. Hàn Vũ Thiên trả về có một chút thất vọng thở dài, nếu là một chuẩn thần công pháp có thể sử dụng thì hắn sẽ để cho một quản sự trong vạn niên cung dùng, giúp tổng thể thực lực của thế lực dưới trướng tăng lên một phần, đổi lại điểm hóa Trần Thái Phú bước ra một bước chuẩn thần làm điều kiện thì cũng tốt, chỉ tiếc là không có được như trong dự tính. Hàn Vũ Thiên đột nhiên kéo công pháp về suy tư một chút nói, hay là như vậy, cuốn chuẩn thần này không có tác dụng với chúng ta, nhưng bản cung chủ lại là kẻ thích siêu tầm công pháp đặc thù, điều kiện là giúp ngươi vào được trong thí luyện, lại thêm việc đảm bảo cho người Điệp Hoa cung không tử vong trong tay kẻ khác trong thí luyện thì thế nào? Trần Thái Phú thật không ngờ Hàn Vũ Thiên lại ép giá một cuốn chuẩn thần công pháp tới mức này, nhưng câu tiếp theo của Hàn Vũ Thiên lại làm cho Trần Thái Phú không có đường để từ chối. Thí luyện bên trong cơ duyên thần linh lưu lại phải nói là nhiều vô số kể, nếu ngươi vào đó tìm kiếm thì một bước chuẩn thần gần ngay trước mắt, mà thí luyện lại nhiều năm không có ai đột phá chuẩn thần hay là thần cảnh, phải biết pháp tắc và đại đạo thần cấp tích trữ bên trong nhiều như sao giữa trời đêm, ngươi mà may mắn đột phá chuẩn thần thì sẽ mạnh hơn rất nhiều kẻ cùng cấp về mặt pháp tắc, tương lai chuẩn thần chỉ là bước đầu tiên mà thôi, sau khi nhận đại lượng pháp tắc và đại đạo thần cấp bên trong, bước ra chuẩn thần thì không quá 200 năm sau thần cảnh đã gần ngay trước mắt. Một câu nói nhắc lên ngàn cơn sóng làm cho vô số người tràn đầy kinh ngạc không thôi, thần linh trong truyền thuyết không ai dám mộng tưởng vậy mà lại có thể xuất hiện bên trong thí luyện. Hàn Vũ Thiên đây chính là dùng một mẻ lưới bắt gọn bốn con cá lớn kia, bốn người vốn do dự cần tìm một lý do, thì hắn đã quăng ra một cái lý do không thể nào thích hợp hơn nữa, chuẩn thần chỉ là thứ mà họ muốn đạt được mà thôi, thần linh mới là điểm cuối mà rất nhiều sinh linh mong muốn đạt được. Trần Thái Phú hít một hơi thật sâu nói, được, lão phu đồng ý. Hàn Vũ Thiên thu chuẩn thần công pháp vào trong thức hải, toàn thân bộc phát thất thải chi quang nồng đậm tới cực điểm, ngón tay điểm tới lao thẳng về phía Trần Thái Phú, thất thải quang man bao phủ rồi lại phân ra làm bốn đạo lần lượt bao bọc lên bốn cao thủ đạo tổ nhân tộc. Hào quang tiêu tán lại không có bất luận sự thay đổi nào, Trần Thái Phú khẽ cau mày nhìn về phía Hàn Vũ Thiên, Hàn Vũ Thiên thì cười nói, ngươi đã có thể tham gia thí luyện rồi, bản cung chủ cũng đã khuyến mãi thêm bốn tên đi cùng ngươi có thể vào được. Hàn Vũ Thiên cùng với ba thế lực còn lại hợp tác để tiêu diệt yêu tộc, nhưng cũng chỉ là tạm thời hợp tác không có ý lâu dài, nên hắn cũng không có nể mặt mũi bọn họ mà ép giá từng món bảo vật xuống. Hắn nhìn qua ba vị còn lại cười nói, các vị, không nhanh tay nhanh chân lại hụt mất con đường thành chuẩn thần, nếu còn do dự thì khi thí luyện mở ra e là đã muộn. Chương 280, Hồ Vô Tận. Chương 280, Hồ Vô Tận. Chương 280, Tam Thủ thở dài vung ra một đạo kiếm khí tràn đầy thần tức, đây chính là một kiếm chuẩn thần mà hắn đạt được bên trong phế tích lúc đi tầm bảo, nhưng đáng tiếc đây là quang minh kiếm, đối với ma tộc là tương khắc không thể sử dụng được, hắn phải dùng bí pháp của ma tộc mới phong ấn được chuẩn thần kiếm này. Long Bạch đôi mắt lóe sáng nói, chuẩn thần quang minh kiếm, Tam Thủ ngươi có đồ tốt lại không cùng với lão phu bàn luận một chút? Long Bạch tu luyện là quang minh thuộc tính vừa vẫn thích hợp với chuẩn thần kiếm mà Tam Thủ vừa lấy ra, Tam Thủ cười nói, Long Bạch ngài mà có được kiếm này thì khác nào cá gặp được nước, còn bọn ta thì là cá trong chậu rồi. Tam Thủ biết Long Bạch đạt được không ít chuẩn thần bảo vật, nhưng hắn cũng không ngốc tới độ được một thanh quang minh chuẩn thần kiếm đổi cho lão, như vậy chính là tự mình dẫn lửa thiêu thân. Phải biết chuẩn thần bảo vật mà thần linh hay chuẩn thần lưu lại, đa phần là đồ vật rất khó sử dụng, phải có cơ duyên và tạo hóa mới được sự chấp thuận của chuẩn thần bảo vật. Long Bạch không đem bất luận món nào ra để trấn áp Tam Phương thế lực còn lại, đủ thấy lão cũng không có duyên với những món đó. Long Bạch dựa vào lực lượng cũng có thể một mình anh kích ba vị thủ lĩnh còn lại, dùng ra tổ khí cùng lắm là ngang cơ với Long Bạch, nhưng để Long Bạch có được chuẩn thần quang minh kiếm này, thì đừng nói là trăm cái tổ khí cũng không chịu nổi một kích, Tam Thủ giữ nó cho đến giờ phút này đem ra cũng coi như sáng suốt. Kiếm ý vừa lóe lên thì ba cổ lực lượng khóa chặt Long Bạch vào giữa, Tam Thủ, Xuân Khánh và Trần Thái Phú tuyệt nhiên không muốn Long Bạch động thủ lấy được thanh kiếm kia. Các vị, chớ có xem Long Bạch ta là người như vậy. Một thanh âm giản mua từ phía sau ba vị thủ lĩnh tam tộc vang lên, bọn họ kinh hãi quay đầu không biết từ khi nào Long Bạch đã nắm được quang minh kiếm ý, con người ba vị cường giả có rút lại không thể ngờ được dưới ánh mắt của ba vị tu sĩ cung cấp, mà Long Bạch vẫn có thể dễ dàng qua mặt mà đoạt lấy kiếm quang. Ha ha ha, đợi lão phu đạp lên chuẩn thần rồi thì bước vào thí luyện cũng không muộn. Long Bạch nhìn tới Hàn Vũ Thiên bàn tay xuề ra cười nói, giao một tiên ra đây. Hàn Vũ Thiên đôi lông mày cau lại thần sắc không vui nói, ngươi nghĩ nắm trong tay một thanh chuẩn thần liền vô địch sao? Long Bạch cười nói, vậy thì ngươi nói cho lão phu nghe một chút, ai có thể ngăn được lão phu? Hàn Vũ Thiên vuốt nhẹ mái tóc lại có một sợi tóc được quấn vào ngón trỏ, hắn thần sắc bình thản nói, vậy thử một chút. Sợi tóc từ từ thẳng đứng như mũi kim tràn ngập khí tức thần thánh, sợi tóc kia câu thông thiên địa pháp tắc như lấy nó làm trung tâm và bật, long bạch thần sắc nghiêm lại quang minh kiếm trong tay chém tới vô tận kiếm quang. Một chuẩn thần binh khí cũng dám phép lối. Không gian nứt ra cự thủ chộp lấy kiếm khí như tiện tay gạt bỏ thứ rồi môi đáng chết vậy, Hàn Vũ Thiên còn chưa truyền hồn lực vào thì đã thấy Huỳnh Thanh đứng trước mặt hắn, hai tay chấp sau lưng che chắn trước mặt Hàn Vũ Thiên không chút cảm xúc. Huỳnh Thanh tu vi thực sự của hắn là vượt qua cả thần cảnh, nhưng hắn áp chế tu vi bước xuống hạ giới, thực lực bộc phát cao nhất chỉ có thể là đạo tổ tầng 10 mà thôi. Nếu như bộc lộ ra tu vi thần cảnh thì áp chế tu vi sẽ lập tức mất tác dụng, quy tắc Tô Lăng giới chắc chắn sẽ đẩy hắn ra khỏi đây. Huỳnh Thanh khí tức phiêu miếu đã phá vỡ gông xiềng tiến vào đạo tổ tầng 8, đây chính là đạo tổ viên mãn cùng với Long Bạch chính là cung cấp, nhưng thực lực Huỳnh Thanh thể hiện ra lại còn mạnh hơn thế nữa, đơn giản là vì Huỳnh Thanh thuộc một đẳng cấp hoàn toàn khác so với sinh linh ở hạ giới này, nếu muốn thì hắn vẫn có thể dùng tu vi đạo tổ câu thông một ít pháp tắc thần cấp để giết hết bốn kẻ trước mặt. Làm sao? Long Bạch không nghĩ tới một đạo tổ sơ giai mà thôi lại dùng một trường ngăn được công kích của lão, ba người khác cũng không khỏi cau mày nhìn lấy Huỳnh Thanh, thật không ngờ đạo tổ đi theo Hàn Vũ Thiên lại cường hãn đến vậy. Huỳnh Thanh tay chấp sau lưng bộ dáng xem thường không muốn động thủ, hắn thở dài nói, đồ vật trên người của Hàn Vũ Thiên, các ngươi không phải muốn lấy liền lấy, đừng nghĩ bản thân đạt tới đạo tổ viên mãn thì cho là vô địch. Long Bạch hừ lạnh kiếm quang trong tay lần nữa lập lời nói, ngươi che giấu tu vi rất tốt, nhưng so với lão phu thì cũng coi như ngang nhau. Quang Minh chính khí lần nữa vọt tới mang theo Long Uy cuồn cuộn không dứt, Long Uy ra chỉ chính là tổ huyết của lão, thiên địa pháp tắc như trăm sông đổ về biển hướng tới Quang Minh hội tụ mà đến. Huỳnh Thanh một trưởng vỗ tới mang theo pháp tắc biến ảo thâm sâu khó lường, so với pháp tắc của Long Bạch thì không khác nào người trưởng thành bắt nạt tiểu hài đồng. Vang một tiếng chấn thiên, Long Bạch bay ra ngoài kiếm trong tay cũng rơi vào tay Huỳnh Thanh, cả đời chiến long bất bại cuối cùng đã nhận lấy trận thua đầu tiên, mà thua lại còn rất nhanh, chỉ một chiêu thức không có chiêu thứ hai. Ngươi làm sao có thể mạnh đến mức này? Long Bạch từ trong ngọn núi bị đụng vỡ nát bước ra tràn đầy thương tích trông không giống đệ nhất cường giả. Huỳnh Thanh chắp tay sau lưng cười nói, ngươi chỉ là một tiểu bối trong mắt ta mà thôi, không cần phải biết nhiều như vậy. Long Bạch trong lòng có chút tức giận lại không thể nói gì hơn, tạo nghệ pháp tắc hai bên chênh lệch như trời với đất, đủ thấy được Huỳnh Thanh hẳn là người có tuổi đời cao nhất trong đây. Thất Bảo Thần Chủ cũng không tin vào mắt mình mà nhìn lấy bóng lưng Huỳnh Thanh, bây giờ hắn mới hiểu vì sao Huỳnh Thanh lại không muốn đôi co với mình, căn bản là lao ta lười để ý đến. Thất Bảo Thần Chủ từng là thần hoàng pháp tắc am hiểu lại thâm sâu như biển, nhưng so với Huỳnh Thanh cũng cảm thấy có chút thua kém. Ngươi tìm được hắn ở đâu vậy? Thất Bảo Thần Chủ nhìn Hàn Vũ Thiên với giọng hơi thấp, Hàn Vũ Thiên chỉ cười nhìn tới Long Bạch nói, Long nhân tộc 5 người tu vi đạo tổ, mỗi một người lấy ra một kiện chuẩn thần bảo vật để có thể vào trong thí luyện. Long Bạch cau mày nói, Hàn Vũ Thiên, ngươi đây là thiên vị nhân tộc, lúc trước Trần Thái Phú chỉ bỏ ra một kiện chuẩn thần liền có thể toàn bộ có được tư cách, đến bọn ta thì mỗi người một kiện. Hàn Vũ Thiên cười nói, ban đầu thì bản cung chủ đúng thật có làm như vậy, nhưng mà ngươi đã động thủ với ta, nếu một kích kia đắc thủ thì bản cung chủ sớm đã thành thây khô, ngươi cũng sẽ không đứng đó mà trách người, nhưng đáng tiếc là động thủ thất bại, mà kẻ bại thì không có quyền để ý kiến, bản cung chủ còn chưa có giết ngươi đã là nhân tử. Long Bạch cau mày nhìn Hàn Vũ Thiên có chút không cam lòng, lão cảm nhận được đạo tổ thần bí trước mắt có khả năng giết mình, tuy nói là lão có tuyệt kỹ đào thoát mà tổ tiên lưu lại, nhưng cũng không nắm chắc được bản thân có thể chạy khỏi đây. Mà cơ duyên trước mắt chính là thí luyện tuần tiên giả, vứt bỏ 5 kiện chuẩn thần để vào trong thần tích mà thần linh lưu lại, đoán chừng bên trong còn có thể đột phá chuẩn thần, tới lúc đó trở ra bên ngoài lại tính sổ với đám người này sau. Long Bạch suy tính một hồi cũng vung tay ném tới 5 kiện bảo vật chuẩn thần, Hàn Vũ Thiên nhìn cũng không nhìn trực tiếp đánh bay chúng về phía người của Vạn Niên Cung. 5 kiện binh khí lần lượt là 3 thanh trường kiếm, 1 thanh trường thương và 1 cái đinh ba, vừa vặn để cho Hàn Vũ Thanh, Luân Trì, Thải Thuận Nhi, Tiêu Hạo và Phụng Hiếu dùng. Chuẩn thần bảo vật thưởng cho các ngươi, những người khác đợi khi ta tìm được đồ thích hợp cũng sẽ đưa cho một ít. Lời này vừa ra toàn trường chấn động, chuẩn thần bảo vật ngay cả đạo tổ viên mãn như 4 vị thủ lĩnh cũng không dám lấy ra dùng, vậy mà Hàn Vũ Thiên một cái vung tay liền ban thưởng cho người trong cung, đây chính là quá khoa trương rồi. Hàn Vũ Thiên bắt lấy thanh chuẩn thần quang minh kiếm mà Huỳnh Thanh ném tới rồi thu vào không gian chứa vật của hắn. Thất Bảo chi khí lần nữa cuốn thân 5 người Long nhân tộc, Hàn Vũ Thiên điểm lên người bọn họ một đạo ấn ký có thể che giấu quy tắc của thế giới thí luyện, mà ấn ký đặt ở linh hồn rất khó để phát giác được. Ma tộc cũng được 5 đạo thất thải chi khí bao phủ đồng dạng được đặt ấn ký, Hàn Vũ Thiên nhìn Sùng Khánh nói, ngươi định lấy ra vật gì để được vào thí luyện đây? Sùng Khánh hừ lạnh vung tay ném ra một bộ chiến giáp 10 phần bá khí đồng dạng chuẩn thần bảo vật, Hàn Vũ Thiên vung tay đem nó vào trong không gian chứa vật, tiếp theo cũng là đánh tới 5 đạo thất thải chi quang. Hàn Vũ Thiên nhìn Tuần Thiên giả nói, việc đã xong, bắt đầu thôi. Xí Ly bước ra lần nữa lấy ra bảo vật không gian đem toàn bộ mấy trăm người tham gia đến thế giới thí luyện, vẫn như cũ đập vào mắt là một màu trắng xóa, một phút sau tất cả lại xuất hiện ở vách núi. Mọi người nhìn lấy không gian xung quanh lại trố mắt kinh ngạc không thôi. Đây là thí luyện mà các tiền bối từng bước vào sao? Một thánh tông viên mãn tràn đầy không thể tin được nhìn tràn cảnh hùng vĩ xung quanh, đám người chuẩn tổ thì cũng không có gì lạ đối với cảnh này. Nhu Cốt đứng ở hư không lại nhìn xuống đám người bên dưới thấp giọng nói, chuẩn tổ đa phần đã vượt qua những khảo hạch trước đó, hiện tại sẽ có người đưa các ngươi đến vùng khác của thí luyện. Vừa dứt lời Miêu Ảnh đã xuất hiện đưa hết đám người có cấp bậc từ chuẩn tổ trở lên rời khỏi đây, bọn họ chỉ trong một thoáng lại xuất hiện tại hồ nước ngàn dặm, mặt hồ yên tĩnh lại không thấy có gì kỳ quái. Miêu Ảnh đứng trên mặt nước thản nhiên nói, thí luyện lần này chính là hồ vô tận, đi sâu xuống bên dưới mặt hồ không đáy này, giới hạn vượt qua khảo hạch chính là vạn dặm bên dưới, nếu ngươi có khả năng đi sâu hơn thì phần thưởng tất nhiên sẽ phong phú hơn, mỗi một tầng các ngươi đi qua sẽ có một không gian truyền tống, có tổng cộng 9 tầng không gian tương đương với 9 tầng, ta khuyên các ngươi lượng sức mà làm, ngay cả đạo tổ còn chưa chắc đến được tầng 5. Miêu Ảnh nói xong xếp bằng lơ lửng trên mặt hồ, trước khi nhắm mắt tọa thiền thì hắn vung tay liền có tòa tế đàn hiện ra, 9 tầng không gian cũng từ tế đàn xuất hiện. Hàn Vũ Thiên nhìn sơ qua một chút cười nói, không gian một chiều, chỉ có thể từ bên kia bước ra, chứ không thể đi vào. Vạn Niên Cung cũng chỉ có thể mang theo Huỳnh Thành, Thất Bảo Thần Chủ, Hồng Thiên và Mạch Liên, bởi vì hai người là đạo tổ, hai người còn lại đã từng tham gia thí luyện. Hàn Vũ Thiên, ta nhớ ngươi còn giấu một tiểu tử Kỳ Lân, đem hắn ra đi. Miêu Ảnh nhắm mắt tính tọa lại thấp giọng nói, Hàn Vũ Thiên không có bất ngờ việc Tuần Thiên giả phát giác ra được, hắn cười thản nhiên nói, hắn còn đang bận làm chuyện khác. Hàn Vũ Thiên vung tay đánh xuống mặt hồ một cái lỗ lớn rồi bay vào bên trong, đám người Vạn Niên Cung cũng nhanh chóng theo sau. Đi thôi. Thương binh cùng mấy chuẩn tổ cũng mau chóng theo sau đoàn người Vạn Niên Cung. Vũ Lâm Nhàn liếc mắt nhìn đám yêu tộc rồi cũng mang theo Điệp Hoa cùng cường giả đi vào trong, tìm kiếm một chút cơ duyên vậy. Long Bạch mang theo Long Nhân tộc hướng xuống hồ nước, Tam Thủ dẫn Ma tộc nối đuôi mà đi. Sùng Khánh và yêu tộc là đoàn người cuối cùng bước vào trong. Bọn họ vừa vào hố lớn kia lập tức bị vô tận sóng nước cuồn cuộn lấp lại, bọn họ lập tức bị trọng lực nước nghiền ép, vừa đi được ngàn dặm liền nặng nề hơn gấp trăm lần, nhưng bọn họ căn bản không có ảnh hưởng nhiều, bởi ai trong bọn cũng đều là chuẩn tổ làm sao mới đi ngàn dặm liền bị chấn áp. Chương 281, Bạch Ly Long chương 281, Bạch Ly Long chương 281, Hàn Vũ Thiên đứng mũi chịu sào dùng thần niệm phong xuất, tuy không thể thăm dò xa bằng thần niệm của đạo tổ, nhưng hắn lại có đặc tính trí cao vô thượng của cảnh giới chí tông, bất luận quy tắc giam cầm nào có thể ngăn cản thần niệm của hắn. Hừ, yêu thú. Một câu này của Hàn Vũ Thiên làm cho mọi người có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh bọn họ đã nhận ra từng đợt sóng âm từ bên dưới truyền tới, đó là tiếng gầm của yêu thú. Sùng Khánh trừng mắt yêu khí phóng xuất mang theo hoàng uy vô tận, huyết mạch tinh thuần của Tam Nhãn thao thiết bộc phát, bất luận là yêu thú hay yêu tộc cũng phải kinh hãi mà né, trừ khi bọn chúng có huyết mạch tinh thuần ngang bằng với hắn. Mọi người đều nghĩ uy thế kinh khủng của yêu hoàng sẽ dọa đám yêu thú kia bỏ chạy, nhưng uy tắc hiện lên đánh ra một đạo yêu khí còn tinh thuần hơn cả yêu hoàng. Yêu khí xông tới như manh thú khát máu không ngừng làm cho nước hồ của bọn, Sùng Khánh hừ lạnh một vút cào tới hóa thành cự trảo đối cứng với yêu khí. Gào. Hàn Vũ Thiên luôn một mực quan sát động tĩnh bên dưới cũng đã cao mày, đám yêu thú kia lần đầu xuất động đã có hơn 10 con là tu vi chuẩn tổ. Chỉ là yêu thú chuẩn tổ, chết. Sùng Khánh định ra tay thì Hàn Vũ Thiên lóe lên lập tức nắm chặt cổ tay của hắn, Sùng Khánh cao mày nói, ngươi đang làm gì? Hàn Vũ Thiên hừ lạnh nói, ngươi chớ có động thủ, đây chỉ là bầy yêu thú đi thăm dò mà thôi, ngươi ra tay bọn chúng sẽ xuất động đạo tổ. Bây giờ tính sao? Sùng Khánh thu tay về có một chút khó chịu với hắn, Hàn Vũ Thiên nhìn về phía Hưng Linh, lão như hiểu được cũng thở dài bước ra cùng với vài vị chuẩn tổ long nhân, mà yêu cũng lần lượt bước ra hướng tới đám yêu thú mà giao chiến. Yêu thú ở đây mỗi con đều mang đặc tính riêng có thể thủy chiến, đừng nói cùng cấp bậc chuẩn tổ, cho dù có tạo nghệ như Lương Vinh hay mấy vị đứng đầu chuẩn tổ cũng phải gặp không ít khó khăn khi đối đầu với đám yêu tộc này. Hàn Vũ Thiên quan sát chiến trường cũng không có lập tức động thủ mà chỉ trầm ổn quan sát. Vũ Lâm Nhàn không nhịn được bơi tới trước mặt Hàn Vũ Thiên truyền âm nói, ngươi đang quan sát điều gì? Mọi người ở đây không đạt tới đạo tổ hoặc là chí cảnh thánh tông như Hàn Vũ Thiên căn bản không thể nói chuyện dưới nước, chỉ có thể dùng thận niệm truyền âm mà thôi. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, một đầu thiên tông yêu thú. Vũ Lâm Nhàn tràn đầy kinh ngạc cũng dùng thần thức phóng xuống, nhưng nàng căn bản không thể thấy được gì ngoài bóng tối bên dưới. Nhân tộc tu luyện đến thiên tông còn khó hơn một bước thành tổ, yêu thú tu luyện so với nhân tộc còn khó khăn hơn trăm ngàn lần, vậy mà có thể thành thiên tông, đủ thấy thiên tư của yêu thú kia không tệ, trí tuệ của nó e là không thua kém nhân loại. Một bóng trắng dài trường qua dưới chân đám người đang quan chiến, Long Bạch thản nhiên nói, động thủ đi. Một long nhân tộc chán hán tu vi chuẩn tổ có thể sánh với Hoàng Thi Long lúc trước lao ra, hắn hướng tới thân ảnh màu trắng dài ngầm kia mà đánh tới. Hàn Vũ Thiên lắc đầu tỏ vẻ thất vọng. Một cái đuôi dài trắng nõn quật vào long nhân tộc kia, trực tiếp khiến hắn hóa thành xương máu, chuẩn tổ gần tới cực hạn cũng rất lợi hại, nhưng so với thiên tông đơn giản chỉ cần một đòn là đủ chết hạn. Tất cả mọi người không ngờ được long nhân tộc có chiến lược cường đại nhất đại lục, lại bị một cái đuôi quật thành mảnh vụn, mà cái chết của vị này đã khiến số lượng long nhân giảm đi một, long nhân tộc sinh sản khó khăn, chết đi một người liền thiếu một người, huống chi vừa rồi là một vị long nhân tộc đứng bài vị thứ 5 trong chuẩn tổ bảng của Cổ Lâm đại lục. Hàn Vũ Thiên lóe lên xông thẳng ra ngoài bàn tay điểm tới đoàn huyết vụ long nhân vừa chết, ngưng tụ thành trường thương huyết sắc, trực tiếp cắm thẳng vào mỏ của con dao long màu trắng kia. Thiên Tông yêu thú vừa rồi chính là đầu dao long có chứa huyết mạch thần này, nó được gọi Bạch Ly Long rất nổi danh ở thời thượng cổ, được xem là thần mạch yêu thú thuần túy. Trường thương huyết sắc xuyên từ hàm dưới lên làm cho Bạch Ly Long đau đớn dãy rủa, Hàn Vũ Thiên nắm lấy đôi của nó xoay vài vòng rồi ném đi. Bạch Ly Long. Sùng Khánh không ngờ trong thí luyện lại tồn tại Bạch Ly Long vốn đã bị tuyệt chủng vài vạn năm trước, đừng nói là phế địa cho dù đặt ở thiên cũng không thể nào tìm thấy con Bạch Ly Long thứ hai ngoại trừ con trước mắt. A, đau. Bạch Ly Long dãy rủa rút huyết thương ra khỏi miệng rồi nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ Thiên. Nó không ngờ bản thân là thiên tông vốn là mạnh hơn nhân tộc rất nhiều, nhưng kẻ trước mặt lại dễ dàng chấn áp nó như vậy cũng xem là rất hiếm gặp. Thủy đao. Đôi của Bạch Ly Long nguyện chuyển chém ra hai đạo thủy đao tràn ngập pháp tắc kinh người, Hàn Vũ Thiên chỉ đứng ở đó ngón tay điểm nhẹ vào hư không, không gian ngàn dặm đột nhiên hóa băng biến toàn bộ ngàn dặm thành khối băng lớn. Ngoài trừ hắn thì toàn bộ đám người bên trong đều chật vật để tránh thoát, cũng may đạo tổ ra tay ngăn cản băng khí lan tới bằng không với tu vi hiện tại của hắn, dù là Vũ Lâm Nhàn cũng không chắc tránh được. Chuyện gì? Hắn có thể đóng băng nước ở đây? Bạch Ly Long bị băng phong trừng mắt nhìn nhân tộc kỳ quái trước mắt, nó lại càng không thể ngờ lại có người đóng băng được nước trong hồ, dù là mấy lao yêu thú có băng thể đặc thù, cao lắm chỉ hóa băng được 500 dặm, nhân tộc trước mắt chẳng phải nói hắn có thể chất băng hàn còn vượt xa mấy lao quái kia. Trần Thái Phú vừa dùng pháp lực ngăn cản hàn khí lại tràn đầy tức giận nói, tên khốn, lại dùng công kích quần thể làm ảnh hưởng tới bọn ta, mà loại hàn khí quỷ dị này mặc dù đã bị ngăn chặn, lại có thể khiến khí lạnh ăn sâu vào trong linh hồn, thật là quỷ dị. Long Bạch cũng không ngờ bản thân nhục thể cường đại vẫn bị hàn khí quấn lấy, trầm giọng nói, nhục thể hắn tu luyện chắc là thuộc thần linh truyền thừa. Lời vừa ra tất cả kinh ngạc lại không thể tin được nhìn về phía thiếu niên áo trắng kia, Long Bạch kiến thức uy bát cỡ nào mới có thể nói hắn có truyền thừa thần linh, dựa vào một lần phóng xuất khí tức này thôi sao? Không phải chỉ dựa vào một lần này, mà xem qua kinh lịch và náo loạn của hắn ở thiên vực thì liền có thể suy đoán ra được Hàn Vũ Thiên có mang trong mình truyền thừa thần linh, nếu không sao một người bình thường chưa mất tới vài tháng lại đạt đến cấp độ gần chạm đến đạo tổ chứ, dù mang trong mình truyền thừa của chuẩn thần cũng không thể làm chuyện vô lý như vậy, lý do hợp lý nhất chính là Hàn Vũ Thiên có vô thượng truyền thừa của một vị thần cảnh chân chính. Hàn Vũ Thiên đi tới trước mắt Bạch Ly Long lại không có động thủ mà ngón tay điểm tới mi tâm trực tiếp xông thẳng vào trong thức hải của nó, không thể nghi ngờ là Bạch Ly Long dựa vào linh hồn không có khả năng phản kháng so với hồn lực của Hàn Vũ Thiên, từng đạo ký ức của Bạch Ly Long được hắn sắp xếp gọn gàng. Có cả tuyệt thế đạo tổ yêu thú, đúng là thí luyện thần linh lưu lại không tầm thường. Hàn Vũ Thiên thăm dò tin tức xong lại không có đi ra khỏi thức hải của nó mà đánh lên trên một đạo nô ấn, nô ấn âm hàn thấu tận linh hồn làm cho Bạch Ly Long quằn quại thống khổ, bản thân nó tu luyện thủy thuộc tính lại không ngờ có thể bị âm hàn ảnh hưởng tới mức thống khổ muốn chết. Hàn Vũ Thiên trở về liền phá bỏ hết băng phong xung quanh cũng tiện thể trấn đám chuẩn tổ yêu tộc thành băng vụn rồi thu yêu đan của chúng vào, yêu đan có thể luyện chế đan dược hoặc làm ra một số loại binh khí đặc thù, nếu đem về luyện chế một chút có thể cho ra vài kiện chuẩn tổ binh khí, vừa hay tăng ít thực lực của vạn nhân cung. Hàn Vũ Thiên nhảy lên đỉnh đầu của Bạch Ly Long cười nói, giết một đầu Thiên Tông yêu thú tương lai có thể thành đạo tổ viên mãn thì bản cung chủ có chút tiếc, ngoan ngoãn làm vật cưới của ta thì ngươi sẽ nhận được không ít đồ tốt. Bạch Ly Long muốn phản kháng nhưng căn bản là không thể chống lại được ý chí kinh khủng hãm sâu vào trong linh hồn của nó, lập tức sinh ra cảm giác thuần phục không tự chủ được mà cung kính nói, vâng thưa chủ nhân. Đây là chuyện gì? Ta sao lại nghe lời hắn? Bạch Ly Long nội tâm trần đầy sóng to gió lớn lại không ngờ bản thân mang trong mình thần linh huyết mạch lại dễ dàng bị bắt làm nô cho một nhân tộc, ngay cả thần hồn tổ tiên lưu lại cũng không thể nào phát giác được nô ấn kia, vậy không phải nói linh hồn kẻ này còn cường đại hơn cả thần linh sao? Ai cũng không nghĩ tới một huyết mạch thần linh tinh thuần lại cam nguyện phục Hàn Vũ Thiên làm chủ, chỉ trong một khắc ngay cả mấy đạo tổ kia cũng phải sinh ra lòng đố kỵ, tương lai không phải nói Hàn Vũ Thiên lại có thể một cái điểm tựa để đấu với bọn hắn sao? Hàn Vũ Thiên vô đầu của Bạch Ly Long nói, ngươi cứ tiếp tục bơi xuống phía dưới, ta cần đến cổng không gian thứ 9. Bạch Ly Long nghe vậy trong lòng lạnh toát, thật không ngờ kẻ này lại điên cuồng tới như vậy, tầng thứ 9 tồn tại rất nhiều yêu thú còn vượt xa cả sự tưởng tượng của nó, hoảng sợ nói, chủ nhân, ta cùng lắm là có thể đến được tầng 4, còn về tầng 4 trở đi có những tồn tại nào thì ngay cả ta cũng không dám tham dò thử, tuyệt đối không dễ dàng như ngài nghĩ. Hàn Vũ Thiên cười nói, được rồi, vậy dẫn đường cho bọn ta tới tầng 4 đi. Bạch Ly Long uốn lượn vài vòng trực tiếp mang theo trên lưng đám người vạn niên cung cấp tốc chui xuống sâu hơn bên dưới hồ nước. Bạch Ly Long nhờ vào việc sinh trưởng ở đây từ nhỏ nên di chuyển không hề bị trọng lực đè ép như đám người, nên để nó trở đi sẽ nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn rất nhiều. Trần Thái Phú thấy được cảnh này thì chỉ tay quát, Hàn Vũ Thiên, ngươi định đi trước bỏ lại chúng ta à? Ta không liên quan gì đến các ngươi, đừng để ý đến ta, chú ý đến tiểu bối của các ngươi thì tốt hơn. Đám người đạo tổ đương nhiên đuổi theo Hàn Vũ Thiên không khó, nhưng đám tiểu bối đi theo này lại là một vấn đề lớn, cao nhất trong đám người cũng chỉ là chuẩn tổ, đối phó với đám yêu thú tuy nói không khó, nhưng một khi gặp phải thêm một tồn tại như Bạch Ly Long vừa rồi thì e là toàn quân bị diệt, đám người trưởng bối bọn họ cũng phải suy tính một chút. Bầu không khí trầm tĩnh tới lạ thường, Long Bạch phất ống tay nào nói, cứ để hắn dò đường chừng đi, chúng ta chậm rãi theo sau là được. Bọn họ cũng không có lưu lại đây quá lâu mà mau chóng hướng xuống bên dưới hồ nước bơi đi. Hàn Vũ Thiên cưỡi trên đầu Bạch Ly Long có chút hứng thú hỏi, ở trong khuôn viên này chỉ có mình ngươi là Thiên Tông yêu thú. Bạch Ly Long suy nghĩ một chút lắc đầu nói, ta chỉ một trong 10 yêu thú Thiên Tông ở đây mà thôi. 10 sao? Hàn Vũ Thiên cũng có một chút kinh ngạc không ngờ tới lại còn nhiều yêu thú cấp Thiên Tông tới vậy, Bạch Ly Long lại thở dài nói, nhưng bọn chúng hiện tại đã rơi vào trạng thái ngủ say rồi, chỉ có mình ta vẫn hoạt động như cũ. Hàn Vũ Thiên tò mò hỏi, ngủ say là ý gì? Bạch Ly Long chậm rãi giải thích nói, bọn ta sinh hoạt bình thường trong vùng nước này, nhưng một khi thí luyện mở ra quy tắc sẽ áp đặt lên chúng ta một cái pháp tắc khiến bọn ta ngủ say, mỗi một lần thí luyện thì sẽ chỉ có một yêu thú Thiên Tông tồn tại, những kẻ còn lại cơ bản sẽ bị phong ấn cho đến khi thí luyện kết thúc, vừa hay lần thí luyện này là ta thức tỉnh. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu đã hiểu. Hắn lại đột nhiên nhìn về một phương hướng khác có một chút cao mày, Bạch Ly Long cũng phát giác ra được liền túi người tránh né, một thân ảnh dài màu huyết sắc vừa hay xoẹt qua công kích. Bạch Ly Long, ngươi để bọn chúng cưới là thế nào? Một âm thanh có chút tức giận chuyển tới làm cho Bạch Ly Long cũng là có hơi bất ngờ nhìn tới, đó là một đầu huyết mãng 10 phần hung ác. Huyết Vân Mãng, ngươi sao lại xuất hiện? Huyết Vân Mãng lượn lờ vài vòng quanh Bạch Ly Long cũng lắc đầu nói, ta không biết, đột nhiên phong ấn trên người của bọn ta đều bị vỡ ra lại xuôi theo khí tức quy tắc dẫn đường mà tới đây. Bọn ta. Chương 282, bản đồ thái cổ yêu sơn. Chương 282, bản đồ thái cổ yêu sơn. Chương 282, Hàn Vũ Thiên nghe được ý tứ trong lời nói của Huyết Vân Mãng, nhưng bản thân hắn lại xem 9 con yêu thú đang tới chính là đồ tốt cho tương lai, thuần phục thì rất tốn thời gian, trực tiếp diệt trừ lại thu về được không đồ tốt từ trên thân chúng nó. Rất nhanh lại có 8 bóng dáng to lớn xuất hiện lần lượt là một đầu Nguyên Long Huyền Linh Quy, đầu rồng thân rùa to lớn vạn dặm vượt xa hình thể so với 9 đầu yêu thú còn lại, Huyễn Mộng Sa Ngư toàn thân khí tức huyền ảo tản ra sương khói mờ mờ ảo ảo, có thể nuốt lấy mọi thứ vào trong ảo cảnh của nó. Tà Kính Ma Hổ là hình thể một con cự hổ trăm dặm, bốn chi lại mọc ra màng mới cùng, toàn thân ngư giáp tràn đầy quái dị. Ngọc Thiên Thần Điểu là một cự điểu với màu lấp lánh tựa như ngọc, Lôi Hải Côn Bằng hình dạng côn bằng so với Nguyên Long Huyền Linh Quy thì chỉ nhỏ hơn một chút. Thiên Lang là con sói hình thể to lớn cùng bộ lông trắng bớt, trên lực lại có song dực tùy thời có thể tung cánh mà bay. Hạc Nguyên Thiên, hình thể cự hạt lại có bốn cái đuôi độc, trên lưng nó còn mọc gai ngược có thể phóng ra công kích mang theo kịch độc. Thế đến Hồng Chu Liệt Hỏa Cự Chu với toàn thân hỏa diễm cháy rực không thể tắt, người xưa lưu truyền ngọn lửa trên cơ thể Hồng Chu Liệt Hỏa cháy được đến vô tận, là trí bảo mà luyện khí hay luyện đan tu sĩ đều lao ước đạt được. Cuối cùng là một con tam tiên cực kỳ hiếm thấy, dù đặt ở thời kỳ thần linh phồn thịnh nhất cũng không thể gặp được, thân rồng lại mọc ra ba cái đầu lần lượt là sư chính giữa, ương bên trái và ngạc ngư bên phải, tu vi thiên tông không khác so với những yêu thú khác, nhưng nó lại làm cho Hàn Vũ Thiên cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời không thể nhớ ra được đã từng thấy qua hình ảnh này ở đâu. Bạch Ly Long, ngươi sao lại để đám nhân tộc này cưỡi trên lưng mình chứ? Huyết Vân Mãng toàn thân toát ra huyết khí nồng đậm, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Ly Long. Hạc Nguyên Thiên xuề ra bốn cái đuôi đưa vào thế tấn công nói, đừng nói với bọn ta là ngươi đang giúp chúng xuống dưới tầm thí luyện đấy. Bạch Ly Long hừ lạnh nói, các ngươi cản được ta? Hồng Chu Liệt Hỏa cười hưng phấn nói, Bạch Ly Long, ngươi một trọi chín được sao? Thiên Tông thì cũng phải có giới hạn của nó chứ, huống hồ chúng ta lại cùng cấp bậc với nhau, ngoài Tam Thiên ra thì ngươi là kẻ đột phá sớm nhất, nhưng mà không có nghĩa là ngươi mà mạnh nhất. Nguyên Long Huyền Linh Quy vớt rồng nâng cao trực tiếp hướng tới Bạch Ly Long đánh xuống, tựa như Thái Sơn áp đỉnh không có dài dòng như những yêu thú khác. Hàn Vũ Thiên đứng ở đỉnh đầu của Bạch Ly Long ngẩng đầu nhìn cự trảo to lớn đang ập tới, thản nhiên nói, các ngươi đang cản trở ta đấy. Thanh Liên Kiếm Ca, Nhất Kiếm Chu Và Tả. Thanh quang lóe lên một đạo thanh liên tiên kiếm phóng xuất trực tiếp hất cái cự trảo kia lui ra vài trăm trượng, để lại trên đó một vết cắt tuy không sâu nhưng cũng đủ thấy được da thịt của Nguyên Long Huyền Linh Quy. Tám con yêu thú khác đồng loạt kinh ngạc nhìn tới, thật không ngờ một kẻ có thể xem là nhục thân nhất trong thập thiên yêu thú bọn họ là Nguyên Long Huyền Linh Quy, lại bị một kích đả thương dễ dàng đến thế. Chủ nhân của ta nói các ngươi đang cản đường, thật là không có ý tứ. Mạch Liên không biết từ khi nào đã đứng ở bên phải của Hàn Vũ Thiên, có một chút phong thái của cường giả kiếm đạo. Lão vốn ban đầu là du nhập kiếm đạo lại không có được tiên phú chắc tuyệt, về sau lại may mắn được đan đạo mở đường. Tuy có duyên với đan mà vô duyên với kiếm, nhưng lão trong lòng vẫn giữ ý niệm thành tu sĩ kiếm đạo của bản thân, nên tạo nghệ kiếm thuật trên một thức thanh liên kiếm ca này xem như cũng có thể sánh với nhất kích tất sát của một kiếm tông chân chính. Nhân loại ngu xuẩn. Nuốt hổ từ phía bên trái vồ tới muốn tát bay hai đầu nhân loại cản rỡ này. Nhưng một đạo kình phong ập tới va chạm với cự trảo tạo thành tiếng nổ ầm vang thật lớn, cùng với đó là thân hình Tà Kình Ma Hổ lui về sau vài trượng, tuy không xa nhưng có thể bước lui được một đầu yêu thú thiên tông đã là chuyện chuẩn tổ tu sĩ không thể, huống hồ người ra tay lại là Hồng Thiên một tu sĩ chuẩn đạo. Ngậm miệng lại đi đầu xuất sinh. Hàn Vũ Thiên chậm rãi nhìn chín đầu yêu thú đang vây quanh mình, trên miệng nở ra một nụ cười có chút kỳ lạ. Bạch Ly Long khi thấy được ý cười này liền có chút kinh ngạc nói, nữa sao? Một cổ khí tức băng lãnh tới thấu triệt thương khung phát ra, nhưng nó lại không có đóng băng mọi thứ như trong tưởng tượng của Bạch Ly Long, nó trong lòng thầm nghĩ nói, quả nhiên càng xuống sâu thì năng lực của hắn có vẻ giảm đi nhiều, chỉ còn là khí tức âm hàn mạnh mẽ mà thôi. Gì đây? Chưa đợi chín đầu yêu thú kịp phản ứng thì trên người của bọn chúng đang bắt đầu xuất hiện từng mảng băng lên như là mà vậy, từng lớp mọc ra đang từ từ bao phủ cơ thể đổ sộ của chúng. Tại sao ta lại không thể thi triển toàn lực để phá băng? Huyết Vân Mãng không nghĩ tới bản thân là thiên tông mà chỉ bị một ý niệm của nhân tộc bạo phát đã làm cho toàn thân thoát lực không thể thi triển ra được bất luận một phần lực lượng nào của bản thân vốn có. Mười đầu yêu thú lập tức lóe lên một ý nghĩ điên rồ trong đầu, chí tông cảnh. Chí tông là khái niệm mà bất kỳ yêu thú nào cũng không dám nghĩ đến, kể cả bọn nó có đạt tới thiên tông và mang huyết mạch thần thú có thể sống gần vạn năm tuổi thọ cũng không dám mơ về cảnh giới kia. Nhân tộc thành chí tông dễ hơn yêu thú gấp mấy trăm lần, nhưng tuyệt nhiên chẳng có mấy kẻ đạp lên được cảnh giới chí tông kia. Lịch sử ghi chép nhân tộc có chí tông tồn tại lại hiếm như phượng mao lân giác từ thời thái cổ phồn thịnh, nhưng đó là thời kỳ thái cổ linh khí vượt trội hơn hiện tại rất nhiều, mới sinh ra vài vị chí tông của các chủng tộc. Hiện tại là thời kỳ suy yếu nhất trong lịch sử, làm sao có thể sinh ra một chí tông cường giả hiếm thấy như vậy? Thảo nào quy tắc tiên địa lại mở phong ấn của chúng ta ra hết, chính là để liên thủ đánh với một chí tông, trong hồ nước này e là chỉ có tồn tại như mấy đầu yêu thú lâu năm kia mới có thể. Tam Thiên chưa nói hết lời đã bị băng phong, không có con yêu thú thiên tông nào thoát khỏi được sự trói buộc của băng giá. Hàn Vũ Thiên đánh lên chín pho tượng băng một đạo cấm chú rồi thu về không gian giới chỉ, dựa vào niềm tiêu ngạo tự cho bản thân mang trong mình huyết mạch thần thú mà mất cảnh giác của bọn nó thì Hàn Vũ Thiên đã lập tức động thủ, bằng không nếu như bọn nó cảnh giác cao độ với tu vi thiên tông và huyết mạch thần thú thì dù là Hàn Vũ Thiên cũng không thể giảm lực lượng của bọn nó xuống quá bốn thành. Bạch Ly Long lại tràn đầy khiếp hai, không ngờ được một chí tông chỉ trong một khắc đã áp chế được cả chín cường giả thiên tông, đây không khác gì là cựu non chọc phải lá hổ. Tiếp tục di chuyển. Hàn Vũ Thiên ngồi xếp bằng trên đầu của Bạch Ly Long, hai tay quanh lại ánh mắt chăm chú nhìn ở phía trước, Bạch Ly Long không có chậm trễ cũng uốn lượn thân hình đi sâu xuống bên dưới. Quy tắc ở đây vậy mà có thể nhận biết chí tông, hẳn là đám thần linh kia bỏ ra rất nhiều tâm tư mới tạo ra được quy tắc có thể phát hiện chí cảnh. Hàn Vũ Thiên vừa rồi lại phát hiện quy tắc thế giới này lần nữa lưu chuyển, e là lại sắp khiến hắn gặp thêm không ít phiền phức. Ở vùng trời thí luyện đột nhiên xoé toạc một hắc động khổng lồ, từ bên trong bước ra một mỹ nhân kiểu diễm mang vẻ đẹp hại nước hại dân, nhìn bộ dáng của nàng dù nam hay nữ cũng không thể thoát khỏi mỹ hoặc, đây không ai khác chính là Ma Hoàng Lam Huyền. Lam Huyền lúc trước còn là chí tông, thời gian trôi qua không lâu mà nàng đã là đạo tổ viên mãn, có thể nói là tốc độ tu luyện của Lam Huyền rất kinh người. Tam thủ đột nhiên quay đầu nhìn lên phía trên hồ nước vẻ mặt nghiêm trọng, Long Bạch thấy vậy nhướng mày nói, chuyện gì? Tam thủ cũng rất mơ hồ nói, đột nhiên huyết khí rối loạn mà thôi, hẳn là có thứ gì đó ở trong thí luyện hấp dẫn ta. Tam thủ đương nhiên sẽ không nói tồn tại đáng sợ nhất của ma tộc đã tới đây, Long Bạch nhẹ gật đầu thản nhiên nói, sau phần thí luyện này thì hẳn sẽ có một chút thời gian cho ngươi tìm cơ duyên kia. Hai người khác cũng không có nói gì, cơ duyên ma tộc không ai có thể đạt được, trừ khi bỏ chính theo tà bước vào vực sâu vô tận của ma khí, thì may ra cơ duyên hắc ám kia bốn người bọn họ có thể tránh với nhau. Hàn Vũ Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn như xuyên qua màn đêm một thẳng lên cựu thiên nhìn lấy một ai đó, khóe môi hắn cong lên một nụ cười thản nhiên nói, ngươi trùng tu cũng phải tới nơi này lần hai để tìm đường thành tiên tổ. Lam Huyền trên bầu trời cũng nhìn xuống hồ nước kia than thở nói, ngươi vậy mà vào thời điểm này xuất hiện, đừng có cản trở con đường đột phá của ta là được. Nàng quay đầu hướng tới một địa phương trước đó đã lưu lại ấn ký mà đi, nhưng chưa bay được bao xa ngay trước mặt lại xuất hiện vòng xoáy không gian kỳ lạ, từ trong bước ra lại là Chu Hải Thanh thần hoàng lão tổ. Chu Hải Thanh. Lam Huyền cau mày thần sắc ngưng trọng nhìn lấy lão yêu quái phía trước, nàng ta lấy ra ma kiếm thần sắc nghiêm nghị nói, Chu Hải Thanh tiền bối, ngươi ngăn trước mặt ta là có ý gì? Chu Hải Thanh chắp tay sau lưng thản nhiên nói, ta khuyên ngươi vài lời chân thành. Thiên tổ trước giờ ngoại sáng thế kiếm cung may mắn ăn được nguyên thiên vân mục thảo ra thì chưa có ai tự mình đột phá được. Đừng vì tu vi thiên tổ hư vô mở mịt mà làm thần địa này tổn thất. Nếu không thể đột phá thiên tổ trong đây thì hãy tới Thái Cổ Yêu Sơn. Chu Hải Thanh ném một tấm da dê cổ lão tới hướng Lam Huyền, nàng bắt lấy nhìn ra xem thì con ngươi co rụt lại. Lam Huyền kinh ngạc nói, bản đồ dẫn tới Thái Cổ Yêu Sơn, ngươi thật sự nguyện ý đưa cho ta? Thái Cổ Yêu Sơn tên như ý nghĩa là một tòa sơn cốc từ thời Thái Cổ còn lưu lại cho tới nay, bên trong cơ duyên nhiều vô số kể có thể hơn mấy ngàn lần cái thí luyện do hơn trăm vị thần linh tạo ra này. Truyền thuyết lưu lại có nhắc tới bên trong Thái Cổ Yêu Sơn có một đầu yêu thú sống từ thời Thái Cổ tới nay, am hiểu vạn vật có thể chỉ điểm cho bất kỳ kẻ nào tới được Thái Cổ Yêu Sơn tầm bảo, ngay cả thiên tổ hay trí tổ cũng chỉ cần nó chỉ điểm đều có thể trở thành. Chu Hải Thanh lắc đầu nói, có chút không bằng lòng giao cho ngươi, nhưng ngươi mang trong mình ý niệm lật đổ kẻ kia, dù không đành lòng cũng phải giao ra, cùng với việc người đó vẫn còn đang trong thí luyện tầm bảo, ta không để ngươi thôn phệ hết chúng được. Lam Huyền cũng không ngờ tới Hàn Vũ Thiên trùng sinh tái thế lại có được cái bối cảnh gì mà sau lưng luôn có yêu tộc chống lưng, nàng hoài nghi Hàn Vũ Thiên chính là một đầu yêu thú Thái Cổ. Dựa vào việc Chu Hải Thanh lúc này cũng tìm biện pháp bảo hộ hắn như nô hộ chủ, cũng đủ để thấy Hàn Vũ Thiên hẳn là che giấu thân phận yêu tộc, chờ ngày quật khởi lại bạo phát thần uy rúng động bát phương. Được rồi, ta tự biết có chừng mực. Lam Huyền nhẹ gật đầu cũng lập tức bay về phía xa tìm kiếm cơ duyên. Chu Hải Thanh nhìn ma ảnh biến mất cũng chậm rãi nhìn lấy hồ nước phía xa thở dài nói, hắn chỉ mới là chí tông thực sự có thể làm nên chuyện lớn sau trăm năm nữa sao? Chủ nhân, nếu người đã giao trọng trách này cho lão nô thì lão nô sẽ liều mạng bảo vệ hắn. Chu Hải Thanh cũng không tiếp tục ở đây lâu mà sẽ mở không gian trở về thiên. Nhóm người Hàn Vũ Thiên cưỡi trên Bạch Ly Long chỉ sau một canh giờ đã tới cổng không gian thứ nhất, Hàn Vũ Thiên sơ qua cũng không có gì đặc biệt lại tiếp tục hướng sâu bên dưới mà đi. Lại thêm một canh giờ sau đám người của Bạch Long, Xuân Khánh, Tam Thủ và Trần Thái Phú đều có mặt ở cổng không gian thứ nhất, bọn họ cũng không có vội và cho đám tiểu bối bước vào, đã tới được đây chí ít cũng phải đưa đám tiểu bối này đạt tới tầng 2 hoặc 3 để có được ít cơ duyên giúp tộc bảy phát triển. Mau đi thôi, cổng không gian thứ nhất này không phải mục tiêu của chúng ta. Trần Thái Phú nhìn lấy đám người Điệp Hoa cũng có chút bất đắc dĩ. Lão nhìn ra được đám tiểu bối Điệp Hoa cùng có chút chật vật hơn so với ba tộc khác, so về tổng thể lại thua rất nhiều, e là cố gắng thêm nữa cũng chỉ đưa bọn họ tới được tầng 2, nếu gượng ép sẽ làm cho nhân tộc càng thêm tổn trầm trọng. Nói thí luyện này là cơ duyên cực lớn cũng có thể nói nó là con dao hai lưỡi thật dài, nếu một trong bốn tộc sơ suất để tổn thất bất kỳ người nào trong đây, cũng là làm ảnh hưởng tới xương cốt của tộc mình. Hàn Vũ Thiên gặp được vô số chuẩn tổ yêu thú lại không con nào công kích tới bọn họ, bởi vì Bạch Ly Long là thiền tông yêu thú có thể nói là vương giả của tầng 1 đến tầng 3. Tầng 4 có tồn tại như thế nào? Bạch Ly Long nghe hỏi cũng không có trả lời nhanh mà hồi tưởng bản thân suýt nữa thì thành mồi cho con quái vật kia thì hơi thở dài nói, tồn tại đạo tổ yêu thú, lúc trước ta tới được điểm cuối của tầng 4 sắp đến tầng 5 khám phá thì bị một đầu yêu thú đạo tổ chặn đánh, chật vật lắm ta mới thoát khỏi miệng đói của nó. Hàn Vũ Thiên híp mắt lại cũng không nghĩ tới chỉ mới là tầng 4 lại tồn tại đạo tổ cảnh, vậy không phải bước xuống tầng 7-8 là có thể chạm mặt chuẩn thần sao? Nói không chừng tầng 9 lại càng thêm hung hiểm có cấp bậc thần thú tọa trấn. Nhưng Hàn Vũ Thiên cũng không có nhục chí mà tiếp tục hướng về phía trước, khó khăn lắm mới tới lại được thí luyện này lần nữa. Hắn sao có thể chịu dừng bước bởi một vài đầu yêu thú chứ? Chương 283, Thủy Long Ma Hải Đảo. Chương 283, Thủy Long Ma Hải Đảo. Chương 283, đoàn người càng đi sâu áp lực nước càng tăng mạnh mơ hồ ngay cả chuẩn tổ cũng phải dùng gần 6 phần thực lực mới có thể chống chọi lại được sức mạnh kinh khủng đang đè lên vai. Hàn Vũ Thiên ngồi xổm trên đầu của Bạch Ly Long đôi mắt liên tục đảo khắp nơi tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng cuối cùng hắn vẫn là thở dài nói, gần đến tầng thứ nhì lại không có bảo vật gì sao? Bọn họ tới được một vực sâu hai bên chỉ toàn thủy sinh bám vào, đột nhiên lục quang lóe lên một gốc cây nhỏ. Mộc Thiên bay vòng quanh Hàn Vũ Thiên gấp giọng nói, chủ nhân, bên dưới có một gốc Thủy Hà Linh Chi rất có ích với ta. Bạch Ly Long đột nhiên ngừng lại hừ lạnh nói, Thủy Hà Linh Chi là trung tâm yêu thú tầng 2 hội tụ, tồn tại rất nhiều chuẩn tổ cực hạn yêu thú, chủ nhân đừng bị thứ này che mắt. Hàn Vũ Thiên nhìn Mộc Thiên nhẹ gật đầu, gốc cây nhỏ như hiểu ý lập tức phóng ra sinh mệnh lực cường hãn, đột nhiên từ trong đám thủy sinh dày đặc kia chui ra mấy ngàn con yêu thú, hơn 1000 thánh tông yêu thú, 500 chuẩn đạo và 100 chuẩn tổ yêu thú. Nhiều vậy? Hồng Thiên, Mạch Liên tràn đầy kinh hãi nhìn lấy tràn cảnh mà họ chưa bao giờ tưởng tượng ra được trong đầu dù là đang ở giấc mơ hoang dại nhất. Hàn Vũ Thiên lại còn chưa xuất thủ thì ánh lửa lóe lên từ trong ống tay áo chui ra một thanh trường kiếm tràn đầy hỏa diễm thiêu đốt. Uy Lân âm thanh có một chút tức giận nói, gào rú cái gì, các ngươi có biết ta đang tĩnh tu không? Bị tiếng giống của đám yêu thú này làm phiến khiến cho Uy Lân tức giận, trường kiếm bay ra một kiếm quét ngang thiên địa pháp tắc bốn yên tĩnh lại ảo ảo hiện hóa, một đạo kim sắc hỏa diễm quét ngang mà tới trực tiếp tiêu diệt trăm con chuẩn tổ yêu thú dẫn đầu, còn chưa dừng lại còn khuyết tán thu bạo đốt hết đám chuẩn đạo còn lại thành cho tàn. Bạch Ly Long trợn mắt nhìn lấy một cảnh kinh dị trước mắt cũng không ngờ chỉ một thanh kiếm lại có sức mạnh kinh thế như vậy, đổi lại là nó thì dù là thiên tông cũng không thể trong một đòn mà giết được mấy trăm chuẩn tổ như vậy. Tên ốc, trên người đám yêu thú đó chứa đầy bảo vật đó, nhất kích tiêu diệt hết thành cho là đang phá hủy tài nguyên tu luyện. A, tức chết ta rồi thanh kiếm ngu ngốc. Mục Thiên tức giận một roi quật vào thanh kiếm ngu ngốc đang đắc ý bên cạnh trong lòng dị máu không thôi, từng ấy yêu thú đủ để nó khôi phục đỉnh phong, nói không chừng đột phá gồng xiềng có thể thành tổ ngay tức khắc mà không cần phải chờ thời gian luận dưỡng. Uy Lân đột nhiên cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo liền quay đầu nhìn thì Hàn Vũ Thiên đã nắm lấy chuôi kiếm, hắn thần sắc âm trầm có vẻ rất tức giận vì sự vô ý vừa rồi của mình. Uy Lân lập tức biến sắc nói, đại ca là đệ sai rồi, đại ca đừng có giận. Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm trực tiếp kích phát lực lượng mạnh nhất của Thiên Dương Liệt Hỏa kiếm chém về phía trước không có do dự, hỏa diễm lao đến va chạm cùng với một vệt sóng nước vô hình ngay cả Bạch Ly Long bốn am hiểu thủy hệ cũng phát hiện ra được, tiếng xèo xèo vang lên của nước bị bốc hơi làm cho mọi người đưa mắt nhìn về hướng Hàn Vũ Thiên đánh tới, hắn ngăn trở công kích này lại cũng phải bị về một bước mơ ổn định thân hình. Đạo tổ. Hàn Vũ Thiên híp mắt nhìn vào trong khe núi kia chỉ thấy hai cái cự trảo bấu chặt hai khe núi từ từ trồi lên khỏi đó. Yêu thú này nhìn giống một con rồng phương Tây nhưng khác biệt ở chỗ nó không có đôi cảnh mà ngược lại là những cái mang cá mọc chi chít trên người như thủy quái. Nó gào rú mang theo vô tận tổ uy khuyết tán ra hồ nước xung quanh. Là nó. Nó chạy tới tận đây vì thủy hà linh chi sao? Bạch Ly Long tràn đầy khủng hoảng thật không ngờ tới một đầu thượng cổ yêu thú ẩn nấp ở cuối tầng 4 lại ngoi lên đến tận đây vì một gốc linh thảo cấp bậc chuẩn tổ cực hạn như thủy hà linh chi. Hàn Vũ Thiên cũng không có mấy phần ngạc nhiên, đây là thí luyện thần cấp có bất luận chuyện gì xảy ra cũng là chuyện nằm trong dự tính của hắn rồi, nhưng chỉ có điều đầu đạo tổ yêu thú này xuất hiện có chút sớm. Cần ta ra tay không? Thất Bảo Thần Chủ đi đến bên cạnh Hàn Vũ Thiên đôi mắt có một chút meo lại đầy hứng thú nhìn đầu thượng cổ yêu thú kia, năm xưa Thất Bảo Thần Chủ cùng một đầu yêu thú gần đột phá thần hoàng va chạm cũng chính là tổ tiên của con yêu thú trước mắt, Thủy Long Hải Ma Đảo. Cũng may năm đó hắn kịp thời chấn áp không cho con Thủy Long Hải Ma Đảo kia đột phá thành thần thú. Nhìn vào hậu duệ trước mắt không có thần thú chi huyết lại có thể tiến triển tới đạo tổ mà tuổi thọ còn chưa tới ngàn năm, chính là thiên tài trong lớp yêu thú dù tính ở thời thượng cổ, nếu năm đó hắn không chấn áp mà để Thủy Long Hải Ma Đảo thành thần thú, thì e là hồ nước này không khác nào lấy nó làm chủ. Hàn Vũ Thiên khỏe môi cong lên nói, không, ta đang muốn xem thử bản thân sau khi tăng lên không ít thực lực thì có thể cùng với đạo tổ so chiêu hay không. Cơ thể toát ra hàn khí từ từ rời khỏi đỉnh đầu của Bạch Ly Long hướng về phía Thủy Long Hải Ma Đảo. Thủy Long Hải Ma Đảo thấy được đối thủ không hề sợ mình liền thấy uy nghiêm bị xâm phạm cũng tức giận bơi đến với tốc độ cực cao, cơ thể nó xoay vòng một cự vĩ quật ngang như trụ chống trời đập tới sinh linh nhỏ bé như kiến kia. Hàn Vũ Thiên kiếm trong tay lóe lên bạch hỏa và chạm cùng với cự vĩ tạo thành tiếng ầm vang kinh người làm cho nước xung quanh tạo ra từng đợt sóng vô hình, cơ thể hắn lui ra sau nhưng cũng không có thụ thương. Hàn Vũ Thiên nâng tay tạo ra một đạo lôi đình ném về phía Thủy Long Hải Ma Đảo. Thủy Long Hải Ma Đảo cơ thể to đến mấy vạn dặm lại nhìn vô cùng nhanh nhẹn tránh né được một tia hắc lôi kia, nhưng cái nó không ngờ tới chính là hắc lôi kia lại phóng ra thêm ngàn vạn tia sét tạo thành cái lồng giam nhốt nó vào bên trong. Hàn Vũ Thiên nắm lòng bàn tay lại lôi điện lập tức bạo phát làm cho đầu yêu thú kia gào rú đau đớn, tuy bị thương nhẹ nhưng đã gần ngàn năm qua cơ thể nó chưa từng nhận lấy tổn thương, bởi vậy dù là vết thương nhỏ xuất hiện thôi cũng làm nó đau đớn. Đột nhiên một chảo đập xuống Hàn Vũ Thiên bị đánh bay thẳng xuống va chạm vào đá bên dưới. Chủ nhân. Đám người Mạch Liên lo lắng đứng bật dậy lại không thể nhìn thấy được chỗ tối tăm kia, Hàn Vũ Thiên từ đống đất đá đứng dậy, cơ thể cũng chỉ dính một ít bụi ngoài ra không còn gì khác, hắn thu về trường kiếm lấy ra trường thương, thủy chiến đương nhiên dùng thành tuyển ra trận chính là thích hợp nhất. Sóng hải hóa long. Trường thương bay múa quét vào trong nước tạo thành bốn đầu thủy long điên cuồng lao tới, Hải Long Thủy Ma Đảo gầm lên một tiếng giận dữ một mình đối cứng với bốn đầu thủy long. Thủy lôi tầm nhật. Mũi thương tạo ra xoáy nước ra chỉ thêm hắc lôi hướng tới Thủy Long Hải Ma Đảo lao đi, nó còn đang chiến đấu còn chưa kịp nhìn tới thì đã bị xoáy nước đâm thẳng vào bụng. Lôi điện khuyết tán giật cho nó một trận tơi bời, nhưng Thủy Long Hải Ma Đảo lại không chút mảy may nào, nó một đuôi quét ngang trực tiếp gạt bỏ bốn đầu thủy long kia, nhưng làm cho Thủy Long Ma Hải Đảo bất ngờ chính là bốn đầu thủy long kia lại ngưng tụ ra lần nữa, ở dưới nước thủy thiên thương có thể ngưng tụ bao nhiêu thủy long tùy thích, chỉ cần còn nước thì uy lực của nó nhất định sẽ phát huy toàn bộ. Hàn Vũ Thiên trường thương quét tới một đạo lam quang vụt thẳng vào đầu của Thủy Long Ma Hải Đảo, ánh mắt của Thủy Long Ma Hải Đảo tràn đầy sát ý nhìn lấy Hàn Vũ Thiên, đây là lần đầu tiên nó bị một tu sĩ nhân loại áp chế tới mức này, cơn tức giận trước giờ chưa từng có dâng lên trong lòng của nó. Thủy Long Ma Hải Đảo ngẩng đầu gào thét phẫn nộ trong lòng, sóng âm khuyết tán đánh bay toàn bộ thủy long cùng lam quang. Nó điên rồi. Thất Bảo Thần Chủ có một chút hứng thú nhìn lấy Thủy Long Ma Hải Đảo, hắn cảm thấy con hậu duệ yêu thú này tính cách có 7 phần giống với tổ tiên, nóng nảy kiêu ngạo như vậy lại càng dễ dàng chết đi. Hàn Vũ Thiên con người lóe lên hàn quang xông thẳng tới hướng Thủy Long Ma Hải Đảo, băng khí lực lượng bạo phát mà tới làm cho nó cảm thấy có một chút lạnh lẽo trong lòng, lôi điện kích phát vậy mà lại mang theo âm khí lạnh lẽo của hàn băng. Băng cực lôi phong. Hàn Vũ Thiên tay phải bắt lấy lôi điện tản ra hàn khí, bên trái lại nắm lấy một đạo lôi điện màu xích kim có hỏa diễm chập chờn. Hỏa Nguyên Thiên Lôi. Thất Bảo Thần Chủ lập tức kinh ngạc đưa mắt nhìn tới không ngờ Hàn Vũ Thiên lại có thể sử dụng lực lượng lôi điện tới mức độ này, tu sĩ có thể kết hợp lôi cùng với thuộc tính khác vô cùng hiếm thấy, dù ở thiên cũng thưa thớt không có mấy ai, mà phàm là kẻ kết hợp được lôi cùng với thuộc tính khác sẽ rất vang danh ở thiên, bởi lôi hệ hủy diệt rất khó dung hòa cùng với những thuộc tính khác, tu sĩ lôi hệ đã hiếm, mà tu sĩ lôi hệ có thể ra chỉ thuộc tính khác lại càng hiếm, ngay cả hắn từng là thần hoàng cũng chỉ gặp qua một hai vị thôi. Thủy Long Hải Ma Đảo lập tức ngừng thân hình to lớn của mình, nhìn chằm chằm vào hai đạo lôi điện trong tay của Hàn Vũ Thiên, nó cảm thấy một cổ khí tức hủy diệt vô hình từ trong đó phát ra, rất có thể sẽ để cho nó nhận lấy thương thế đáng kể. Thủy Long Hải Ma Đảo đột nhiên lóe lên một tia đắc ý, cự vi quật tới tạo thành sóng nước vô hình đánh tới Hàn Vũ Thiên, công kích tầm xa để giữ khoảng cách với lôi điện. Huỳnh Thanh cũng híp mắt nhìn ra được ý đồ của yêu thú kia, Hàn Vũ Thiên lại như không thấy được đòn công kích của nó, tay trái nâng lên hỏa lôi ném tới với tốc độ cực cao, chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt của Thủy Long Ma Hải Đảo. Nó kinh hai tránh né, nhưng lôi điện làm sao có thể dễ tránh né như vậy, cơ thể nó vừa lách qua thì lôi điện đã quay trở lại đâm thẳng vào trong miệng của Thủy Long Ma Hải Đảo. Bất luận sinh vật nào cũng có một điểm yếu chung chính là nội tạng bên trong cơ thể, dù da dày thịt béo cứng cáp như thiết, nhưng một khi bị công kích ảnh hưởng tới nội tạng nhất định sẽ hứng chịu đau đớn còn kinh khủng hơn vết thương ngoài da, tu sĩ cường đại tới mấy mà không tạo ra pháp lực bảo hộ nội tạng trong lúc chiến đấu, nhất định sẽ lanh lấy hậu quả khôn lường. Cũng giống như người bề ngoài là một chiếc xe bọc thép cứng rắn không thể bị phá hủy bởi bom đạn bình thường, trừ khi là một loại đan có sức công phá cực lớn, hoặc là tìm lấy một chỗ hiểm yếu như lỗ thông trên xe rồi ném quả bom vào trong đó, kích nổ từ bên trong dù cho xe bọc thép có cứng rắn cũng phải bị hư hỏng nặng nề, mà xe bọc thép kia chính là con Thủy Long Hải Ma Đảo trước mắt. Gì a a? Tiếng kêu thông khổ thấu tận đất trời vang ra từ Thủy Long Hải Ma Đảo, rất nhanh nó đã trừng lớn con mắt đỏ tươi của mình đến phía nhân loại đáng ghét phía trước, miệng nó có vô số khói đen tràn ra bởi vì nội tạng đã bị lôi hỏa kia thiêu đốt trầm trọng nướng chín nội tạng của nó. Thủy Long Hải Ma Đảo trước miệng ngưng tụ một khối nước cự đại, ý đồ một kích giết chết nhân loại ti tiện này. Hàn Vũ Thiên chờ đợi là một khắc này, băng lôi tay phải ném ra trực tiếp xuyên thấu vào trong thủy cầu cự đại của Thủy Long Hải Ma Đảo, lần nữa xâm nhập vào trong miệng của nó, băng khí và lôi đỉnh lần nữa tàn phá làm cho nó đau đớn gào rú như bị tra tấn, đôi mắt huyết sắc đã trợn trắng lên cùng với miệng thở ra một làn khói trắng của hàn băng, Thủy Long Hải Ma Đảo đã trực tiếp bất tỉnh sau khi lanh chọn hai đòn tấn công thẳng vào nội tạng của nó, tuy Hàn Vũ Thiên không thể giết được nó, nhưng khiến một đầu đạo tổ yêu thú sơ giai ngất đi, cũng đã là có đủ bản lĩnh. Hàn Vũ Thiên nhìn lấy Thủy Long Ma Hải Đảo đang dần chìm vào trong hồ sâu vô tận bên dưới, hắn thở dài dùng hết pháp lực còn lại vung tay đánh ra một đạo hàn khí về phía yêu thú, trực tiếp đem nó băng phong rồi nhốt vào trong không gian chữ vật. Hàn Vũ Thiên tin chắc với thương thế đó của Thủy Long Ma Hải Đảo sẽ không thể trong thời gian ngắn thức tỉnh, mà hắn cũng sẽ không để một đầu đạo tổ yêu thú vượt khỏi tay, khối tài nguyên trên thân nó ít ra còn có tác dụng với hắn. Chương 284, tìm hỏa cực linh thảo. Chương 284, tìm hỏa cực linh thảo. Chương 284, tìm hỏa cực linh thảo. Hàn Vũ Thiên không còn chút lực lượng nào cũng ngồi xuống tại chỗ hấp thủy linh khí xung quanh để khôi phục. Mục Thiên xoay vòng vòng bên hắn cũng vươn ra rễ cây cuốn lấy thủy hà linh chi đang cắm ở cách đó không xa kéo về phía này. Bạch Ly Long cũng bơi tới bên cạnh cùng đám người đứng ở vách núi chờ đợi Hàn Vũ Thiên khôi phục. Một canh giờ đám người đi sau cuối cùng đã đuổi kịp Hàn Vũ Thiên. Sùng Khánh cảm nhận được linh lực của Hàn Vũ Thiên chỉ có một nửa liền cười nói, gặp phải chuyện không hay à? Hàn Vũ Thiên chậm rãi mở mắt nhìn Sùng Khánh cười nói, ngược lại thì đúng hơn, bọn ta vừa gặp được chuyện khá thú vị. Hắn nhìn lấy thủy hà linh chi lơ lửng bên cạnh có một chút hài lòng. Bốn người đưa mắt nhìn tới lại thấy thảo dược kia có ẩn chứa pháp tắc thủy hệ tinh thuần, nếu được tu sĩ chuyên về thủy hệ thôn vệ e là thực lực sẽ tăng lên một đoạn dài. Chí bảo như vậy cũng có thể đem ra đổi một chút với vài món tổ khí, nhưng mà bốn người họ không ai thuộc tính thủy, nên cũng không có mấy hứng thú, chỉ là thoáng tò mò với pháp tắc tinh thuần của nó thôi. Hàn Vũ Thiên nhìn lấy thủy hà linh chi có một chút hài lòng, tài nguyên thủy hệ cũng là thứ hắn đang tìm kiếm để luyện chế ngũ hành nguyên linh đan. Ngũ hành nguyên linh đan tên như ý nghĩa là đan dược mang trong mình ngũ hành thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Đây là vật mà tu sĩ trung cấp tinh giới thường dùng để vận dưỡng ra một vùng đất tràn đầy linh khí, mỗi một viên ngũ hành nguyên linh đan đều là chí bảo cực hiếm, nếu đặt ở trong sơ cấp vũ trụ tìm hết mấy vạn tinh cầu cũng chưa được ba viên. Mà Hàn Vũ Thiên ý định luyện chế ngũ hành nguyên linh đan để biến một cái khu vực nào đó làm chỗ cắm rễ cho vạn niên cung phát triển, cũng dùng nó để nuôi gốc Mộc Thiên này, nếu Mộc Thiên thành thần, tương lai Hàn Vũ Thiên lại sẽ có một trợ lực cực lớn về mặt sinh mệnh, đối đầu với hư không cũng không cần lo lắng. Thủy thuộc tính đã có, kim, mộc, hỏa, thổ cùng cấp độ với thủy hạ linh chi rất khó tìm được đây. Hàn Vũ Thiên thở dài nhìn lấy thủy hà linh chi trong tay, luyện hóa ngũ hành nguyên linh đan thì hắn tùy tiện có thể luyện ra vài chục cái, nhưng cái chủ yếu là ngũ hành tài nguyên cung cấp, sử dụng vài thứ ngũ hành thánh nhân cũng chỉ là ngũ hành đan tầm thường, vận dưỡng cao lắm chỉ được ngàn trượng, mà chuẩn tổ ngũ hành đan lại có thể trải dài vài chục dặm, khác biệt rất lớn, nên Hàn Vũ Thiên nhất định phải luyện chế ngũ hành nguyên linh đan từ cấp chuẩn tổ trở lên mới có thể để bản nhiên cung cắm dễ được. Chủ nhân, ta biết một gốc hỏa linh dược ở tầng 4. Bạch Ly Long thấy được phiền não của Hàn Vũ Thiên liền thừa nước đục thả câu, Hàn Vũ Thiên ngoài ý muốn nói, tầng 4 nó cùng cấp với thủy hà linh chi, đương nhiên hắn sẽ không thể bỏ qua một cơ hội tốt để lấy thêm một tài nguyên thuộc tính hỏa của ngũ hành nguyên linh đan. Bạch Ly Long đột nhiên trầm mặt nói, chủ nhân, hỏa cực linh thảo vốn là đồ của Thủy Long Hải Ma Đảo, giờ nó đã bị giam cầm, e là mấy yêu thú cùng với nó sẽ tranh giành linh được kia, ngươi nên cẩn thận một chút. Miếng bánh ngon đặt ngay trước mắt, Hàn Vũ Thiên đương nhiên sẽ đến tranh giành với đám yêu thú một phen, không thể trơ mắt đứng nhìn đồ ngon mà không cho vào miệng một miếng. Ha ha ha, tiến thẳng tới tầng 4 thôi. Hàn Vũ Thiên cười hưng phấn nhảy xổm lên đầu của Bạch Ly Long, bốn người cũng nhảy lên lưng của yêu thú. Cơ thể Bạch Ly Long đột nhiên nhẹ nhõm hơn trước, nó tràn đầy kinh ngạc không thể tin được như là dòng nước đang thuận theo hướng nó vậy. Đây là pháp tắc ta gia trì lên cơ thể ngươi, đi thôi. Hàn Vũ Thiên không có chờ nó hết kinh ngạc liền vô vô vào cái sừng bên cạnh, Bạch Ly Long hưng phấn tốc độ còn nhanh hơn trước mấy lần toàn lực chui xuống tầng 2.
Ồ, cấp tốc lên đường như vậy là muốn tìm thấy bảo vật trước chúng ta sao?
Trần Thái Phú cười nhạt nhìn đám người biến mất ở sâu trong bụi thẩm, bọn họ cũng không vội đuổi theo mà ngồi tại đây nghỉ ngơi, đám tiểu bối là sức lực cũng sắp bị hao hết, hiện tại có một chỗ dừng chân thì cứ để cho chúng nghỉ chút. Vòng xoay không gian thứ nhất hiện ra trong mắt bọn họ, nhưng không một ai đặt nó ở trong lòng, dù có cũng miễn cưỡng nuốt ý nghĩ đó vào trong, những vị cường giả đạo tổ đã nói ít nhất phải là tầng 2, bọn họ nếu làm trái sẽ không có kết cục tốt. Bạch Ly Long một đường tiến thẳng sâu xuống phía tầng 2 mặc cho yêu thú liên tục công kích tới, nhưng mỗi một con yêu thú ở đây cũng chỉ có vài con chuẩn tổ tu vi, căn bản Bạch Ly Long chỉ cần dùng ra chút sức cũng đã có thể càn quét dễ dàng cũng không có tốn quá nhiều thời gian khởi hành của bọn họ. Đi được 2 canh giờ bọn họ vậy mà tới được cái vực sâu thứ 2, không gian tầng 2 mở ra lần này đã không chỉ đơn giản vòng xoáy dẫn ra bên ngoài bình thường, mà xung quanh vòng xoáy còn có khí thần quanh quẩn, tuy không có nhiều nhưng đủ để tu sĩ chuẩn đạo đột phá chuẩn tổ, hoặc là tu sĩ chuẩn tổ đột phá tới cực hạn. Hàn Vũ Thiên cũng không có chú ý tới quá lâu, tiếp tục hướng xuống bên dưới mà bơi đi với tốc độ cực nhanh. Bạch Ly Long sau khi tàn sát không ít yêu thú trong hồ nước, thực lực lại có chút tăng mạnh so với việc tu luyện thông thường, tốc độ và thời gian tiến xuống tầng 3 lại càng được rút ngắn đi một khoảng lớn, cuối cùng chỉ mất 2 canh giờ để bọn họ đến được điểm cuối của tầng 3. Không gian rung chấn lại thấy được 7 sợi quang xích chuyển chuyển như trường xà hướng tới Bạch Ly Long mà công kích tới. Bạch Ly Long hoảng sợ quát lớn, chủ nhân, là quy tắc cấm chế, nó muốn bắt ta. Hàn Vũ Thiên đôi mắt lóe ra lang quang, từ trong nhãn cầu phóng ra hàn quang cùng với 7 sợi xích kia đối cứng. Hắn chỉ là tạm thời ngăn cản xiềng xích để cho thần hồn chui vào thức hải của Bạch Ly Long tìm kiếm quy tắc được đánh dấu trong thức hải của nó. Các ngươi vậy mà tạo ra quy tắc cấm chế ở trên người sinh linh được lưu lại đây, đời đời kiếp kiếp chịu sự khống chế ở đây. Hàn Vũ Thiên hừ lạnh nhìn lấy một quả cầu tản ra pháp tắc luân chuyển đang thôi động quy tắc cấm chế bắt lấy Bạch Ly Long. Hắn hiện tại không có đủ lực lượng để trực tiếp phá hủy cái cấm chế này. Hồn niệm khẽ động, hồn lực tách ra thành một phần ngàn tỷ của linh hồn nguyên bản, cũng có thể so được với một thần cảnh sinh linh. Hồn lực trực tiếp xuyên phá hủy đi cấm chế kia, Hàn Vũ Thiên cũng không có dễ chịu mà phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cách hồn lực chỉ ngang với mức thần cảnh cũng đã là gian nan vô cùng, gượng ép thêm một chút là cơ thể này nhất định sẽ vỡ vụn. Hiện tại Hàn Vũ Thiên chỉ còn cách đó mới cứu được Bạch Ly Long khỏi quy tắc cấm chế. Hàn Vũ Thiên thần sắc lập tức suy nhược, đây không phải là nhục thân suy yếu mà là tinh thần hao tổn cực điểm, tinh thần suy nhược cũng may chỉ cần nghỉ ngơi là có thể khôi phục lại như cũ. Hắn đoán chừng khi tới được điểm cuối của tầng 4 thì tinh thần lực sẽ hoàn toàn khôi phục. Tiếp tục đi. Đoàn người lại đi thêm vài canh giờ cảm nhận được ba động pháp tắc cách đây 2000 dặm thì Bạch Ly Long ngừng lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn tới phía xa nói, chủ nhân, bọn chúng xem ra là đang tranh giành hỏa cực linh thảo. Hàn Vũ Thiên chậm rãi mở mắt nhìn tới phía sâu cũng hơi cao mày, một gốc thảo dược lại dẫn động đến 4 đầu yêu thú đạo tổ cường hãn, thất bảo thần chủ híp đôi mắt lại kiếm đã sớm nắm trong tay. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng không có vẻ gì lo lắng lại ra lệnh cho Bạch Ly Long chậm rãi bơi tới hướng cuộc chiến, dù ở dưới hồ không có gió thổi, nhưng dư âm cuộc chiến phát ra cũng làm cho áo của bọn họ tung bay như đón nhận cuồng phong quét qua. Bạch Ly Long đi được ngàn dặm thì cơ thể căn cứng không thể chịu đựng thêm sức ép của cuộc chiến kinh khủng kia, Hàn Vũ Thiên bung tay trọng trấn chuông xoay chuyển hút lấy Bạch Ly Long, Hồng Thiên và Mạch Liên vào bên trong, hắn cùng với 2 vị đạo tổ lại tự mình tiến về phía cuộc chiến dữ dội kia. Đập vào mắt 3 người chính là 4 đầu yêu thú cấp bậc đạo tổ, so với Thủy Long Hải Ma đảo thì huyết mạch có hơi kém một chút, nhưng chung quy thực lực mỗi con vẫn là có thể so đấu với nó. Một đầu Kim Ô Tạp huyết có trong mình dòng máu Kim Ô cao quý, xem xét miễn cưỡng cũng có thể gọi nó như vậy, chẳng qua chỉ là huyết mạch thấp kém nhất trong gia phả Kim Ô mà thôi. Một đầu Ngưu Hoàng Kim Khải không phải huyết mạch thần linh như ở Nam Cương Quốc, mà chỉ là một nhánh bình thường của Ngưu Hoàng mà thôi. Kế đến là yêu thú Minh Sư, Đuốt Hùng, cái nhưng đầu sói không khác gì loại dị lai mà thành, tên cứ gọi Lang Diệt yêu thú. Cuối cùng yêu thú hình chuột lại có gai mọc đầy như nhím cùng với chiếc đuôi độc của hạt, nó là thử giác kim hạt. Lên thôi. Thất Bảo Thần Chủ nắm trong tay thần kiếm lóe lên liền lao tới cuộc chiến phía trước. 4 đầu yêu thú nhất thời kinh ngạc nhìn lấy kẻ lạ mặt lao đến, nhưng rất nhanh đã khôi phục tinh thần liền dừng cuộc chiến cùng nhau đánh với Thất Bảo Thần Chủ. Bọn nó nhất thời kinh ngạc là vì rất lâu rồi chưa có kẻ nào đến được tầng 4, dù là Long Bạch lúc còn trẻ cũng chỉ đạp tới tầng 3 đã dư bước, nếu không phải tầng 4 có đạo tổ tồn tại thì Long Bạch nhất định sẽ thử xông vào tầng 4. 4 đầu yêu thú khi thấy kẻ ngoại giới lại như kích phát hung tính, tất cả đều trở nên điên cuồng tấn công không dứt, Thất Bảo Thần Chủ nhất thời rời vào thế yếu chỉ có thể phòng thủ. Ha ha ha, sảng khoái, mấy đầu yêu thú này còn thú vị hơn đám yêu tộc kia nhiều, hãy để bản thân xem các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Thất Bảo Thần Chủ rơi vào hạ phong lại không có bộ dáng của kẻ yếu thế, ngược lại còn tràn đầy vui mừng bạo phát thần uy trực tiếp bỏ qua phòng ngự, dùng phương thức tấn công để đáp trả 4 đầu yêu thú. Thất Bảo Thần Chủ tu vi tiến triển tuy chỉ mới là tầng 2 đạo tổ, nhưng có thêm 7-8 yêu thú đạo tổ tới thì hắn cũng có thể đối chiến một phen, trừ khi hắn thuộc vào dạng đạo tổ thượng kỳ còn có tổ khí trong tay, nhưng Nguyễn Công Sơn có thần khí là Thất Bảo Linh Kiếm, cấp bậc chính là hoàng khí, dù là đạo tổ viên mãn cũng không thể ngăn cản hắn chạy trốn. Trong phế địa này có thể giết được Thất Bảo Thần Chủ, chỉ có tồn tại gần chạm đến bán thần như 4 tên tiểu bối kia, nhưng đợi thêm một ít thời gian khi tu vi hắn đến trung kỳ hoặc thượng kỳ, thì một tên bán thần đến cũng không lưu được hắn. Thất Bảo Thần Chủ theo thời giao thủ đã 2 canh giờ vẫn không có chút nào gọi là kiệt lực, ngược lại sức chiến đấu tăng mạnh đã quen dần với cơ thể trùng tu này, ở cấp độ cao như Thất Bảo Thần Chủ lại trùng tu vào cơ thể khác, chính là không thể thích ứng hoàn hảo, cần phải trải qua rèn giũa trong tập luyện hoặc chiến đấu, mà chiến đấu là cách nhanh nhất để thích nghi với cơ thể này. Khác với Hàn Vũ Thiên là đoạt xá trung sinh,
hắn dù ở vị diện phải được gọi là đỉnh cao của vũ trụ, lại không mảy may gặp khó khăn khi trở về dưới đáy kim tự tháp, căn bản là do hắn đoạt xá một thai nhi cơ thể dễ dàng thích ứng hơn bất luận đục thể nào khác, nên Hàn Vũ Thiên cũng không có gặp trục trặc về nhục thân như Lam Huyền và Thất Bảo Thần Chủ. Sắp đuổi kịp rồi. Huỳnh Thanh đang chăm chú vào trận đấu trước mắt lại đột nhiên cất giọng, Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng chậm rãi bước đi nói, vậy để bốn đầu yêu thú này làm qua đi. Huỳnh Thanh mỉm cười một tay vung lên trực tiếp đánh bay bốn đầu yêu thú về phía trên, một cái phất tay tùy tiện đã đánh bọn nó bay xa không còn thấy được thân hình. Thất Bảo Thần Chủ định quay lại mắng thì thấy Hàn Vũ Thiên lướt ngang qua, hắn tiến thẳng tới hướng mà Mộc Thiên cảm nhận được linh khí nồng đậm nhất. Chương 285, dị thú hình người. Chương 285, dị thú hình người. Chương 285, Sùng Khánh đi đầu cảm nhận được một cổ áp bách kinh người đang lao tới thì lập tức cảnh giác, đây là thứ áp lực mà ngay cả khi ba vị đạo tổ viên mãn liên thủ cũng không có mạnh tới vậy. Địch tới. Bốn người lập tức cảnh giác cao độ, những vị đạo tổ khác thì cũng rơi vào trạng thái toàn lực ứng phó, mấy đám người chuẩn tổ đều đã rời đi lúc còn ở tầng 3. Hiển nhiên là đám người Long Bạch đã có thể giảm đi một ít gánh nặng. Gào! Một tiếng rộng giận dữ làm cho Long Bạch híp mắt lại có chút kinh ngạc. Lão ta quét thần thức tới thì thấy bốn đầu yêu thú đạo tổ đang có vẻ hơi choáng. Long Bạch như đã hiểu ra liền nói, ra là vậy, đây là bốn đầu yêu thú chấn thủ tầng 4, đám Hàn Vũ Thiên đánh bọn nó ra tận ngoài đây ý đồ muốn làm chậm bước tiến của chúng ta. Trần Thái Phú bước lên một bước hừ lạnh nói, chỉ cần một quyền. Lão ta đấm ra cự quyền hướng tới bốn đầu yêu thú cách đó ngàn dặm, yêu thú cảm nhận được khí tức sinh mệnh liền hung ác nhìn tới, bọn nó như thấy được cựu địch lập tức gào rú rồi lao thẳng đến cự thủ. Phát tác lưu chuyển hóa ra 7 sợi xích hoàng kim trực tiếp quấn lấy cự quyền rồi siết chặt, cự quyền lập tức cầm một tiếng vỡ thành từng mảnh. Tam thủ nhận ra chuyện không hay liền nói, một đòn vừa rồi của đám Hàn Vũ Thiên đã kích phát quy tắc nào đó trong hồ nước, xem ra pháp tác được kích hoạt sẽ bảo hộ cho đám yêu thú kia khỏi kẻ có tu vi cao hơn mấy cái đại cảnh giới. Thằng nhãi đáng ghét. Sùng Khánh nắm chặt lòng bàn tay tràn đầy tức giận cũng không có động thủ mà nhìn qua Bạch Yêu Vương nói, giết hết bốn đầu yêu thú kia cho ta. Hắn hận là tự mình không thể ra tay, nhưng pháp tắc đã hạn chế sức mạnh có thể bộc phát trong tầng 4, nên dù làm thế nào thì Sùng Khánh cũng không thể dùng lực lượng, bằng không bốn đầu yêu thú kia nhất định sẽ đếm đủ cơn thù hận của hắn. Trần Thái Phú thấy Sùng Khánh kích động như vậy thì từ trong ống tay áo của lão xuất hiện một thanh trường kiếm, một bàn tay tràn đầy hắc ám ghê rợn đột nhiên ngăn lại, tam thủ lắc đầu truyền âm nói, hội ngộ với Hàn Vũ Thiên rồi hay động thủ, ngay cả Long Bạch cũng chưa chắc có thể làm gì được Sùng Khánh, trên người hắn có bảo vật có thể đào tẩu. Trần Thái Phú cau mày cũng thu lại trường kiếm rồi nhìn về phía một vị đạo tổ nhân tộc nói, kiềm chế một con. Táng Thiên Lân một bước đạp ra mang theo sóng chiều của cuộn, tam thủ liếc mắt cũng thấy vị ma nữ huyết ma vương vào tới, Long Nhược Hà bàn tay vung lên long lực chuyển động cùng lúc xông lên. Hai phe va chạm chỉ trong một đòn đã biết được cao thấp, yêu thú cùng nhau chiến đấu tôi luyện phải nói là gần 3 năm, còn mấy đạo tổ phe phế địa thì đã quen thói cao cao tại thượng chỉ tay năm ngón, sức chiến đấu phải kém hơn so với yêu thú trước mắt, dù là Long Nhược Hà được xem là mạnh nhất, cũng không thể lập tức lấy lại thế cân bằng. Ở trên cao quá lâu, bọn chúng cũng nên tự mình rèn giũa một chút. Long Bạch lướt qua chiến trường bỏ mặc Long Nhược Hà đang trong chiến đấu, ba vị khác nhìn nhau cũng không có mấy cảm xúc, bọn họ là đạo tổ viên mãn, vân du tứ hải khắp ngõ ngách của phế địa tìm lấy cơ duyên trở thành bán thần, có nguy hiểm và khó khăn nào chưa vượt qua, căn bản là bốn người bọn họ đã mài giũa khả năng chiến đấu tới đỉnh cao rồi. Bốn người kia cũng không có bất mãn việc bản thân bị bỏ phía sau, ngược lại họ thấy đây là cơ hội để bản thân lĩnh giáo thử cực hạn của bản thân là tới trình độ gì. Hàn Vũ Thiên thấy được một gốc hỏa dược bốc lên khí tức kinh người, nó nhìn thì vô hại nhưng khi phát hiện Hàn Vũ Thiên ở gần thì lại bộc phát hỏa diễm kinh người. Mộc Thiên xuất hiện hừ lạnh nói, thị uy với gia gia, ngươi đáng bị thôn vệ. Một cái dễ tỏa ra hỏa diễm của Mộc Thiên lập tức quấn lấy hỏa cực linh thảo, ngọn lửa bùng phát mãnh liệt kia khi tiếp xúc với cái dễ lập tức bị thôn vệ, sau đó bắt lấy hỏa cực linh thảo kéo về phía Hàn Vũ Thiên, hắn cũng tiện tay bắt lấy ném nó vào trong không gian chứa vật. Hàn Vũ Thiên nhìn lấy cổng không gian tầng 4 phất tay liền đánh ra hai đạo hào quang chui vào bên trong, không ai khác chính là Mạch Liên và Hồng Thiên. Hắn dẫn họ tới được tầng 4 đã là giới hạn mà hai người có thể đến được, nếu cưỡng ép xuống thêm e là thịt nát xương tan, với số lượng khí thần mà tầng 4 mang lại đủ để hai người trở thành chuẩn tổ, cũng có thể thẳng tiến tới cực hạn. Hàn Vũ Thiên đôi mắt lóe ra lam quang như nhìn xuyên qua vô tận bóng tối bên dưới hồ, cơ thể hắn như hòa lẫn vào trong làn nước lập tức di chuyển nhẹ nhàng như đi trên đất bằng, ngay cả Huỳnh Thanh và Nguyễn Công Sơn cũng không ngờ Hàn Vũ Thiên lại có bí pháp huyền diệu này. Đây gọi là độn thủy bí pháp không có mấy đặc biệt trên vũ trụ trung cấp, Hàn Vũ Thiên dùng nó vào thời điểm này là để đẩy nhanh tiến độ của bản thân. Hai người chỉ hơi ngẩn người một lúc cũng rất nhanh đuổi theo sau, trong lúc bọn họ còn đang chú tâm xuống cái hồ không đấy thì một hào quang quỷ dị đang bắt đầu hiện ra. Nhìn nó vô định lại không có màu sắc cố định còn lập loè như những cái nước. Thời gian săn mồi đã tới, xem thử kẻ nào vừa mắt ta đây. Đám người Long Bạch không lâu sau đã xuất hiện ở chỗ Hàn Vũ Thiên dừng chân trước đó, lão ta quan sát một chút cũng chỉ thấy vài gốc chuẩn tổ linh dược thì hừ lạnh, tầng này đã là tầng 4 mà chúng quy mọi thứ ở đây cũng chỉ có chuẩn tổ, nếu tầng 5 còn như vậy thì lão sẽ không còn kiên nhẫn nữa. Long Hiến cau mày như nghĩ ra được chuyện không tốt nói, Long tổ, có khi nào Hàn Vũ Thiên và mấy tên kia đi trước đã lấy kết cơ duyên rồi không? Lời này của hắn chính là suy nghĩ trong lòng của tất cả mọi người ở đây, bọn họ nhất thời trầm mặc không nói. Đi. Long Bạch vây tay cuốn theo ba người Long nhân tộc khác hóa thành long ảnh bay xuống bên dưới đuổi theo đám người Hàn Vũ Thiên. Sùng Khánh cũng hóa thành hư ảnh thao thiết nuốt lấy ba thủ hạ yêu tộc chạy đi, tam thủ thì hóa thành ma khí, Trần Thái Phu đánh ra lục quang cuốn lấy ba thuộc hạ cũng đi sát theo. Bốn người toàn lực không còn muốn thong dong để Hàn Vũ Thiên chiếm hết chỗ tốt được. Tầng năm lại tràn đầy yêu thú chuẩn tổ, không còn bất kỳ con nào dưới tu vi chuẩn tổ. Bọn nó đều rất hung hăng không hề sợ chết đang điên cuồng tấn công về phía đám người Hàn Vũ Thiên. đây hẳn là vạn con yêu thú chuẩn tổ. Hàn Vũ Thiên cao mày có một chút mất kiên nhẫn, hắn không ngờ được tầng 5 lại ẩn tàng nhiều chuẩn tổ yêu thú như vậy, đổi lại người khác e là ngay cả tu chí tông cũng sẽ bị mài cho đến chết, trước mặt là vạn con chuẩn tổ yêu thú cũng được xem là hơn một nửa sức chiến đấu của thần tông năm xưa. Một cái thú chảo lập tức trộm tới hướng Hàn Vũ Thiên mà không ai kịp thời phát giác được, ngay cả hắn cũng chỉ trong thoáng chốc tránh né, ở bả vai có một vết cào rất sâu có thể thấy được máu thịt bên trong. Có thể xuyên phòng hộ băng hàn của ta. Hàn Vũ Thiên cảm nhận được cơn đau kịch liệt chuyển tới làm cho hắn có chút khó chịu, nhìn kỹ lại thì sinh vật kia cũng gặp một ít rắc rối, miễn cương công pháp băng cực tuần âm thể của hắn, trên người đã lập tức bị cuốn lấy cực âm chi khí khó mà thoát khỏi. Chí Tông. Hàn Vũ Thiên thấy sinh vật kia đã hiểu được nó có tu vi gì, thân như nhân tộc, nhưng đầu rồng, cái nhưng, nếu không nhìn kỹ liền tưởng nó thuộc yêu tộc cùng với đám người xung khánh, nhưng thật ra nó là dị thú được quy tắc thiên địa tạo ra, mục đích không gì khác là ngăn cản bước tiến của hắn. Chỉ có quy tắc thiên địa mới trong một giây làm cho Hàn Vũ Thiên mất đi phản xạ, nên mới để cho đầu dị thú kia một đuốt bổ chúng người, nhưng tay trái của nó cũng đang bị nhiễm cực âm băng hàn, dị thú muốn đoạn tay để thoát khỏi băng hàn lại không thể. Xem ra quy tắc này thật sự sẽ tăng độ khó đối với người đạt tới trí cảnh. Hàn Vũ Thiên còn chưa nói dứt câu thì bả vai của hắn phun ra máu tươi hòa lẫn vào trong nước hồ làm yêu thú lại càng thêm kích thích, tinh huyết của tu sĩ trí cảnh còn quý giá hơn cả một đạo tổ hạ vị, bọn yêu thú đương nhiên sẽ điên cuồng lao đến để thôn phệ. Hàn Vũ Thiên sắc mặt trầm xuống, pháp tắc đang vận hành lập tức bị ngưng kết lại, con ngươi to tròn màu đen từ từ chuyển sang hình bông tuyết màu lam. Máu tươi xung quanh cũng ngưng kết thành một cánh tay giả bằng băng, màu huyết sắc đậm đặc kia làm cho bộ dáng Hàn Vũ Thiên lúc này mười phần dữ tợn. Đây là lần đầu tiên có kẻ đánh lén hắn thành công, nếu là một cường giả thần cảnh thì hắn cũng không có tức giận, nhưng đây lại chỉ là quy tắc của một bí cảnh thời thượng cổ mà thôi. Hàn Vũ Thiên nâng tay đã thấy Thủy Thiên Thương phóng ra bay lượn như rồng, phóng xuất ra một cổ ma khí kinh người tựa như quỷ thần tái thế. Sự hung hăng của đám yêu thú cũng triệt để bị luồng ma tức này làm khiếp sợ tới cực điểm. Bọn nó lập tức quay đầu chạy xuống hồ sâu, riêng con dị thú kia thì đôi mắt lóe lên kim quang như gặp tử địch không muốn chùn bước. Hàn Vũ Thiên chộp lấy Thủy Thiên Thương chân đạp vào nước như nhảy trên đất bằng lao tới phía dị thú, tốc độ cực nhanh ngay cả dị thú cũng không kịp tránh né, đôi cánh nó cụp lại ngăn ở phía trước như một tấm kiến, hai tay cũng bắt chéo cản lực công kích của Hàn Vũ Thiên. Diêm Thủy Hàng Long. Thủy Thương bạo phá hóa ra hư ảnh thủy long há to miệng nuốt lấy dị thú, sau đó một tiếng nổ ầm vang phát ra làm cho sóng nước quét quang từ phía. Dị thú nhận lấy công kích làm cho một cánh bị phế. Đổi lại ở bụng trái của Hàn Vũ Thiên cũng bị một cái lông vũ sắc bén đâm sâu vào, hắn không có đau đớn mà dùng tay kéo lông vũ ra lại dùng nó một cây lao, ngưng tụ diêm thủy lực lượng. Ép. Dị thú rít lên một tiếng gào hưng phát hai tay ngưng tụ một quả cầu kim sắc cũng ném tới phía trước, hai bên va chạm lần nữa làm cho sóng nước huyết tán còn dữ dội hơn trước. Ra đây. Bàn tay Hàn Vũ Thiên giơ vào hư không rồi đột nhiên bắt lấy một thứ gì đó từ trong không trung, hắc lôi tản ra hủy diệt chi lực theo tay Hàn Vũ Thiên ném đi liền như viên đạn xuyên phá mà đi. Lôi minh bạo liệt. Hắc lôi tốc độ cực nhanh lập tức xuyên qua ngực của dị thú hình người kia, lôi điện quyết tán giật cho dị thú cả người bốc ra khói, một đòn vừa rồi đã đủ hủy đi một phần nội tạng của tu sĩ đạo tổ. Dị thú hình người một tay quét ngang thổi bay đám khói, ánh mắt của nó tràn đầy hung lệ mặc dù miệng vẫn liên tục tràn ra máu tươi, ngực của Hàn Vũ Thiên cũng không biết từ khi nào đã khảm lên 5 vết sẹo do vướt thú gây nên, hắn đương nhiên hiểu rõ công kích của dị thú có thể so với tốc độ của hắc lôi là nhờ vào quy tắc gia trì thuộc tính lôi hệ vào, bằng không hắn đã có thể dễ dàng tránh né. Hàn Vũ Thiên vung tay một bộ chiến giáp đã khoác lên trên thân, bộ chiến giáp kia chính là bán thần khải giáp của Sùng Khánh. Chiến giáp vừa khoác vào lại biến mất, người khác nhìn vào lại tưởng Hàn Vũ Thiên chỉ là mặc y phục bình thường mà thôi, nhưng tu sĩ tinh mắt liền có thể thấy xung quanh Hàn Vũ Thiên đã có pháp tắc kiên cố phòng thân. Chương 286, tầng 5 thí luyện. Chương 286, tầng 5 thí luyện. Chương 286, Hàn Vũ Thiên dung hợp lôi thủy ngay mũi thương, hắn một kích toàn lực không có lưu lại chút gì, đây chính là đòn quyết định không thể dây dưa với dị thú hình người kia thêm được. Hải Hoàng Lôi Minh Sát. Sóng hải cuồn cuộn mang theo lôi đỉnh vạn quân tràn ngập đáng sợ, một đòn này nếu ở trên đất liền e là sẽ quét ngang và dặm, dị thú cũng không hề thua kém mà toàn lực hội tụ pháp tắc chi lực hóa thành vạn đạo kim xích như là trường xà đánh tới. Huỳnh Thanh thấy được Hàn Vũ Thiên không còn trụ vững muốn ra tay trợ giúp, nhưng quy tắc kia hạ xuống một đạo phong cấm làm cho hai người họ không thể di chuyển ứng cứu, Hàn Vũ Thiên khí tức đột nhiên bạo khởi càng thêm dữ dội vung ra một trảo tử, bạch hướng về hư không bổ tới. Thất sát khí như vượt qua thời không chộp lấy một thứ gì đó, tiếng vết nứt như pha lê sau đó là vỡ vụn vang lên bên tai mọi người. Dị thú dẫn đầu vạn đạo kim xích phá tan đại hải một trào hướng tới thủ cấp của Hàn Vũ Thiên chụp tới. Nhưng khoảng cách rất gần lại làm cho dị thú không thể nào với tới được khuôn mắt đầy sự đắc ý kia. Vạn đạo kim xích do quy tắc tạo ra từ từ tan biến, thế đến là cơ thể dị thú cũng đang hóa thành kim quang phai nhạt như hoa bổ công anh phân tán trong gió. Hai người đạo tổ nhìn nhau không biết chuyện gì đã xảy ra. Một đòn vừa rồi của Hàn Vũ Thiên đánh tới nhìn như vô nghĩa đánh vào hư không, nhưng thực tế lại là nhắm chuẩn vào quy tắc hạch tâm của tầng 5 mà phá hủy. Quy tắc có thể cảm nhận được ở xung quanh ta, nhưng không thể thấy được vị trí chính xác và không tấn công được quy tắc, trừ khi ngươi là thần cảnh đạt tới ngưỡng cửa có thể tạo ra một loại quy tắc đơn giản, hoặc là tu sĩ có tạo nghệ về quy tắc và pháp tắc có thể sánh ngang thần cảnh. Hàn Vũ Thiên ngay từ lúc bước xuống hồ nước đã phát hiện được mỗi một tầng đều có một quy tắc hoạch tâm vận chuyển, bọn chúng như được sắp xếp từ trước để tạo ra thử thách cho người thí luyện, mà ở tầng 2 khi 10 đầu tiên tông cùng lúc xuất thủ, Hàn Vũ Thiên lại dễ dàng đánh bại chúng, khiến hoạch tâm quy tắc tầng 2 truyền xuống báo cho những hoạch tâm quy tắc khác bên dưới. Khiến những hoạch tâm quy tắc kia bắt đầu xoay chuyển thay đổi con đường thí luyện càng thêm khó khăn muôn trùng. Tầng 3 lại có đạo tổ yêu thú, tầng 4 một lúc xuất hiện 4 con yêu thú, tầng 5 lại là dị thú do quy tắc hoạch tâm vận hành, sớm biết đám người các ngươi tạo ra mấy thứ phiền phức này thì không ăn thiệt thòi lớn đến vậy. Hàn Vũ Thiên trầm mặc cũng không có tiếp tục đi nữa, mà lòng bàn tay xuề ra lại thấy kim quang hiện hiện trong lòng bàn tay. Đây chính là năng lượng quy tắc mà hắn đã có được sau khi phá hủy hạch tâm quy tắc kia. Tuy chỉ là một lượng nhỏ nhưng cũng đủ để hắn làm ra một vật phẩm chứa quy tắc đại đạo. Ngay cả thần khí cũng không thể nào có quy tắc sức mạnh bên trong, mà hắn thì có thể tạo ra một thứ sử dụng được quy tắc thiên địa. Chuyện gì hắn cũng có thể làm, chỉ cần có đủ những thứ mà hắn cần để làm thôi. Hắn thu về quy tắc lại vung tay ném ra một thiên giữa không trung. Một thiên xuất hiện lại không có nhiều lời mà trực tiếp phóng ra sinh mệnh lực chuyển vào trong cơ thể của Hàn Vũ Thiên. Một thân thương thế trầm trọng lại đang bắt đầu khép lại với tốc độ kinh người mà ngay cả thất bảo thần chủ cũng phải kinh ngạc. Cánh tay bằng hàn băng kia vỡ ra lại thấy một cái tay mới đã được mọc lại. Một thiên thu về sinh mệnh lực, giọng nói lại có chút mệt mỏi nói: Chủ nhân, khôi phục như vậy làm cho tốn không ít năng lượng, e là trong thời gian tiếp theo sẽ không thể tiếp tục điều trị cho ngài. Hàn Vũ Thiên híp mắt lại nói: Vậy vào một túi chữa vật của ta thì sao? Một thiên lập tức như được ban cho thuốc tiên tinh thần lập tức sảng khoái cười khà khà nói: Chủ nhân, nếu như vậy thì ta có thể tiếp tục truyền thụ sinh mệnh của mình cho ngài dài dài rồi à? Hàn Vũ Thiên bắt lấy Mộc Thiên rồi trực tiếp nhét vào trong ống tay áo, không có thương tiếc, thương thế của hắn còn không tới nổi làm cho Mộc Thiên phải mất hơn nửa sức lực, cái cây này chỉ là đang âm mưu chiếm đồ tốt mà thôi. Hàn Vũ Thiên thu lại ý nghĩ trong đầu cũng không lưu lại đây lâu, hắn thu thập mấy đầu yêu thú chuẩn tổ đã chết rồi hướng xuống phía sâu mà đi. Không lâu sau đám người Long Bạch đã đuổi tới, cũng cảm thấy xung quanh vừa mới xảy ra trận chiến có một chút kinh người. Sùng Khánh híp mắt lại nói: Pháp tắc va chạm chưa đạt tới ngưỡng cửa đạo tổ, nhưng lại có thể sánh với cuộc chiến toàn lực của hạ vị đạo tổ. Tam thủ nở ra một nụ cười có chút thần ý nói: Tốc độ tăng trưởng kiểu này, thử nghĩ khi hắn đạt được một cái bảo khố thì e là như cá chép hóa rồng, một bước có thể sánh ngang với chúng ta. Trần Thái Phú hừ lạnh nói: Một tiểu tử mà thôi, nếu không phải có hai tên đạo tổ chống lưng thì hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Sùng Khánh cười miệt thị nói: Nhân tộc luôn ganh ghét người tài, thảo nào từ cuối thời thượng cổ thì nhân tộc liên tục xuống dốc, cũng bởi vì những kẻ đi trước các ngươi sợ rằng đám trẻ bật mặt muốn đánh. Trần Thái Phú lườm Sùng Khánh, khí tức chuẩn bị bùng nổ. Sùng Khánh cũng liếc mắt nói: Ta lại sợ ngươi. Long Bạch phất tay một đạo quang bắn tới ngăn cách hai người, lão chấp tay sau lưng nói: Gần đuổi kịp rồi thì đừng phí thời gian cãi nhau, cơ duyên ở ngay trước mắt. Bốn người bọn họ lần nữa thẳng tiến một đường mà đi, không có chậm trễ thêm thời gian. Cuối tầng năm lại là một cái vòng xoáy không gian, nhưng lần này lại là 10 đầu yêu thú đạo tổ trấn thủ, số lượng tương đối nhiều và cường đại, ba trong số đó đã là trung vị cảnh đạo tổ tu vi. Nguy cơ trùng trùng đương nhiên cũng có cơ duyên to lớn bên cạnh, dưới 10 đầu yêu thú chính là 10 gốc linh thảo đạo tổ, cấp bậc phải nói là cường đại, đạo tổ binh có thể luyện chế, nhưng linh thảo đạo tổ lại khó cầu. Hàn Vũ Thiên ngồi xếp bằng không có vội và động thủ mà cười nói: Ta đoán là bọn chúng đang rất gấp gáp sợ chúng ta lấy đi bảo vật, vậy thì cứ để mấy bảo vật này cho bọn chúng vậy. Thất Bảo Thần Chủ và Huỳnh Thanh cũng không cho ý kiến mà ngồi xuống chờ đợi. Mấy cái đạo tổ linh thảo kia xem ra cũng không có tác dụng với ba người bọn họ, nên họ cũng không cần phí sức mà đánh với 10 đầu yêu thú kia, hãy để những kẻ cần nó làm chuyện này. Cuối cùng đám người Long Bạch cũng kịp thời đuổi tới, nhìn thấy ba người đang ngồi thì có một chút cau mày khó hiểu. Long Bạch thấp giọng nói: Tại sao các ngươi không tiếp tục đi? Hàn Vũ Thiên chậm rãi mở mắt cười nói: Bọn ta nghỉ chân một chút. Bốn người đương nhiên là không tin lời của Hàn Vũ Thiên nói. Mộ Trùng Yêu Vương phát hiện ra được bảo vật liền gấp giọng nói: Các vị mau nhìn, phía trước là linh thảo cấp đạo tổ. Mọi người đưa mắt nhìn tới, thực sự đã nhìn chúng 10 gốc linh thảo đạo tổ bên dưới, nhưng đồng thời cũng thấy được 10 đầu yêu thú cùng cấp đang trấn thủ ở đó. Sùng Khánh nhìn Hàn Vũ Thiên nói: Thì ra là chờ bọn ta tới mở đường sao? Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói: Đồ vật không cần thiết, đương nhiên bọn ta sẽ không động thủ mở đường. Long Bạch cũng thản nhiên nói: Vậy bọn ta giải quyết xong 10 đầu yêu thú này, ngươi sẽ không có phần trong 10 gốc linh dược kia. Hàn Vũ Thiên bình tĩnh nhắm mắt thả một chữ nói: Mời. Bạch Long cũng không để ý tới hắn nữa mà hạ lệnh cho ba thủ hạ bên cạnh ra tay. Long nhân tộc bạo phát chiến ý trực tiếp cuốn lấy ba đầu yêu thú vào trong chiến đấu. Ma tộc cũng nhanh chóng xuất trận ba vị cùng với yêu thú tranh phong. Một vị nhân tộc cuốn lấy một đầu yêu thú vào cuộc chiến của mình. Hiện tại chính là năm đạo tổ đối với ba đạo tổ yêu tộc tiến hành vây công. Long Hiến đã là thượng vị giả đạo tổ, chỉ thiếu bước nữa là thành viên mãn, nên lão cũng không có nặng nhọc gì mà thản nhiên chơi đùa với đầu yêu thú hạ vị trước mắt. Tình huống hiện tại chính là đoàn người thí luyện áp chế hoàn toàn đối với 10 đầu yêu thú kia. Bốn người đang khoanh tay xem thì đột nhiên phát giác bất thường, liền quay đầu nhìn về phía Hàn Vũ Thiên, chỉ thấy lôi điện màu đen chập chờn quanh người hắn. Ngươi định làm gì? Trần Thái Phú cao mày có chút không hiểu với hành động của Hàn Vũ Thiên. Sùng Khánh cao mày lộ rõ gân xanh trên trán nói: Vừa nãy ngươi nói sẽ không động vào mấy cái linh thảo kia. Lôi linh của Hàn Vũ Thiên không biết từ khi nào đã biến thành hình dạng nhìn như đám mây, hắn thản nhiên nói: Bạn cung chủ nói là không có hứng thú với linh thảo, chứ đâu nói sẽ bỏ qua cơ hội có kẻ mở đường chứ. Lôi điện chớp động rất nhanh đã vọt ngang qua chiến trường, chỉ trong chớp mắt Hàn Vũ Thiên đã tới được cổng không gian tầng 5, tay hắn bung ra một đạo thân ảnh to lớn bị ném vào trong không gian vòng xoáy tầng 5, không kẻ nào khác chính là Bạch Ly Long, nó đã thoát khỏi trói buộc của quy tắc nơi đây, hiện tại đã có thể ra ngoài rồi. Hàn Vũ Thiên cưỡi trên lôi linh bụt ngang chỉ để lại từng đạo lôi điện chập chờn trong không khí, mang theo hai vị đạo tổ thẳng tiến vào sâu trong tầng 6 mà không hề ngoảnh mặt nhìn lấy bọn họ. Theo, Long Bạch đương nhiên không có ngốc, lão ta biết ở dưới lại càng nhiều thứ quý giá hơn 10 gốc linh thảo này, không nói hai lời trực tiếp hóa thành long ảnh xuyên qua chiến trường của đạo tổ. Ba người khác cũng không chịu thua kém mà toàn lực đuổi theo sau. Hàn Vũ Thiên cảm giác được phía sau có bốn cổ lực lượng đang điên cuồng bám đuôi, hắn nhếch môi bàn tay giơ ra chộp vào hư không bắt lấy nước hồ, kéo mạnh một cái tạo thành sóng hải cuồn cuộn nhắm về phía sau mà ồ ạt lao đến. Hừ, Long Bạch thấy sóng hải cũng không có để ở trong mắt mà chỉ hừ lạnh, một tiếng hừ lạnh này lại mang theo long âm phá hủy đợt sóng cuồn cuộn kia. Hàn Vũ Thiên cũng không định để bọn họ vượt qua dễ dàng như vậy, hai ngón tay điểm vào hư không hóa ra vạn kiếm phóng tới phía Long Bạch dẫn đầu, lần này còn có cả phong cấm pháp tắc và tổ huyết, Trần Thái Phú đột nhiên lao lên dẫn đầu, bàn tay vung ra đánh tới lục quang cách vạn kiếm thành hai hướng tạo thành đường đi cho lão. Thất Bảo Thần Chủ nheo mắt lại có một chút hứng thú nói, để ta xem thử thất thải chi quang có làm bọn chúng trúng bước, thất thải nhất kiếm. Thất Bảo Linh kiếm trong tay chém ra một đạo yêu khí tràn ngập sắc bén, bên ngoài chính là yêu khí kinh người, nhưng nếu là kẻ tu luyện nhãn lực hoặc là tinh thần cao thâm, tất nhiên sẽ nhìn ra được đây chính là ngụy trang cấp độ hoàn hảo, nhưng thật không may là trong bốn người họ không ai có được hai yếu tố trên. Xem yêu hoàng ta không tồn tại ạ. Xuân Khánh thấy được yêu khí đương nhiên là rất xem thường, bản thân đường đường là yêu hoàng, nếu sợ đạo yêu khí này thì còn gì là hoàng của yêu tộc. Nhưng rất nhanh Sùng Khánh đã phát hiện chỗ không đúng, thân hình khựng lại một trường bố ra hư ảnh thao thiết tạo thành tấm khiên ngăn trở một kích này, thân hình hắn lùi lại ba bước mới ổn định lại, sự kinh ngạc trong mắt rất nhanh tan biến mà đổi lại là cơn tức giận tới đỉnh điểm. Yêu hoàng đứng đầu yêu giới đã gần vạn năm chưa bao giờ bị đạo tổ thượng bị bức lui chứ đừng nói tới đạo tổ hạ vị như Thất Bảo Thần Chủ, đây là sỉ nhục chưa từng có đối với yêu hoàng hắn. Tên yêu tộc tạp chủ. Sùng Khánh trực tiếp bạo khởi không có lưu lại một chút nào xông tới, Huỳnh Thanh vậy cũng không biểu cảm gì chỉ giơ lên một ngón tay, nhưng hành động này lại làm cho Sùng Khánh hoảng sợ dừng thân hình. Ba vị khác phía sau cũng lập tức giữ khoảng cách với Sùng Khánh, tên quái dị nhất trong ba người Hàn Vũ Thiên không phải hắn mà là Huỳnh Thanh kia. Không có biểu hiện gì nhiều, nhưng một khi động thủ lại là kinh thế hai tục, áp chế Long Bạch không có đường hoàn thủ, nếu như hắn muốn giết bốn người họ thì không ai có thể ngăn được, mấu chốt là nằm ở việc nắm giữ pháp tắc tới mức lô hỏa thuần thanh của Huỳnh Thanh, bất luận kẻ từng là thần hoàng như Nguyễn Công Sơn cũng phải kiên rẻ. Chương 287, Hải Thần Cung. Chương 287, Hải Thần Cung. Chương 287, bốn người ngừng lại thân hình nhìn lấy đoàn người của Hàn Vũ Thiên chạy xa. Bạch Long không chịu bỏ cuộc cũng tiếp tục đuổi theo sau, nhưng lần này bọn họ là giữ khoảng cách với Huỳnh Thanh. Phía trên mặt hồ, Miêu Ảnh khoanh chân ngồi thiền cơ thể nhẹ nhàng bay bổng, hắn nhìn lấy mấy chục người chuẩn tổ ở đây cũng chỉ nhẹ gật đầu nói, đều đã tăng lên không thực lực, chỉ cần thêm 2-3 cái thí luyện nữa thì các ngươi có khả năng thành tổ rồi. Không trung nổ vang một tiếng liền thấy thân ảnh một tráng hán đứng khoanh tay giữa không trung, kẻ này tu vi đạo tổ trung bị ngang với Miêu Ảnh, nhưng thí luyện vốn không thể tự ý đi vào mà kẻ trước mắt có thể đến thì quả là điều ngoài ý muốn. Ha 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 ha, lệnh bài thần tông quả nhiên là thật, bí cảnh của trăm vị thần linh tạo ra đúng là có tồn tại. Hôm nay bổn tọa sẽ thu hết tài nguyên, đợi khi một bước hóa rồng nhất định sẽ quay về thống ngự bát phương. Tráng hán cùng tiếu phóng ra tổ uy kinh người có thể tùy tiện chân chết chuẩn tổ. Tổ uy còn chưa chạm tới chỗ đám người tham gia thí luyện thì đã bị một cổ lực lượng nhu hòa ngăn lại. Miêu Ảnh liếc nhìn thân ảnh tráng hán nói: Ngươi vào được đây là dựa vào lệnh bài thần tông, xem ra thần tông bị diệt cũng khiến không ít lệnh bài lưu lạc ở ngoài. Tráng hán vốn cản rỡ khi nghe được thanh âm của Miêu Ảnh cũng lập tức ngưng trọng, hắn nhìn lấy Miêu Ảnh trầm giọng nói: Ngươi là kẻ nào? Miêu Ảnh mỉm cười, cái đuôi mèo phía sau liên tục phe phẩy, hắn biến ra một cây trượng rồi gác trên vai nói: Ta là Tuần Thiên giả, cũng có thể được xem là sứ giả thần linh. Tráng hán cao mày có một chút khó hiểu nói, gì mà sứ giả thần linh chứ? Bí cảnh thần tông để lại là cơ duyên cho hậu thế về sau, ai nhặt được thần tông lệnh thì cơ duyên là của người đó, đừng ăn nói linh tinh. Miêu Ảnh phất lờ lời nói của tráng hán trung niên hỏi, người tên gì? Tráng hán cao mày cũng chậm rãi nói, Nhiếp Mạnh. Miêu Ảnh nhẹ gật đầu nói, tốt, Nhiếp Mạnh, ta khuyên ngươi trả lại thần tông lệnh, sau đó rời khỏi thí luyện này, nếu không hậu quả tự mình gánh lấy. Nhiếp Mạnh đột nhiên cười lớn, khí thế bức người lần nữa tản ra nói, dựa vào ngươi. Nhất mạnh ta đánh không biết bao nhiêu tên đạo tổ trung bị chạy trối chết rồi, lại còn sợ một tên nữa uy hiếp sao? Ha 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 ha. Miêu Ảnh lắc đầu thở dài nói, Nhất mạnh, thái tử của Vân Mãn Vương Triều, con trai của Nhất Thiên Tổ Đế, ngươi thiên tư chắc tuyệt lại chỉ có khuyết điểm duy nhất và cũng là chí mạng nhất, chính là quá chấp niệm với ngôi vị đế giả, truy cầu lực lượng tới mức thần trí điên loạn. Nhất Thiên Tổ Đế thấy được con trai hắn bây giờ thành ra bộ dạng này, chắc là sẽ hụt hẫng lắm đây. Nhất mạnh bị Miêu Ảnh bạch trần thân phận lập tức đưa người, hắn chắc chắn đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau, nhưng tại sao lai lịch của mình kẻ kia lại nắm rõ trong lòng bàn tay? Làm sao ngươi biết được? Miêu Ảnh chậm rãi đứng dậy thản nhiên nói, ta chuyện gì cũng có thể biết được, quá khứ và tương lai của một nhân sinh, quá khứ đã kể, giờ là tương lai của ngươi, Nhiếp Mạnh, ta đây chỉ tặng ngươi một chữ chết, khi xuống hoàng tuyển nhớ đừng có khăn khăn giữ thứ không thuộc về mình. Thân hình Miêu Ảnh lập tức biến mất, xuất hiện lần nữa đã tới trước mặt của Nhiếp Mạnh, một trượng vô vào ngực làm cho hắn phun máu bay ngược ra ngoài, Nhiếp Mạnh dừng lại thân hình lấy ra một cây dịu tản ra tổ khí lực lượng nói, dù là ai trong cùng cấp bậc cũng không thể đả bại ta. Một dịu chém ra phá nát hư không tựa như chặt bầu trời ra làm hai nửa vậy. Miêu Ảnh cười nhạt một trượng chạm vào khí thế sắc bén kia lập tức đánh tan nó. Ở đây chính là thí luyện chi địa, dù là bán thần cũng có khả năng bỏ mạng tại đây. Tuần Thiên giả ở thí luyện chi địa chính là bá chủ, không phải thần căn bản không thể đánh bại được họ. Ngươi đến lãnh địa của ta, dù là rồng cũng phải cuộn mình khép nép, là hổ cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu. Bên ngoài ngươi là bất bại, vào đây thì không còn như vậy. Thiên ân xá tội. Miêu Ảnh ngưng tụ pháp tắc đại đạo vào cây trượng rồi phóng luồng năng lượng kinh người kia về phía Nhiếp Mạnh, lực kinh khủng có thể so được với một đòn toàn lực của đạo tổ thượng kỳ. Nhưng đột nhiên hư không xé mở một thân ảnh khác đã xuất hiện, người kia chỉ dùng lòng bàn tay đã ngăn cản được công kích của Miêu Ảnh. Nhiếp Mạnh con ngươi có rút tràn đầy rung động và không thể tin, Miêu Ảnh thì thở dài ngồi xuống xếp bằng rồi gác trượng ở trên vai nói, Nhiếp Thiên, ngươi tới đây là ngăn ta giết hắn sao? Khói bụi tiêu tán liền thấy một người hoàng bào chói sáng, nhìn là lao đầu mười phần uy nghiêm đế giả không gì sánh được, đây là Nhiếp Thiên Tổ Đế. Nhiếp Thiên Tổ Đế đưa đôi mắt giàn mua nhìn về phía Miêu Ảnh ôm quyền nói, Miêu Ảnh, nể tình lao phu mà tha cho tên bất hiếu này một mạng. Miêu Ảnh đôi mắt meo lại đã tản ra khí tức có thể so với Long Bạch, Nhất Thiên Tổ Đế ôm quyền nhưng vẫn ta ra uy thế cũng có thể nói là ngang cơ, hai phe nhất thời không ai lên tiếng, đều chỉ chầm chậm lấy nhau. Tha mạng thì không được, Nhất Thiên, ngươi đừng ép ta quá mức. Miêu Ảnh thu hồi khí tức có một chút tức giận nói, Nhất Thiên Tổ Đế nhìn về phía nhi tử bất hiếu nói, còn không mau giao ra thần tông lệnh. Nhất Mạnh không cam lòng nói, phụ hoàng, đây là bảo vật thần. Còn chưa nói xong thì hắn đã bị một cú tát trời giáng của Nhất Thiên Tổ Đế, dấu bàn tay đỏ tươi in hẳn trên mặt làm cho Nhất Mạnh đau đớn, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng mà lấy ra lệnh bài. Nhất Thiên Tổ Đế bắt lấy rồi tay còn lại cũng biến ra một cái tương tự nói, hai cái lệnh bài ta trả cho ngươi, vậy thì có thể tha mạng cho nó chưa? Miêu Ảnh thở dài ngoài ý muốn nói, ngươi nên sớm đưa lệnh bài của mình cho hắn, ngươi từng giúp ta nên ta mới để ngươi giữ lệnh bài và tư cách vào trong thí luyện này một lần, giờ đã sử dụng xong rồi, xem như hai bên giao tình cũng kết thúc, ta cũng không làm khó dễ ngươi. Miêu Ảnh vung tay thu về hai mảnh lệnh bài thần tông, Nhất Mạnh muốn nói nhưng lại bị Nhất Thiên Tổ Đế vung tay kéo ra khỏi thí luyện chi địa. Giáp rối cuối cùng đã đến với bọn họ, thứ mà Tuần Thiên Giả lo lắng nhất giờ đã bắt đầu. Lệnh bài thần tông lưu lạc sau thời thượng cổ, hiện tại vẫn còn lọt ra bên ngoài hơn trăm mảnh, nếu không sớm thu về thì khi tin tức rơi vào mấy tên bán thần sống lâu năm kia sẽ rất phiền phức. Bán thần tuy vào trong thí luyện cũng không thể giết Tuần Thiên Giả, nhưng Tuần Thiên Giả cũng không làm gì được bán thần tu sĩ, bán thần vào đây thì cơ duyên thí luyện sẽ bị lấy đi không ít, mấy vị Tuần Thiên Giả đã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Xí Ly, chúng ta bỏ ra vạn năm thu thập lệnh bài thần tông, bây giờ nếu không mau chóng truy lùng mấy cái còn lại thì mọi thứ sẽ hỏng bét. Miêu Ảnh truyền âm cho Xí Ly cách đó mấy ngàn vạn dặm, thí luyện chi địa thì Tuần Thiên Giả có thể thoải mái truyền tin cho nhau, dù có cách xa đến mấy chỉ cần còn trong thí luyện thì có thể nói với nhau. Ta và Quý Ngọc cũng vừa giải quyết xong một tên bên này, xem ra ở Thiên cũng đã biết được chuyện bí cảnh thần tông còn tồn tại, phải mau chóng kết thúc thí luyện lần này. Âm thanh của Xí Ly truyền tới có một chút nghiêm trọng, ở phía bên hắn cũng vừa giải quyết xong một tên đạo tổ thượng kỳ, hiện tại thí luyện mở ra đưa những người ở thí luyện vào trong, khiến cho không gian thí luyện chi địa lỏng lẻo hơn hết, mới để cho đám người có lệnh bài thần tông dễ dàng vào đây. Không thì dù có lệnh bài thần tông cũng cần phải thông qua sự đồng ý của Tuần Thiên Giả. Nhu Cốt nhìn lấy đám tiểu bối của tứ phượng thế lực phế địa đã hoàn thành tốt thí luyện thì híp mắt nói, ở đây đã xong rồi, bọn chúng thiên phu e là vượt xa cả đám tiên kiêu ở thiên đấy. Tiếng thở dài của Quý Ngọc vang lên nói, nhưng đám người bên Miêu Ảnh còn chưa có xong hết, với tính cách kia của hắn e là sẽ phải đến được tầng 9 mới chịu rời khỏi. Tầng 9, đơn giản là điểm đến của bất luận kẻ nào muốn đột phá thành bán thần, mà hắn còn chưa tới cấp độ đó, tới tầng 9 chỉ để thành tổ thì đây là lần đầu ta thấy. Thanh Ngư Hầu âm thanh có một chút ngoài ý muốn truyền tới, Xí Lý cau mày nói, chia ra, ta vừa cảm nhận được lại có vài kẻ lọt vào thí luyện chi địa. Ngoại trừ Miêu Ảnh và Nhu Cốt đang trông coi người tham gia thí luyện thì những vị Tuần Thiên Giả còn lại đều xuất trận truy tìm những kẻ ngoại giới kia. Miêu Ảnh cùng Nhu Cốt ở lại là để bảo hộ đám người này, bọn họ chưa một hai đột phá thành tổ. Nếu bỏ mặc ở đây mà vô tình chạm mặt một tên đạo tổ thì hắn chỉ cần một ý niệm đã giết hết cả đám rồi. Lam Huyền đứng ở giữa mặt biển mênh mông không có điểm cuối, nàng đứng đây cũng đã được 3 ngày 3 đêm rồi, thứ nàng chờ đợi vẫn chưa có xuất hiện. Ở đây lại có người đến trước ta sao? Sau lưng nàng truyền tới một thanh âm có chút kinh ngạc. Kẻ tới là một lao già tiền phong đạo cốt có vẻ hiền từ, tu sĩ bán thần đầu tiên xuất hiện lại chạm mặt Lam Huyền. Lao phu là Xích Nhược, tông chủ của Xích Huyết Tông, cho hỏi cô nương danh tánh là gì? Lam Huyền chậm rãi mở đôi mắt đen kịt của mình ra thản nhiên nói, cút. Xích Nhược sắc mặt trầm xuống nói, cô nương, ngươi không biết sống chết thì lao phu sẽ không khách khí nữa. Khí tức bán thần bao trùm khuôn viên ngàn vạn dặm, ngay cả mặt biển vốn tĩnh lặng lại nhấc lên đại hải đầy trời. Lam Huyền liếc mắt về sau không có bộc lộ khí tức, vẫn xem Xích Nhược như một con ruồi nhặng không hơn không kém. Muốn chết. Xích Nhược vốn nghĩ bản thân bộc lộ khí tức bán thần sẽ làm cho nữ tử kia kinh sợ mà quỳ xuống xin tội, nhưng không ngờ lại bị làm lơ mất hết mặt mũi của một vị bán thần. Lao ta hai chảo mang theo huyết khí xé toạc không gian lao tới, Lam Huyền lúc này tay phải cầm kiếm nhẹ nhàng xoay người chém tới một đạo ma kiếm, một cú xoay người chậm rãi nhẹ nhàng lại tuyệt đẹp đến làm người khác si mê. Nhưng đạo ma khí mà nàng chém ra lại trái ngược với sắc đẹp khuynh thành của nàng, ma khí đáng sợ nuốt chứng thiên địa quét ngang qua cổ của Xích Nhược, trực tiếp gạt bỏ sinh cơ của một vị bán thần, chưa bao giờ một bán thần đỉnh thiên lập địa có khả năng thành thần lại chết dễ đến vậy. Thi thể lạnh ngặt rơi xuống mặt biển lại nổi lềnh bềnh không có chìm xuống, ở thi thể kia đột nhiên lóe lên một tia thần quang, lệnh bài thần tông phát sánh chiếu rọi một mảnh đại hải yên ắng này. Mặt biển lúc này nhấc lên sóng to gió lớn, từ mặt nước có thể thấy một thứ gì đó khổng lồ đang từ từ trồi lên từ đáy biển, chú nước kia cao đến mấy vạn dặm, nước bắt đầu rút đi thì thấy một tòa cung điện tản ra vô tận thần lực. Hải Thần Cung. Lam Huyền khuyết môi nhếch lên lại không ngờ tới bản thân chờ đợi 3 ngày 3 đêm cũng không bằng giết một tên bán thần, nàng ta vào đây là bằng không gian tọa độ, chứ không có lệnh bài thần tông, nên cũng không biết lệnh bài thần tông có thể kích hoạt một số di tích bên trong thí luyện. Mà vừa hay Xích Nhược nắm giữ là lệnh bài thần tông mở ra Hải Thần Cung của hải tộc, bằng không nàng lại phải thực sự chờ đợi ngày Hải Thần Cung xuất hiện là 2 tháng sau. Thứ này là lệnh bài thần tông. Lam Huyền giơ tay định bắt lấy lệnh bài thì thấy thần tông lệnh lóe lên lang quang, một hư ảnh thần linh to lớn như thế, đây chính là hải thần chí cao của hải tộc, Hải Hoàng Thủy Liêm Sơn, là hải thần cuối cùng của hải tộc từ cuối thời thượng cổ. Chương 288, Bất Hủ Thần Tông lùi tàn. Chương 288, Bất Hủ Thần Tông lùi tàn. Chương 288, Lam Huyền cau mày, thân hình thoáng động đã tránh xa ra ngàn dặm. Nàng ta thật không nghĩ tới Hải Thần Thủy Liêm Sơn đã chết mấy vạn năm lại còn lưu lại thủ bút này. Đáng ghét, lũ thần linh bại trận mà thôi, xem thử ngươi làm gì được bản hoàng. Lam Huyền cơ thể tản ra ma khí ngập trời tràn đầy hung lệ và tà ác tới cực điểm, Thủy Liêm Sơn nâng tay trường thương hiệu triệu sóng hải cuồn cuộn ồ ạt ngưng tụ. Giết! Lam Huyền hất tay ma ảnh khổng lồ hiện thân, nhìn thì chính là Lam Huyền phiên bản cự đại, trong tay hư ảnh nắm lấy ma thần Tam Long kiếm, ma uy cùng với thần uy vừa va chạm cũng là lúc hai hư ảnh kia vung ra công kích. Thần khí va chạm làm cho quy tắc dung chuyển liên tục vận hành với tốc độ cực cao, không gian thí luyện lỏng lẻo chỉ vì một đòn này đã kích hoạt quy tắc đang ngủ say nào đó, không gian gia cố ngay lập tức, ngay cả Lam Huyền cũng không ngờ được lại phải gặp lấy cảnh này. Không gian gia cố sẽ làm tọa độ ban đầu bị thay đổi, nàng sẽ phải mất khá thời gian lưu lại thí luyện để tìm một tọa độ mới rời khỏi đây. Hải thần hư ảnh bề ngoài cứng rắn, nhưng sau một kích va chạm đã phạt nhạt đi rất nhiều, Lam Huyền dù không có nhận lấy thương thế cũng phải tiêu hao nguyên lực hơn nửa mới ngăn cản được hư ảnh hải thần. Ma đạo, đừng hòng lấy được truyền thừa của hải tộc. Thủy Liêm Sơn nâng lấy trường thương điểm về phía hải thần cung, cung điện bốn yên nắng lại lập tức bạo khởi làm quang hóa thành màn sáng bao bọc thần cung, hải thần cũng thu về trong lệnh bài thần tông rồi chui vào trong cung điện. Cấm chế. Lam Huyền sắc mặt bình tĩnh không có bất ngờ về việc bên trong hải thần cung có cấm chế, nàng thu hồi ma thân lại lấy ra một tấm da dê tản ra hắc ám chi lực hùng hậu, đây gọi là ma tịch. Chí bảo của ma tộc mà chỉ có ma hoàng thuần huyết mới sử dụng được nó, ma tịch lại có ấn ký của Lam Huyền ở trên đó. Lam Huyền đẩy ma tịch về phía màn sáng bảo hộ thần cung, chỉ thấy màn sáng kịch liệt đào thải khí tức của ma tịch, hai bên phản ứng kịch liệt chỉ thấy từng đường ma vân bám vào màn sáng rồi lan tỏa ra khắp nơi, nàng đã đến tận đây để tìm tài nguyên tu luyện, đương nhiên có chuẩn bị đầy đủ, rất nhanh màn sáng bảo hộ kia đã biến mất. Từ trên đỉnh hải thần cung phóng ra lam quang ý đồ phá hủy ma tịch, ầm ầm một tiếng khói bụi mịt mù, ma tịch vẫn như cũ lơ lửng nơi đó không thể bị phá hủy. Lam Huyền cười nhạt nói, chí bảo ma tộc, ngay cả Nam Minh cũng không thể làm gì được. Ngươi chỉ là tàn hồn lại mang ý đồ phá hủy ma tịch, đúng là ngu xuẩn. Nàng ta bước chân tiến về phía hải thần cung, mặc kệ cho vô số cấm chế của các đời hải hoàng liên tục đánh tới, ma tịch hộ thân bên cạnh tản ra ma văn ngăn cản, bất luận hải thần cung có cố gắng tới mấy cũng không thể làm gì được Lam Huyền. Vừa vào trong hải thần cung thì nàng cũng có một chút bất ngờ nhìn lấy đại sảnh to lớn này, hai bên đường đi chính là tượng hải hoàng các đời của hải tộc, cứ mỗi đời hải hoàng nhậm chức sẽ được đúc tượng ở đây, đặt ở chính giữa đại sảnh. Hai bên đường đi tổng cộng có 80 vị hải hoàng của hải tộc, đây là minh chứng cho thấy hải tộc phồn thịnh tới mức nào. 80 vị thần hoàng trí cao đại biểu cho việc hải tộc huy hoàng từ thời thượng cổ đã hơn ước năm, bức tượng đặt ở chính giữa sảnh là của Thủy Liêm Sơn không sai, hắn đã là vị hải hoàng cuối cùng của hải tộc, là một dấu chấm hết cho hải tộc phồn thịnh. Lam Huyền nhìn lấy từng bức tượng của hải tộc nét mặt lại càng nhiều hơn là vẻ thỏa mãn và khinh thường, nàng bước đi chậm lại giọng vang khắp đại điện nói, hải tộc, các ngươi giao chiến với ma tộc đã hơn ước năm, kết quả cuối cùng vẫn phải chịu sự diệt vong không thể thay đổi, chống đối ma tộc thì đây là kết cục xứng đáng cho các ngươi. Lam Huyền bước đi từ thần sắc khinh thường lại chuyển sang coi trọng nhìn tới một vài bức tượng thản nhiên nói, Giang Minh, Hồng Y Y, Mỹ Hà, Tố Bắc, Đông Phương Khê, Khánh Điển, Thủy Trúc. Nàng kể tên của vài vị hải hoàng mà bản thân từng giao chiến thở dài nói, chúng ta tử chiến không biết bao nhiêu lần rồi. Đã vượt qua ước vạn trận chưa? Từng đời ta trùng tu chuyển thế đều gặp phải hải tộc các ngươi ngáng đường, bản cung vừa hận vừa thấy vui lại có một chút buồn. Nàng trầm tư một lúc lâu rồi lại nói, ta hận vì sao hải tộc các ngươi luôn chống đối mà không chịu thuần phục, ta vui vì đã gặp được những bằng hữu chi giao, còn việc ta buồn là bản thân vẫn còn sống mà các ngươi đã chết cả rồi. Một đạo thân ảnh giàn mua đột nhiên ngưng tụ bức tượng cuối cùng ở đường đi này, lão ta bộ dáng hòa ái lại có vảy cá và mang ở cổ trông không khác gì mấy so với nhân ngư tộc. Lam Huyền đưa mắt nhìn tới đạo linh hồn kia con ngươi co rút nói, Giang Minh. Giang Minh nhìn lấy Lam Huyền trong mắt cũng có một chút hoài niệm, lão lắc đầu thở dài nói, ta giờ chỉ còn là một đạo linh hồn thể mà thôi, ma tổ, ngươi vì không để bản thân tọa hóa mà không ngừng trùng tu thân thể hết lần này tới lần khác, thật không sợ sẽ một ngày gặp lấy kết cục bi thảm sao? Giang Minh chính là hải hoàng đời đầu của hải tộc, hay nói đúng hơn là lão tổ khai sinh ra hải tộc, lão ta trước kia từng được gọi là hải đế. Là đế trong chư thần định thiên lập địa không một ai có địa vị cao quý bằng lao ở thời điểm ấy, nhưng dù vậy thì địa vị của lão cũng chỉ là nhị lưu, thời kỳ đó nhân tộc đã là bá chủ, bị lao tranh mất một cái chức vị đệ nhất mà thôi, nhưng nhân tộc vẫn nằm xếp hạng nhị, tam, tứ, ngũ, thời kỳ đó hoàng chính là danh xưng dành cho kim thần chân chính. Cả hai nhìn nhau như trở lại cuộc chiến long trời lỡ đất ở thời đại xa xưa kia, ma tộc không biết từ đầu ạt tràn ra khắp nơi trên Tô Lăng giới, biến mỗi vùng đất chúng lướt ngang qua đều là địa ngục trần gian không bất luận sinh mệnh nào được lưu lại. Giang Minh chắp tay sau lưng đôi mắt tràn đầy sát cơ nhìn lấy ma khi đầy trời kia. Giết đi, đem hết sinh linh ở đây trở thành thức ăn cho ma tộc, trở thành thú vui cho ma tộc. Một vị ma đế lôi hoàng thiên dẫn đầu chư ma tiến thẳng tới hải hoàng cung đang ngự trị ở đại hải rộng lớn phía tây Tô Lăng giới. Giang Minh nắm trong tay hải thiên lam hoàng thương cùng với ma đế lôi hoàng thiên đại chiến một trận khiến cho thế giới rúng động không thôi. Kết quả cuối cùng là lôi hoàng thiên chết bởi lưỡi thương sắc bén của Giang Minh. Ở thời điểm đó Tô Lăng giới nhấc lên sóng to gió lớn lại xưng tụng Giang Minh làm diệt đế thần chủ, vì hắn là người duy nhất có thể giết chết ma đế ở cuộc chiến kinh khủng giữa thần và ma này. So với mấy thần linh nhân tộc chỉ có thể rằng cốt thì Giang Minh ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Hay cho một hải đế, hay cho diệt đế thần chủ, bản hoàng đây muốn xem thử ngươi có bao nhiêu đảm lượng mà dám giết ma đế của ma tộc. Từ trong hắc ám vô tận xuất hiện một cái cửa đồng khổng lồ che khuất cả bầu trời, chỉ thấy một nữ nhân tuyệt diễm ngồi ở trên cửa đồng tràn đầy thần sắc tức giận. Giang Minh trường thường trong tay lóe lên lam quang nói, ma tộc, dù hôm nay Giang Minh ta có bỏ mạng cũng phải bắt các ngươi dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại. Lam Huyền cầm trong tay ma thần Tam Long kiếm nở ra một nụ cười tà ác nói, được, vậy để bản cung xem ngươi có đủ khả năng để ngăn chặn cuộc chiến này. Ma tộc đệ nhất cùng với hải tộc đệ nhất giao đấu mấy năm trên vùng đất hải hoàng cung làm cho nước biển bị bốc hơi không cách nào trở lại như cũ, cuộc chiến kinh khủng kia cho đến một ngày cũng phải đi đến hồi kết thúc của nó. Hải hoàng cung, Giang Minh ngồi ở chủ vị toàn thân đã khô kiệt không còn khả năng tái đấu với ma hoàng kinh khủng kia được nữa, lão ta gọi một vị hải tộc tên Hồng Y Lìa tới, rồi lại chuyển toàn bộ tu vi và bí pháp mà cả đời này lão cảm ngộ được cho nàng, khiến nàng từ một thần hoàng đột phá thành kim thần một cách nhanh chóng. Sau khi Hồng Y Lìa đăng cơ, Hải Hoàng lại tiếp tục chiến đấu với Lam Huyền không ngừng nghỉ ở một nơi gọi là Nam Vực Bách Xuyên. Kim thần giao đấu thiên địa như bị hủy diệt trong thời gian ngắn không thể khôi phục lại như cũ. Cuối cùng Lam Huyền vẫn là kẻ giành chiến thắng sau trăm năm giao thủ. Ai cũng không ngờ được Lam Huyền bị luân phiên chiến đấu mà vẫn giành chiến thắng trước hai vị kim thần hải tộc. Hồng Y Lìa dùng cách giống như Giang Minh đã làm chuyển thụ lại cho Mỹ Hà, rồi lại đến Tô Bắc, Đông Phương Khê, Khánh Điển, Thủy Trúc. Lam Huyền như bất tử bất diệt đã hơn mấy ngàn năm giao đấu cũng không hề thua một trận nào cho đến một ngày nọ. Nhân tộc xuất thế một vị kim thần đỉnh phong cùng với Lam Huyền đánh nhau. Nàng ta không thể chịu được, ngay khi cơ thể sắp sụp đổ thì ma luân kiếp phát tán ma huy, cùng với vị kim thần đỉnh phong nhân tộc xảy ra va chạm kịch liệt tạo cơ hội cho nàng ta chạy trốn. Vị nhân tộc độc tôn kia danh xưng Khổng Thiên Mệnh, vốn không phải là kẻ nổi bật trong đám thần hoàng nhiều vô số ở đầu thời kỳ thượng cổ, bởi vì không mấy nổi bật hắn mới một bước quật khởi lập ra thần tông vô thượng. Nam Minh thần tông lấy Khổng Thiên Mệnh làm tông chủ thần tông, Long Nhân Hoàng làm phó tông chủ, Hải Hoàng hải tộc, Hải Hoàng nhân ngư tộc, Tinh Linh Hoàng cùng một vài tộc ở đỉnh phong làm nguyên lão của thần tông. Đừng lầm tưởng hai hải hoàng của hải tộc và nhân ngư tộc là một, hải tộc ở Tây Hải Kinh, còn nhân ngư tộc sống ở Bắc Hải Kinh lạnh lẽo, tuy cùng là một phong hiệu hải hoàng, nhưng cả hai không hề liên quan đến nhau. Nếu có chỉ là những lần tranh đoạt lãnh thổ giữa hai tộc khi Nam Minh thần tông chưa lập, kẻ tám lạng người nửa cân cùng là danh hiệu hải hoàng cũng không ai ý kiến. Lam Huyền sau trận thất bại cũng không có rút khỏi Tô Lăng giới, ma tộc một khi nhắm trúng cái tinh cầu nào thì nhất định phải tận diệt được nó. Nàng ta ở trong ma luân kiếp tu luyện, cũng đạt được kim thần đỉnh phong, còn giúp một vị ma đế khắc thành kim thần đỉnh phong để đi so đấu với Khổng Thiên Mệnh. Trải qua chục vạn năm giao chiến giữa thần tông và ma giới, cho đến một ngày hai phe toàn lực giao chiến muốn một lần xóa sổ đối phương, lúc này là giữa thời thượng cổ cũng là lúc thần tông phồn thịnh tới cực điểm, có đến 7 vị kim thần đỉnh phong xuất thế, mà thời gian này Khổng Thiên Mệnh đã tọa hóa từ lâu. Thế gian thường nói, nếu một thời đại chiếu rọi kim quang phủ khắp thiên địa, thiên tiêu, thiên tài, quái thai, quái kiệt xuất hiện lớp lớp cũng là lúc thời đại đó đã đi đến hồi kết thúc. Cứ ngỡ Nam Minh thần tông bất hủ sẽ nhất kịch diệt trừ ma tộc, nhưng ai lại ngờ được ma luân kiếp mở ra vô số tai họa ập xuống Tô Lăng giới, ma tộc hung ác được ma luân kiếp hộ thể, chết đi liền có thể được ma khí tái tạo lại như cũ rồi tiếp tục chiến đấu. Cũng chính vì sự quái đản của ma luân kiếp và sự khinh địch của thần tông đã dẫn tới kết quả không ai ngờ tới. Thần tông thua thảm rút về tông môn tạo ra đại trận bảo hộ chúng tộc, kim thần đỉnh phong có 7 vị lại ngã xuống còn 5, tổn thất như vậy cũng không ai là không cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này tông chủ thần tông Khứ Y Tà đã nghĩ ra một cách để chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này, nhưng mọi người nghe xong kế này đều là trầm mặc không nói. Tông chủ thần tông muốn lấy thần lực tự bạo, một lần xóa sổ đi ma tộc ở khắp Tô Lăng giới, cũng vì quyết định này mà họ ngày đêm tạo ra bí cảnh trăm vị thần linh, đưa hết thầy tộc nhân nhỏ yếu cư trú ở bên trong với hy vọng giữ lại được một ít truyền thừa của tộc mình. Nam Minh thần tông và yêu tộc Đông Hải Kinh bị ma chen ép phải liên thủ chống lại, ở trận chiến cuối cùng cũng là trận mà Lam Huyền không thể tin rằng ma tộc sẽ bại, ma luân kiếp bị một đại trận tà dị phong ấn mà nàng nhất thời không thể mở ra phong ấn, sau đó là thần lực tự bạo đến từ thần tông và yêu tộc, bọn chúng quyết đoán không hề do dự, dù cho linh hồn có tàn diệt cũng không hối hận chút nào. Thần tông bất hủ cứ vậy mà bị chôn vùi trong thần lực tự bạo, Tô Lăng giới chia 5 x 7 tách ra nhiều phần, thời kỳ kia đã không còn bất kể sinh linh thần cảnh nào sống sót, ngoại trừ Lam Huyền, nhưng nàng dính phải thần lực tự bạo thụ lấy thương thế nghiêm trọng phải ngủ say trong ma luân kiếp, mà tu vi kim thần đỉnh phong sắp phi thăng của nàng cũng vì vậy mà hạ xuống còn thần hoàng. Thời gian trôi qua thêm vạn năm thì mấy cái thế lực như Thiên Thần Điện, Nam Minh Cung, Yêu Thần Cung mới bắt đầu quật khởi xưng bá một phương thế lực, Ma Phong Sơn cũng được một ma vương tu vi thần hoàng dẫn dắt ma tộc còn sót lại hội tụ về đây tạo thành tứ đại thần trụ của Tô Lăng giới. Thần tông từng là thế lực vạn người tín ngưỡng, vạn tộc sùng bái, giờ đã rơi vào lùi tàn không có bất kỳ kẻ nào nhớ đến, từng có một thần tông bất hủ tồn tại trên Tô Lăng giới, thứ duy nhất chứng minh thần tông từng tồn tại chỉ có bí cảnh này thôi. Chương 289, yêu hoàng tử vong. Chương 289, yêu hoàng tử vong. Chương 289, Lam Huyền nhìn lấy Giang Minh lại điểm về phía ma tịch, ma quang phóng ra trực tiếp đánh vỡ đạo tàn hồn cuối cùng kia, nàng ta thu lại hoài niệm lập tiếp tục bước vào trong Hải Thần Cung. Khung cảnh đập vào mắt nàng lại không phải là vị diện rộng lớn như những cung điện thường thấy, ở trong Hải Thần Cung lại là một mảnh đại hải thu nhỏ, hay nói đúng hơn là thế giới pháp bảo. Tòa Hải Thần Cung này là đích thân Giang Minh xây dựng mà ra, ai mà nghĩ tới bên trong nó lại có tiểu thế giới như vậy, đảo lớn đảo nhỏ chi chít lại xếp rất ngăn nắp. Hải thú, dị thú, hoang thú, yêu thú, hung thú đều có đầy đủ, ngay cả một số tộc nhân hải tộc còn sót lại cũng còn sinh sống tại đây, không phải bọn họ không muốn rời khỏi thế giới này mà là vì quy tắc cấm chế đã được gieo xuống kể từ khi thế hệ đầu tiên được sinh ra trên mảnh đất này. Hải tộc ở thiên không còn một ai, vậy mà đến đây lại gặp được vài trăm tên mang huyết mạch hoàng tộc, nếu đặt bọn chúng ở thiên thêm lần nữa thì không quá ngàn năm lại sẽ có thần cảnh xuất thế, thứ mà thiên đang thiếu. Lam Huyền quét mắt đã nhìn thấu được toàn bộ thế giới nhỏ này, nàng hóa thành lũ ảnh bay vào nơi sâu, không có bất luận kẻ nào phát hiện được sự hiện diện của nàng. Tu vi của nàng đã vượt xa sinh linh bên trong thí luyện, phát giác được nàng chỉ có cấm chế, tàn hồn thần linh hoặc là kẻ kia mà thôi. Lũ ảnh lướt ngang bầu trời tốc độ kinh người, nàng ta đáp xuống một cái mỏ cả cũ, nơi đây đổ nát ngay cả miệng hang cũng bị sụp đổ. Nhìn cây cối mọc chi chít xung quanh đã thấy thứ này trải qua bao nhiêu năm không có kẻ phát hiện. Lam Tinh Chiếu, tài nguyên thượng phẩm lại là thần cảnh, đúng là thu hoạch không ngờ tới. Lam Huyền trong đôi mắt tản ra u quang dò xét bên trong cũng vô cùng hài lòng, nàng vung tay thổi bay đất đá đã chắn cửa hàng kia, thân hình tiểu diễm nhanh chóng bước vào bên trong mỏ gạo. Vừa vào trong nàng cũng bắt gặp được vạn thạch màu lục chói sáng, thứ này là một khối bích mộc tinh cấp chuẩn tổ, cũng được xem là vật vô giá giúp chuẩn tổ vượt qua được 6 đạo lôi đình khi độ kiếp thành tổ, 6 đạo ở trong 64 đạo lôi kiếp tuy nói là không nhiều, nhưng đã là trợ lực cực kỳ lớn đối với tu sĩ chuẩn tổ. Giờ nàng đã là tu sĩ đạo tổ cũng không cần đến thứ này cho lắm, nhưng linh tinh mách bảo nàng nhất định phải thu lấy thứ này. Lam Huyền luôn làm việc có kế hoạch rõ ràng, mà hôm nay nàng lại làm theo linh tính thu viên bích một tình kia vào trong túi chữ vật của mình, đi sâu vào trong cũng có rất nhiều loại khoáng thạch khác, nàng cũng không kén chọn mà vơ vét hết những thứ có cấp đạo tổ trở lên. Gần đến điểm cuối thì nàng thu hoạch được 132 viên khoáng thạch cấp đạo tổ, 3 viên khoáng thạch cấp bán thần, đặt ở thiên cũng có thể nói là tài phú cả đời tích góp của một thần cảnh hạ vị. Lam Huyền đột nhiên cảm thấy một cổ thần uy từ điểm cuối kia phong tới, nàng hư lạnh cũng phóng ra vô tận ma uy cùng với thần uy đối cứng mãnh liệt, ánh mắt của nàng đã tràn ngập thần sắc bất ngờ nói, vậy mà đã có linh. Nàng không nghĩ tới Lam Tinh Chiếu đã sinh ra linh tính, lại còn là loại xếp vào cấp bậc có trí tuệ như thanh thiếu niên, e là đối phó với nó phải mất thêm không ít công phu. Lam Huyền nhìn lấy ma tịch bên cạnh cũng có một chút suy tư, Lam Tinh Chiếu là một khoáng thạch hiếm thấy, vạn vật đến một thời điểm nào đó đều sẽ thức tỉnh được linh của mình, nhưng khoáng thạch lại là một trong số các vật khó mà thức tỉnh được linh. Một khối khoáng thạch bình thường thức tỉnh được linh còn khó khăn hơn là đan dược, binh khí, áo giáp gấp mấy trăm đến cả ngàn lần, bởi vì những thứ kia đã luyện chế được thăng ngộ pháp tắc sớm hơn những thứ tự thân phát triển. Khoáng thạch như linh thạch có thể thức tỉnh linh, nhưng linh thạch là thứ mà mấy ước tu sĩ luôn dùng tới và được khai thác một cách triệt để, bọn chúng e là không có cơ hội sinh ra linh tính. Một vài khoáng thạch đặc thù được sinh ra ở dưới địa tâm của thế giới thì mới có cơ hội có linh. Lam Tinh Chiếu thức tỉnh linh hẳn là do mấy vạn năm qua không có ai tới đây sờ mó, nên nó mới có thời gian thức tỉnh được linh trí. Thức tỉnh linh tính, công dụng của ngươi đối với bản cung đã càng thêm quan trọng. Hôm nay ngươi không trốn được. Lam Huyền phóng vào bên trong, chỉ thấy hang động rung lắc dữ dội, đất đá sụp xuống lấp hết toàn bộ khoảng trống bên trong. Tiêu Nguyệt Nga đứng ở một góc tay ôm lấy bụng của mình hơi xoa xoa nhẹ, nhìn nàng có vẻ tiểu tụy mặc dù tu vi đã tăng tiến thành chuẩn tổ đỉnh phong, nhưng nét mặt hình như miễn cưỡng với một điều gì đó. Con ngoan, cố thêm vài năm nữa. Tiêu Nguyệt Nga lấy ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng, thần sắc tiểu tụy lập tức khởi sắc hơn mấy phần, cũng không ai thấy được cảnh nàng uống viên đan dược kia. Hồ sâu vô tận ở điểm cuối tầng 6 khiến cho Hàn Vũ Thiên cũng phải đau đầu nhức óc, bốn đầu yêu thú đạo tổ viên mãn không còn nghi ngờ gì nữa. Uy Tắc đã bắt đầu nắm được hết thông tin của nhóm người thí luyện, hắn đang quan sát bốn tên thủ lĩnh kia chiến đấu. Hàn Vũ Thiên lần này không có bỏ đi như trước, hắn và Nguyễn Công Sơn chia nhau tấn công mấy yêu thú đạo tổ cấp thấp để rèn luyện sức chiến đấu. Hàn Vũ Thiên thực lực tiến bộ vượt xa tưởng tượng của mọi người, ban đầu là đạo tổ hạ vị tầng 3 xuất kích cũng chỉ làm hắn bị thương, nhưng về sau trải qua chiến đấu lâu dài lại hoàn toàn không đả thương được hắn. Đạo tổ trung vị lại càng là tồn tại đáng sợ hơn gấp mấy trăm lần hạ vị, một kích đã lấy một nửa sinh cơ của Hàn Vũ Thiên, nếu không nhờ Mục Thiên liên tục khôi phục thương thế thì mạng hắn khó giữ. Sau nhiều lần bị đạo tổ tầng 4 trung vị đánh trọng thương, thì nhục thân của Hàn Vũ Thiên cũng đã bắt đầu cứng cáp hơn, dần dần thì công kích của đạo tổ tầng 4 cũng chỉ gây ra thương tích bình thường mà thôi. Tên quái thai. Trần Thái Phú thấy vậy cũng tràn đầy chấn kinh, không ngờ được một nhân tộc lại có thể biến thái đến thế này, dù là thiên kiêu đứng trên thiếu tông bảng ở thiên cũng không thể làm được như vậy, dù là một số đạo tổ trẻ tuổi không thể sánh được. Sung Khánh và Long Bạch cũng gây ra không ít thù hằn với Hàn Vũ Thiên, nhìn thấy hắn một đường phát triển như vậy, cũng là không rét mà run. Tam thủ trầm mặc không ngờ được bằng hữu của Hoàng cũng là một dạng biến thái vượt xa cả tưởng tượng của hắn. Chiến đấu trải qua 10 ngày mà hai phe còn chưa phân rõ thắng bại, Huỳnh Thanh bước ra một bước như là tiên nhân xuất trần làm cho bốn người thủ lĩnh nhanh chóng tách ra, tam thủ cười nói, xuất thủ rồi. Phát tác chuyển động chỉ trong nháy mắt đã bọc lấy bốn đầu yêu thú kia, Huỳnh Thanh bàn tay bóp mạnh đã trực tiếp lấy mạng của bọn chúng, giữ lại yêu đan quan trọng cho Hàn Vũ Thiên, Uy Tắc đại đạo phát sáng phóng ra 7 luồng khí thần nồng đậm về phía 7 người thí luyện, kèm theo đó là một kiện đạo tổ viên mãn binh khí, căn cứ theo vũ khí mà mỗi người hay dùng mà phân chia không sai chút nào. Huỳnh Thanh nhìn đoàn khí thần và thanh vũ khí trước mặt cũng không thèm để tâm, một tay vung ra liền đánh hai thứ này về phía Hàn Vũ Thiên. Không cần thì cho ta đi. Thất Bảo Thần Chủ phi thân lao tới, Long Bạch, Trần Thái Phú, Sùng Khánh, tam thủ cũng thân hình thoáng động lao đến đoàn khí thần kia. Hàn Vũ Thiên bàn tay lật lại đã nắm trong tay sáng thế thần kiếm, kiếm quang chiếu rọi lóe lên rồi cũng lao đến. Thời khắc năm người bọn họ sắp chạm vào đoàn khí thần thì âm thanh của Hàn Vũ Thiên đột nhiên truyền tới nói. Ngay lúc này, động thủ. Bạch quang lóe lên liền thấy Long Bạch xuất hiện sau lưng Sùng Khánh. Long uy kinh người bạo phát mang theo một cổ lực lượng không gì sánh được đánh thẳng vào lưng của Sùng Khánh. Ngươi! Sùng Khánh phun máu bay về phía trước còn không kịp làm ra hành động thì hai bóng người trái phải công kích tới. Tam thủ lấy ra pháp bảo ma thần trảo một vút cào vào sườn trái của hắn. Trần Thái Phú một kiếm chém vào sườn phải. Thất Bảo Linh kiếm từ phía sau đâm thẳng qua ngực. Sang Thế Thần kiếm thì từ phía trước xuyên tới. Sức mạnh phong ấn của Chí Tông được Hàn Vũ Thiên bộc phát toàn bộ. Sùng Khánh không thể nào phản kháng hay lấy ra bất kỳ bảo bối phòng thân nào. Sùng Khánh còn có chiến giáp bán thần đã trang bị từ trước, nhưng hắn đang đôi mặt không phải là hai thanh kiếm bình thường. Đó chính là thần khí, phía sau là thất bảo linh kiếm, phía trước là sáng thế thần kiếm, hai đại tuyệt thế thần kiếm công phá sao mà một cái bán thần bảo giáp có thể chống chọi lại được đây. Ánh mắt tràn đầy phẫn hận của Sùng Khánh xuất hiện rất nhiều tia máu, nhưng hắn vẫn chưa có chết. Huỳnh Thanh một điểm phóng ra yêu quang xuyên thủng bụng của Sùng Khánh, sinh cơ của hắn vào giờ phút này mới dần dần tan biến từng chút một. Các ngươi đã âm mưu từ trước, ta không phục, ta không cam lòng. Sùng Khánh đôi mắt đã mất đi sự sống không còn bất kỳ sinh mệnh khí tức nào, đọc lại trên mắt của yêu hoàng thống trị gần vạn năm ở yêu hoàng đại lục chỉ là vẻ không cam lòng. Hàn Vũ Thiên bung tay đánh đoàn khí thần của Sùng Khánh cho nhóm người Long Bạch, còn thất bảo thần chủ thì là kiện binh khí kia. Hắn nhìn về phía cổng không gian tầng 6 thở dài nói, ta nghĩ các ngươi rời khỏi đây được rồi. Hàn Vũ Thiên nhìn lấy đám người Long Bạch thản nhiên nói, Long Bạch cao mày nói, ý người là gì? Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, tầng 6 đã có đạo tổ viên mãn tọa trấn, vậy các ngươi nghĩ tầng 7 sẽ có tồn tại thế nào đây? Trần Thái Phú trầm mặt một hồi thấp giọng nói, bán thần. Hàn Vũ Thiên gật đầu thản nhiên nói, đúng, nhưng bọn ta có biện pháp bảo hộ bản thân, còn các ngươi ngoài mấy pháp bảo bán thần làm lá bài tẩy, thì còn cái gì khác có thể đánh được với bán thần chân chính?
Chương 290, hư không thú xuất hiện. Chương 290, hư không thú xuất hiện. Chương 290, Long Bạch trầm mặc không có hành động nào như đang do dự rất lâu. Hàn Vũ Thiên liếc mắt nhìn tới cười nhạt nói, tầng 6 đã đủ cho các ngươi đột phá một bước bán thần, chỉ là do cảm ngộ của các ngươi chưa sâu, ý chí chưa kiên định, lòng còn do dự, nếu hết thảy ba điều này các ngươi thay đổi được thì rất dễ để đột phá. Trần Thái Phú trầm mặc nói, thời gian quá lâu, bọn ta truy cầu chính là lập tức thành bán thần, cho dù có thân tử đạo tiêu không thể thành thần, chỉ cần có cơ hội nhìn thấy thần đạo một lần đã là mãn nguyện. Tu sĩ, suy cho cùng vẫn là theo đuổi đại đạo quyết liệt đến thế, ngươi đạt tới đỉnh phong của một cảnh giới lại phát hiện có tầng thứ cao hơn, trong lòng sẽ không tránh khỏi sự truy cầu lực lượng, dù chết thì ít nhất cũng được nhìn thấy đại đạo mà mình mong cầu một lần. Hàn Vũ Thiên vung tay ném ra ba khối ngọc giản trước mặt ba người, hắn cũng không muốn mất thời gian với họ, cứ ném một bộ pháp môn phù hợp để họ tự mình tìm hướng đi tiếp theo. Hắn xoay người lại cùng Huỳnh Thanh và Thất Bảo Thần Chủ đi xuống tầng 7. Long Bạch nhìn thấy ngọc giản tản ra hồn lực kỳ lạ cũng hiểu rõ bản thân cần phải làm gì, ý niệm lóe lên lập tức chui vào trong ngọc giản, ánh mắt của lão tử cau mày, chuyển sáng kinh ngạc, rồi lại sợ hãi, cuối cùng là nụ cười tràn đầy sự vui sướng như gặp được kỳ ngộ. Hai người còn lại cũng thi nhau phóng xuất ý niệm chui vào trong ngọc giản, bọn họ ngơ ngác rồi cũng có một loạt biểu cảm khác nhau, cuối cùng cả ba người đều rơi vào trạng thái ngộ đạo huyền diệu. Thời gian trôi qua dòng dã 3 ngày thì đám người Hàn Vũ Thiên mới tới được cuối tầng 7, nơi đây ẩn chứa vô tận khí thần tàn lưu chuyển, bảo địa đương nhiên là đi kèm với nguy cơ trùng trùng, một đầu bán thần yêu thú, thứ kia hung mãnh dị thường tản ra thần uy áp chế toàn bộ sinh linh trong vạn dặm xung quanh, thần uy là thứ mà tổ uy không thể so sánh được, bán thần đã một chân đạp vào ngưỡng thần linh, một cái vung tay nhấc chân đã có thể diệt xác mấy trăm tên đạo tổ viên mãn, có thể so được với bán thần trừ khi là cùng cấp hoặc thành tiên tổ cường giả. Thiên tổ là cảnh giới tiếp theo của đạo tổ viên mãn, cũng giống như cảnh giới thánh tông, đạo tổ cảnh khi tới viên mãn cũng có hai con đường để đi, bước thứ nhất là độ bốn đạo thần lôi nhất cước thành thần, lôi thể, lôi tu, lôi niệm, lôi hồn, bốn thứ gột rửa hóa thành thần linh trở thành thứ mà bạn linh sùng bái. Con đường thứ hai từ bỏ độ kiếp tiến tới thiên tổ hoặc chí tổ mở ra con đường rộng lớn hơn trong tương lai, thiên tổ có thể cùng bán thần giao thủ nhưng không hoàn toàn chiếm được thượng phong, bởi bán thần có thần uy gia trì mà tổ uy làm sao có thể so sánh được, dù thiên tổ cũng không nắm chắc sẽ thắng được bán thần. Về phần chí tổ thì là cực hạn đạo tổ cảnh, tổ uy được quy tắc thiên đạo ban phúc sẽ là một loại uy thế mạnh hơn cả thần, bán thần gặp phải chí tổ không khác nào cừu non gặp lão hổ. Nhất kích cũng có thể giết, chí tổ so với thần cảnh phổ thông chỉ hơn chứ không kém. Tầng 9 đạo tổ chỉ có thể ngang cơ bán thần, khi đạp lên tầng 10 lại như thăng hoa thành sinh linh khác, so đấu hoặc giết thần cũng chỉ là chuyện còn con, mà có một dạng thiên tổ có thể giết bán thần như giết gà, chính là loại tu sĩ đạt được trí cảnh ở những cảnh giới trước đó như Lam Huyền và Hàn Vũ Thiên. Huỳnh Thanh bị thần uy bao bọc cũng không có quan tâm tới, hắn chỉ phẩy tay liền có pháp tắc chuyển động khuyết tán tứ phía, tổ uy đương nhiên không cùng thần uy so được, nhưng trên phương diện pháp tắc thì hắn tự tin bản thân có thể cùng với bán thần độ qua tam lôi thần kiếp so tài. Huỳnh Thanh phất tay pháp tắc lưu chuyển khuyết tán tứ phía, còn chưa đợi hắn xuất thủ thì từ trong tối xoẹt tới một cái bóng, hai đuốt sắc nhọn ý đồ cắm thẳng vào ngực của Huỳnh Thanh, nhưng đã sớm bị một đạo hắc lôi ngăn cản. Chịu xuất hiện rồi. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng như đã biết trước được thứ quái vật kia sẽ động thủ, sinh vật hình thù kỳ quái thân người đầu sư, sau lưng mọc ra bốn cái xúc tua có ngoài độc, bộ da màu tím tràn đầy sắc thái yêu dị, đây là một con quái vật hư không. Phiền toái. Quái vật hư không kia dễ dàng thoát khỏi trói buộc của lôi điện, nó nhảy ra xa ánh mắt tràn đầy hưng phấn nhìn lấy Huỳnh Thanh, thiên phú của Hàn Vũ Thiên, tính cách của Thất Bảo Thần Chủ cũng không mang lại cho nó cảm giác hưng phấn và đói khát tột đỉnh như khi nhìn thấy Huỳnh Thanh. Sự đói khát của hư không dựa vào sinh linh mà nó nhìn thấy, sinh mệnh càng cường đại thì độ khát và cơn đói sẽ càng gia tăng tới đáng sợ. Ngươi là con mồi đầu tiên làm cho ta cảm thấy bản thân đã rơi vào hố sâu vô tận của sự đói khát, hãy để ta dùng máu thịt của ngươi lấp đầy thỏa mãn cơn đói này, gào. Hư không thú kia tốc độ cực nhanh tựa như thuấn di đã trong một khắc xuất hiện sau lưng Huỳnh Thanh, nhưng đáng tiếc nó lại không thể đả thương được hắn. Hai chảo sắc bén lần này vụ phải chính là pháp tắc đại đạo gia thân, pháp tắc xoay chuyển cắt đứt hai cánh tay của hư không thú, nó không hề đau đớn mà cười tà dị rồi lại mọc ra hai tay mới. Huỳnh Thanh vung tay lấy ra một cây trường đao, thanh đao bụi bặm như đã lâu chưa sử dụng, hắn nhìn hư không thú cười nói, hư không thú, chiến lực 10 phần cường hãn, khôi phục lại càng thêm điên cuồng, đúng là thứ sinh vật làm người khác chán ghét. Huỳnh Thanh thân hình lóe lên vậy mà so với hư không thú kia tựa hồ còn nhanh hơn một chút, chỉ một chút này đã khiến cho hư không thú chật vật không có sức hoàn thủ, sức mạnh khôi phục của nó vượt trội cũng không phải là bất tử, tới thời điểm nhất định ắt phải bằng thân, hư không thú điên cuồng chạy về phía một đầu yêu thú, hàm giác sắc nhọn gầm chặt lấy cổ nó rồi xé ra tảng thịt lớn, một ngụm nuốt trọn lại thấy tốc độ khôi phục của nó càng cường đại. Nuốt lấy máu thịt để phục hồi. Thất Bảo Thần Chủ tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy thứ quái dị kia, hắn từng được Hàn Vũ Thiên cho nhìn thấy mấy sinh vật này, nhưng chỉ là qua thần thức mà mịt, hiện tại tận mắt chứng kiến mới thấy nó còn khát máu hơn quỷ tộc trong truyền thuyết. Hàn Vũ Thiên cười nhạt, lôi linh trong tay lóe lên lao tới chui thẳng vào trong cơ thể của hư không thú, lôi điện bùng phát làm cho hư không thú đau đớn, tuy không có thương thế đáng kể, nhưng nó cảm nhận được từng tế bào của bản thân đang chậm lại, khả năng phục hồi đáng tự hào đã không còn thể nào bắt kịp tốc độ của Huỳnh Thanh. Nhiều chuyện. Hư không thú rời ánh mắt hung ác về phía Hàn Vũ Thiên rồi lao đến,
hắn vẫn đứng đó trong đôi mắt lóe lên lang quang, một cổ tinh thần chi lực lập tức phóng xuất, hư không thú chỉ cách Hàn Vũ Thiên một trượng lại tựa như vạn dặm xa không thể chạm, tinh thần khuyết tán dựa vào thực lực tăng mạnh mà đã tiến hóa không ít. Huỳnh Thanh thừa cơ hội này một đao quét ngang bỏ cơ thể kia thành hai khúc, hư không thú nở ra một nụ cười liền thấy từng sợi chỉ màu tím kỳ dị nối liền cơ thể kia lại. Bốn cái xúc tua của hư không thú như là bốn lưỡi gươm sắc bén phóng tới, nhưng còn chưa chạm vào Huỳnh Thanh thì một đạo kiếm ý chém đứt xúc tua kia, nó hiện tại đã rơi vào tình huống 1-3. Hàn Vũ Thiên đưa mắt nhìn tới cổng không gian tầng 7 thì hơi thở dài, nếu còn kéo dài thời gian ở đây dây dưa với con hư không thú này, thì dám chắc những con khác sẽ ồ ạt theo tới. Hắn vung tay hấp thụ lượng lớn khí thần xung quanh vào sáng thế thần kiếm, ném nó vào cổng. Thất Bảo Thần Chủ và Huỳnh Thanh hợp kích lập tức đẩy lui được hư không thú đến gần cổng không gian tầng 7. Hàn Vũ Thiên nhất kiếm chém ra bạch quang như thiên phạt đánh thẳng tới hư không thú, nó rít lên một tiếng giận dữ bắt chéo hai tay ngăn lại công kích, khi gót chân của nó chạm vào cổng không gian thì lập tức bị chuyển tống ra ngoài. Huỳnh Thanh vung ra tay đánh ra pháp tắc chi lực đẩy bay con yêu thú bán thần còn đang ngơ ngác kia ra, ba thân ảnh lóe lên cũng theo chuyển tống trận đi ra bên ngoài. Thời gian chuyển tống ra ngoài chỉ mất một phút mà khi Hàn Vũ Thiên xuất hiện đã thấy được tràn cảnh kinh người ở bên ngoài này, miêu ảnh và hư không thú đại chiến trên không, bên dưới thì là tu sĩ các thế lực đang cùng oanh kích mấy tiêu lâu la hư không, bọn chúng không mạnh, nhưng số lượng lại đông đến làm người khác sợ hãi. Thứ bọn chúng nhắm tới đầu tiên lại là bí cảnh này. Hàn Vũ Thiên cũng không nghĩ tới hư không thú ẩn sâu trong địa tâm hạch của Tô Lăng giới, thứ chúng nhắm tới đầu tiên không phải là phế địa mà là bí cảnh thần linh. Hắn trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như hiểu ra mọi chuyện liền cau mày nói, bí cảnh này có sinh linh thiên phú vượt trội, hẳn là các hậu nhân của các tộc thượng cổ vẫn còn lưu lại đây, vậy bí cảnh này là một sự uy hiếp cực lớn đối với đợt xâm lược của hư không thú, chỉ cần hậu duệ thượng cổ được rời khỏi bí cảnh thì thần cảnh xuất hiện sẽ rất nhiều, công cuộc xâm chiếm Tô Lăng giới của đám hư không thú này sẽ kéo dài. Thất Bảo Thần Chủ và đám người Long Bạch nghe được liền kinh ngạc không thôi. Hậu duệ thượng cổ là thứ mà ai ai cũng phải hâm mộ và tín ngưỡng, hậu duệ mang huyết mạch hoàng tộc mà thần linh lưu lại, thiên phú vượt trội tu luyện kinh người, hoàng tộc hậu duệ tiêu biểu nhất chính là Nam Minh Thần Chủ. Nam Minh Thần Hoàng nhỏ hơn Thất Bảo Thần Chủ đến vài vạn năm mà lại có thiên phú kinh người, lúc Thất Bảo Thần Chủ ở đỉnh tiêm đã nghe tới danh Nam Minh hoàng tộc Nam Cung Đoạn Trần. Nam Cung Đoạn Trần chưa đến 4000 tuổi đột phá thành thần, tin tức loan truyền toàn bộ Tô Lăng giới chấn động toàn cục không thể không sợ hãi trước độ phát triển kinh người này, từ trong Nam Minh truyền ra tin tức nói rằng Nam Cung Đoạn Trần là một hậu duệ thần linh lưu lạc đã trở về từ một nơi thần bí. Ngay cả Nam Cung Đoạn Trần cũng không nhớ do nơi đó. Thất Bảo Thần Chủ năm đó đứng đầu chư thần muốn thu nạp Nam Cung Đoạn Trần, nhưng lại bị cự tuyệt, chỉ sau đó 1000 năm thì Nam Cung Đoạn Trần đã bước vào thần cảnh trung vị, 500 năm bước vào thượng vị, 500 năm bước lên viên mãn thần cảnh, 300 năm trở thành thần vương, 200 năm sau tạo ra chiến tích đánh bại tổ thần trở thành vị tổ thần trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Mà vào thời điểm Nam Cung Đoạn Trần nổi danh, theo đó xuất hiện hai người có thể so được với hắn là Lam Bích và Tử Nguyệt Tinh Quân, một là ma, một là yêu, đương nhiên Thất Bảo Thần Chủ không biết được Lam Bích là Lam Huyền của hiện tại. Nhân, yêu, ma tam tộc cùng một thời điểm phất lên ba vị thiên tài, ai cũng đều cho là hậu duệ thượng cổ, cũng là báo hiệu cho sự diệt vong của thời đại này. Thiên tài thời đại của Thất Bảo Thần Chủ lúc đỉnh tiêm xuất hiện lớp lớp, dẫn tới thượng cổ thần chiến long trời lở đất bởi tứ đại thần tộc liên thủ đánh với phe của kẻ thần bí kia, kết quả sau cùng dẫn tới một thời đại còn thê thảm hơn cả thần ma đại chiến năm xưa, thần cảnh tồn tại còn chưa đến ngàn vị, chỉ toàn là mấy lao quái sống sót qua khỏi thượng cổ thần chiến, dù Nam Cung Đoạn Trần, Lam Huyền hay Tử Nguyệt Tinh Quân đột phá thành hoàng thống lĩnh chư tộc cũng không cứu vãn được gì. Tô Lăng giới đã bước vào thời kỳ lụi tàn nhất từ trước tới nay, một phần là vì hai cuộc đại chiến của sinh linh thần cảnh làm tổn hại sâu đến quy tắc và pháp tắc của thiên địa, hai là do giới chủ không can thiệp, ba là hư không thú đã dần dần cắn nuốt thế giới từ bên trong. Chương 291, độ kiếp thành tổ. Chương 291, độ kiếp thành tổ. Chương 291, Hàn Vũ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía có ba cổ khí tức kinh người, Long Bạch, Tam Thủ và Trần Thái Phú đã đột phá thành bán thần, quả thật sức chiến đấu vượt trội hơn trước. Không gian chấn động lại có khí thần tàn từ không gian khác ồ ạt tung ra bao bọc lấy ba người Hàn Vũ Thiên. Huỳnh Thanh vẫn như cũ không cần tới khí thần tàn, trực tiếp di rời nó cho Hàn Vũ Thiên, Thất Bảo Thần Chủ hấp thu lượng lớn khí thần tàn đã bắt đầu đột phá thành thượng vị đạo tổ. Về phần Hàn Vũ Thiên thì giới hạn cũng đã tới ngay trước mắt, lôi vân cuồn cuộn tràn ngập quy tắc hủy diệt, từng đạo lôi minh ầm ầm nổ vang trong không khí, khiến cho đất trời hóa thành một màu u tối tới cực điểm, thời điểm độ 64 đạo tiên lôi cũng đã đến. Hán phi thân lên không trung mặc kệ chiến đấu khốc liệt với hư không thú đang diễn ra ở trước mắt, đạo lôi đỉnh đầu tiên không kiên nhẫn được liền lao thẳng xuống phía Hàn Vũ Thiên, một đạo thiểm điện cũng từ tay áo hắn chui ra cùng với lôi kiếp va chạm, đạo lôi kiếp thứ nhất kia vậy mà bị nuốt trọn vào bụng lôi linh. Không công bằng, nhường ta nữa. Dễ gây ung tùng đột nhiên chui ra từ tay áo Hàn Vũ Thiên lại đón đỡ lôi kiếp thứ hai đang tới, một thiên vậy mà nhanh chóng hấp thu lấy đạo lôi kia, tu vi không còn rào cản trực tiếp thăng tiến đạo tổ, nó tự mình chui ra khỏi ống tay áo của Hàn Vũ Thiên rồi lao về phương xa tự mình nhận lấy lôi kiếp của bản thân. Hàn Vũ Thiên bắt lấy lôi linh trực tiếp giam nó vào trong thức hải, lần độ kiếp này không thể để cho nó ăn được, thành đạo tổ quan trọng hơn rất nhiều so với thánh tông, nên quá trình này cần phải hoàn thành độ kiếp mà không cần trợ lực, một khi thành công thì đừng nói là đạo tổ thượng vị, dù là viên mãn thì hắn cũng tự tin đánh một trận ra trò. Đạo lôi kiếp thứ ba đã lao tới, thứ này còn mạnh hơn hai đạo trước gấp 10 lần, chính là do lôi linh và một tiên đã chen ngang vào quá trình độ kiếp của hắn. Cẩn thận! Thất Bảo Thần Chủ thần sắc đại biến lập tức quát lớn về phía Hàn Vũ Thiên, một con hư không thú hình dáng trùng hạt lao đến hắn với tốc độ kinh người, nhưng một đạo ma khí chộp lấy trùng hạt rồi bóp nát nó thành thịt vụn. Tam Thủ vừa giao chiến với hai đầu hư không vừa nói, cứ độ kiếp, bọn ta hiểm trợ ngươi. Đừng bận tâm, ta ghét phải nói điều này, nhưng đa tạ vì công pháp kia. Long Bạch và Trần Thái Phú cũng tiếp lời, Hàn Vũ Thiên cũng nhẹ gật đầu chuyên tâm vào việc độ kiếp phía trên. Bảo hộ cung chủ. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền tới làm cho Hàn Vũ Thiên cũng phải đưa mắt nhìn tới, Hàn Tôn dẫn theo toàn bộ người Vạn Niên Cung tham gia thí luyện chạy tới đây, bọn họ tu vi ai nấy thấp nhất cũng đã là chuẩn tổ cường giả. Viêm ngục. Mười đạo viêm trụ bước lên rồi hụt xuống tạo thành hầm ngục tiêu rủi mấy ngàn con hư không thú bên trong, Hàn Diệp bước tới Hàn khí tản ra ngưng tụ băng liên xoay tròn trên không trung. Băng liên phi thiên. Phi băng phóng ra tiêu diệt cũng vài ngàn con hư không thú, một cây đại thụ che trời ẩn hiện trong không trung, thân hình tiểu diễm bước trên cành cây nở ra một nụ cười tuyệt đẹp. Diệu thủ hồi xuân. Đại thụ lắc lư rơi xuống vô số cánh hoa tuyệt đẹp theo gió mà thổi ra khắp chiến trường, mỗi một cánh hoa rơi lên người đều sẽ giúp bọn họ khôi phục lại một ít thương thế, còn đối với hư không thú lại như kịch độc chạm vào liền đau đớn thể xác. Nhất kiếm chu và tà. Thanh liên kiếm quyết quét ngang trời xanh tiêu diệt hàng loạt hư không thú biết bay, còn chưa dừng lại liền thấy cự phủ xé toạc tầng mây trực tiếp đệm một con hư không thú chuẩn tổ thành thịt vụn. Mạch Liên và Hồng Thiên sóng vai tác chiến phải nói là hai lao đầu ăn ý nhất của Vạn Niên Cung. Mạch Gia Gia và Thiên Gia Gia đã như vậy thì xem Thuận Nhi đây, Thủy Hỏa Bách Luân. Thải Thuận Nhi cùng với Luân Chi phối hợp tạo ra vô số thủy hỏa luân giáng xuống đám hư không thứ dày đặc như kiến ở bên dưới kia, Thiết Viên đứng trên đầu một con đại mãng được ngưng tụ từ cát, nàng nhìn lấy Trương Quan cách đó không xa trong mắt lại tràn đầy hào quang. Chỉ bằng vào ánh mắt hai người đã hiểu nhau, tổ uy bộ phát hải xa và ma hải dung nhập làm một càn quét tứ phía thổi bay hơn vạn hư không thú, ma tu suy cho cùng vẫn là một thứ rất cường thế, Thiết Viên và Trương Quan đều là ma tu. Bọn họ hợp kích phải nói là kinh người. Nhưng dù cho công kích quần thể đánh giết bao nhiêu hư không thú, thì bọn chúng vẫn cứ từ nơi nào đó chui ra mỗi lúc một nhiều hơn so với trước đó. Thí luyện loạn lạc được bao trùm bởi một sắc tím tràn đầy ma mị, tất cả sinh linh trong bí cảnh đều đang dốc toàn lực chống lại lũ quái vật xâm lược này. Trúc U xâm lâm vang lên một trận sư hống làm cho cây cối vạn dặm bị thổi bật dễ. Huyết Nha sư đôi mắt xích hồng nhìn lấy đám quái vật hư không, chỉ một tiếng hống của nó đã khiến cho mấy ngàn hư không thú hóa thành bụi phấn. Nó sù lông ánh mắt tràn đầy hung ác nhìn lấy một bóng đen ở sâu trong đám hư không thú. Hổ Khiếu vang vọng liền thấy từ trong biển quái vật có một thân hình to lớn đang càn quét mấy con hư không thú kia để tạo thành đường đi, một con hư không thú hình hổ với hai cái trùng vĩ. Lão hổ và hùng sư xưa giờ đối thủ chuyên kiếp, một núi không thể có hai vị vương giả, Huyết Nha sư và hư không hổ lao đến không hề lưu thủ mà ra đòn tàn bạo nhất với đối phương, phe sinh linh do Huyết Nha sư dẫn đầu cũng rít gào ầm ầm lao tới cùng với đám hư không thú tạo thành chiến trường hỗn loạn. Hàn Vũ Thiên đã đón đỡ 30 đạo lôi kiếp cơ thể cũng không nhận phải thương thế nghiêm trọng nào, chỉ cần hắn kiên trì thêm chút thì mọi chuyện nơi đây sẽ được giải quyết ổn thỏa. Nhưng đáng tiếc hư không thú lại không cho hắn thời gian độ kiếp, từng con hư không thú cường hãn đã bắt đầu xuất hiện quân lấy mấy cao thủ khác, khiến cho đám yếu hơn có cơ hội nhắm tới hắn. Một thanh hỏa kiếm bay vụt ra hóa thành hình người quanh tay nhìn đám hư không thú kia, Uy Lân chỉ dùng một ánh nhìn đã lập tức làm cho đám hư không thú kia khiếp sợ như là hoang thú bình thường gặp phải cường giả. Bởi vì bản thể của Uy Lân là trường kiếm, không có sinh mệnh lực mới khiến cho hung tính của hư không thú không thể bộc phát, ngược lại là khí tức sắc bén của Uy Lân đã áp chế được bọn nó. Nhưng một âm thanh chói tai đột nhiên từ phía xa truyền tới, đám hư không thú vốn sợ hãi lại giống như bị điều khiển lần nữa trở nên hung tàn lao thẳng tới mặc kệ sống chết. Hàn Vũ Thiên đưa mắt nhìn tới thì thấy được một nữ nhện đang đi trên nước. Phân thân giới của nữ quái kia đã hòa hợp lên đỉnh đầu của con nhện bên dưới, cơ thể của ả cũng bị nhện hóa không ít. Ả đưa cặp mặt sắc nhọn nhìn lấy Hàn Vũ Thiên. Lôi diện. Hắn bắt lấy lôi linh ném về phía nữ nhện không có chút xem ả là uy hiếp. Nữ nhện kia có một chút khinh thường tay vừa giơ ra thì đã trợn mắt kinh ngạc vì đạo lôi quang kia đã tới ngay trước mặt. Chết đi. Lôi linh xuyên qua ngực của ả cũng tiện thể đâm vào cái bụng nhện to lớn phía sau, làm cho ả lập tức gục xuống như mất đi sức chiến đấu. Hai tay sắc nhọn đột nhiên giơ ra ý định bắt lấy lôi linh, nhưng mà bên dưới đột nhiên có từng sợi thủy xích trói ả lại rồi kiềm chế trên mặt nước. Thanh Tuyền mặc cung trang sắc sảo cười nhạt. Nàng tưởng rằng đã không chế được ả thì chu nhận mạnh mẽ phá tan thủy xích. Tiếng rít của ả ta trói thai dị thường lại thấy hai cái hố sâu màu tím đen xoay tròn phía sau. Huỳnh Thanh sắc mặt trầm xuống lại phá bỏ phong ấn tu vi bước vào trí tổ cảnh. Một bàn tay chộp chết bốn đầu hư không thú vốn đang ngang cơ hắn. Huỳnh Thanh lập tức đứng trước mặt của ả nện một quyền đấm ra mang theo lực lượng bá đạo cường hành mà phá tới. Ả ta kinh sợ dứt khoát cắt lấy cơ thể vốn dính liền với tử chu bên dưới, sau đó chạy thẳng về không gian phía sau rồi đóng chặt nó lại. Tử chu ăn phải một quyền trực tiếp hóa thành cho bụi không kịp kêu gào. Bầu trời âm u ở điểm cuối cùng của hồ nước bắt đầu mở ra vết nứt màu tím khổng lồ. Xúc tua tràn ra từ từ nâng một cái đầu trùng không mắt ra khỏi vết nứt, miệng nó há to liền thấy một con mắt màu tím tràn đầy quái dị. Ha 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 ha, chúng ta bắt đầu thôn vệ những sinh vật tội nghiệp kia thôi. Nhất Thi dẫn đầu đoàn quân hư không thú ước vạn con bắt đầu càn quét từ bên dưới, mấy con hư không thú theo sau Nhất Thi bộ dáng giống cá lại có xúc tu, đầu thì của bò cạp trông thật quái dị. Hàn Vũ Thiên độ lấy lôi kiếp thứ 59 sắc mặt đã có chút tái nhợt, dù thế nào đi nữa thì lôi kiếp vẫn là một thứ rất lợi hại, hắn phải toàn lực ứng phó mới không có thân tử đạo tiêu. Không lâu sau mặt nước rồi lên vô số thi thể yêu thú, Nhất Thi bay lên trời cao xúc tua giơ ra lại tràn đầy kinh người, Huỳnh Thanh hừ lạnh đạm không mà tới, hắn cùng với hư không thú kia bạo phát uy thế lập tức so tài cao thấp. Hai người giao thủ không gian trong đây liên tục chấn động, tựa như chỉ thêm một kích thì ngay lập tức sẽ sụp đổ, nhưng mà liên tục mấy trăm kích cũng không làm cho không gian bí cảnh bị sụp đổ được. Hàn Vũ Thiên thôi động băng hàn thuần âm thể lên tới cực điểm, hư ảnh Hàn Long vạn dặm ẩn hiện gầm lên một trận long uy kinh người, những người nghe được tiếng gầm này đều cảm nhận được bản thân như rơi vào hố băng vĩnh cửu. Đạo lôi kiếp 64 cuối cùng đã giáng xuống cơ thể của Hàn Vũ Thiên, làm cho không gian lập tức xé toạc ra, nhưng rất nhanh đã nối liền lại như cũ, còn lôi vân thì từ từ tiêu tán để lại không trung kia một màn khói dày đặc pháp tắc luân chuyển, không ai có thể dò xét được bên trong kia đã có chuyện gì. Ma ảnh đột nhiên xuyên phá tầng mây trực tiếp giáng xuống đầu của Nhất Thi đang bận giao thủ với Huỳnh Thành, Nhất Thi cơ thể to lớn đâm xuống mặt hồ làm cho nước văng tung tóe, Lam Huyền đôi mắt tràn đầy hung ác nhìn lấy sinh vật ở dưới quyền của mình. Cùng lúc đó rất nhiều thân ảnh theo sau nàng ấy liên tục tấn công về phía hư không thú, mạnh nhất là một cổ khí tức đạo tổ viên mãn kỳ lạ, Miêu Ảnh lập tức quay đầu nhìn thân ảnh kia nói, "Diệp Đàm, ngươi làm sao dẫn hải tộc rời khỏi Hải Thần cung được?" Kẻ gọi là Diệp Đàm tu vi lại là viên mãn đạo tổ, phá bỏ thế giới quan của mọi người rằng trong bí cảnh chỉ có tồn tại chuẩn tổ là cao nhất, kỳ thật chuẩn tổ trong bí cảnh là cao nhất, nếu những thần tích hoặc cấm địa kia không xuất hiện, bên trong đó có tồn tại đạo tổ như là hồ nước bên dưới mọi người. Ta là được ma nữ kia cứu ra ngoài, bằng không thì hải tộc sẽ lại phải nhận lấy kết cục bị diệt bởi đám quái vật này. Diệp Đàm nhìn về phía Lam Huyền thì Miêu Ảnh lúc này cũng không lấy làm lạ, ma hoàng thủ đoạn cao siêu làm cho một cái hải tộc thoát khỏi cấm chế không có khó khăn mấy. Chương 292, Lục Bảo thanh niên. Chương 292, Lục Bảo thanh niên. Chương 292, Nhất Thi quất bay Lam Huyền như phủi bay một con kiến nhỏ, nàng ta văng ra mấy ngàn dặm đâm sầm vào một ngọn núi mới dừng lại thân hình. Phân hủy sự sống. Từ trong con mắt khổng lồ của Nhất Thi phóng ra một tia sáng tím kỳ dị, toàn bộ kinh hai tránh né có một số kẻ không kịp tránh liền bị tia sáng kia phân rã chết trong nháy mắt, Huỳnh Thanh vung quyền cùng với tia sáng kia va chạm đối oanh. Điều khiến cho Huỳnh Thanh tràn đầy kiên kỵ chính là thực lực của Nhất Thi đã tăng lên rất nhiều so với ban nãy, có thể nói thứ sinh vật này tu vi đã đạt tới thần cảnh trung bị rồi. Với cấp bậc này chỉ cần phất tay đã có thể giết đi toàn bộ người ở đây, nhưng thứ đó lại không làm vậy mà liên tục trêu đùa đám người bọn họ. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên trong thiên địa làm cho không gian chấn động kịch liệt, bảy đạo lam quang như là thần long hiện thế chui ra quấn lấy Nhất Thi tạm thời phong ấn nó lại giữa hư không, đám khói tiêu tan để lộ thân ảnh quen thuộc đang đứng ở đó với lam quang vờn quanh cùng đôi mắt màu lam. Hàn Vũ Thiên vung tay chụp vạn dặm lập tức hóa thành băng địa, từng đợt thiên thai băng hà giáng xuống tiêu diệt không biết bao nhiêu hư không thú ở trong không gian bí cảnh, đây còn vượt xa cả khả năng của đạo tổ bình thường. Hắn kích phát khí vực và tổ huyết tới cực điểm mới làm được như vậy, dù sao thì nhất kích tất sát vẫn tốt hơn là dây dưa với đám quái thú này. Từ phía xa một cây đại thụ che trời xuất hiện tràn đầy tiếng cười hưng phấn, Mộc Thiên đã thành công bước vào đạo tổ nhất bộ phi thiên, rễ cây vươn ra cũng điên cuồng tàn sát không ít hư không đang cố gắng tấn công nó. Trang cảnh hỗn loạn ban đầu, lại chỉ bởi một tiếng hư lệnh của Hàn Vũ Thiên mà giải quyết xong toàn bộ, nhưng bọn họ còn chưa ăn mừng được bao lâu thì không gian chấn động hóa ra sắc tím ma mị của hư không, mấy chục đạo thân ảnh thình lình xuất hiện với từng bộ dáng khác biệt, có to lớn, có nhỏ bé đủ loại hình thái. Thu hút sự chú ý nhất là kẻ đứng đầu bộ dáng gần với nhân tộc Ý Đúc, kẻ này theo phán đoán của Hàn Vũ Thiên thì hẳn là kẻ từng là giới chủ Tô Lăng giới, Nhiếp Bạch Hạc. Đám sinh vật thấp bé các ngươi phản kháng cũng thật là dữ dội nhỉ. Nhiếp Bạch Hạc chỉ hơi phẩy nhẹ ngón tay đã phá tan lĩnh vực của Hàn Vũ Thiên và phá phong ấn trên người của Nhất Thi, toàn bộ hư không thú theo sự xuất hiện của đám đầu lĩnh đã bắt đầu ngoan ngoãn tụ tập lại phía dưới rất chỉnh tề. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng vẫn không có chút thần sắc lo lắng nào, hắn thản nhiên nói, một giới chủ lại trở thành hư không tộc, ngươi hẳn biết nếu để thiên đạo ý chí phát hiện được thì ngươi có kết cục gì không? Nhất Bạch Hạc nghe xong cười vô cùng sảng khoái nói, kết cục thế nào? Hư không mới chính là tuyệt đối, một cái giới chủ ở vị diện nhỏ bé này sao có thể so được với hư không? Nhìn thử một chút cái gọi là thiên đạo ý chí mà ngươi nói, còn không phát giác được hư không xuất hiện cho thấy ý chí Tô Lăng giới sớm đã suy yếu, giờ thì ai có thể cản được bản thần hủy diệt vị diện nhỏ bé này? Thật sao? Một ma ảnh từ phía xa bay trở về, Lam Huyền đứng bên cạnh Hàn Vũ Thiên với ánh mắt tràn đầy sự tức giận. Nhất Bạch Hạc cười nói, Lam Huyền, bản giới chủ biết ngươi, sự tích về ngươi quả thật nhiều vô số kể, nhưng sớm thôi nó sẽ trở thành di vãn. Nhất Bạch Hạc giơ tay ra nói, vậy sao ngươi không chọn gia nhập vào hư không, trở thành một tồn tại bất diệt? Lam Huyền nở ra một nụ cười khinh bị nói, ma tộc của ta vốn đã được xem là tàn độc và ghê tởm, nhưng bây giờ bản cung mới thấy được có thứ còn tởm hơn thế. Nếu để bản cung chọn việc thành phạm nhân hay thành sinh vật suốt ngày đói khát, thì bản cung sẽ chọn cái đầu tiên, đồ kinh tởm. Nhất Bạch Hạc thu tay về lại có một chút tiếc nuối, khí tức bùng nổ làm cho bầu trời hóa thành màu tím, nhưng còn chưa kịp để hắn có hành động tiếp theo thì một vòng xoáy không gian hiện ra, một thân ảnh tiểu diễm bước ra mang theo vô số hư ảnh hồ điệp bay múa. Tỷ tỷ. Cô. Lam Huyền và Vũ Lâm Nhàn khi thấy được nữ nhân kia thì sắc mặt đã hiện lên sự vui mừng không thể che giấu được. Quân Hỷ Thanh vừa xuất hiện thì khí tức bộc phát cùng với lĩnh vực của Nhiếp Bạch Hạc va chạm với nhau. Nhiếp Bạch Hạc cười nhạt nói, chỉ là một thần hoàng còn muốn cùng với bản chủ so đấu. Một cổ thần uy kinh người chấn vỡ lĩnh vực của Quân Hỷ Thanh làm nàng lui về sau mấy chục bước thổ huyết không ngừng. Cả đám người thật không ngờ tới chỉ bằng vào khí tức mà đã làm bị thần cảnh thụ thương. Thất Bảo Thần Chủ trầm mặc nhìn lấy Quân Hỷ Thanh, từ đầu tới cuối hắn luôn thấy nữ nhân kia thật không tầm thường, nhưng tới cùng là không tầm thường ở điểm nào ngay cả hắn cũng không rõ. Hàn Vũ Thiên nở ra một nụ cười nhìn lấy Quân Hỷ Thanh thản nhiên nói, ngươi không đơn giản như vẻ ngoài đâu đúng chứ? Quân Hỷ Thanh lau vết máu trên miệng lại quay đầu nhìn Hàn Vũ Thiên có một chút ý vị sâu xa, nàng vung tay tạo ra hư ảnh hồ điệp vỗ cánh tạo ra làn gió máu tím đánh tới Nhiếp Bạch Hạc, ngọn gió này nhìn đơn giản nhưng lại ẩn chứa huyền cơ bên trong khó mà nắm bắt được, Nhiếp Bạch Hạc lại đơn giản vung ra một quyền đã cùng với ngọn gió đối oanh làm cho bí cảnh trực tiếp bị thủng ra một cái lỗ lớn, đây chỉ có tu sĩ thần cảnh giao thủ mới làm được chuyện như vậy. Không gian chấn động lại thấy từng đợt sóng pháp tắc từ hiện hóa ra. Không ít người khi thấy được gợn sóng thần đạo quét qua liền rơi vào cảm ngộ thật sâu, thần chiến dù rất có nguy cơ vạ lây phàm nhân, nhưng cũng mang lại vô số lợi ích cho phàm nhân, như việc thần đạo liên tục xuất hiện bởi công kích của thần linh, phàm nhân có thể thử cảm ngộ một tia thần niệm bên trong, nếu may mắn còn có thể khai thông kinh mạch hoặc là đột phá cảnh giới, thoát khỏi đạo hạnh bị mắc kẹt nhiều năm của mình. Hàn Vũ Thiên thấy chuyện không ổn liền phóng ra ý niệm bao trùm lên những người ở đây, hắn biết mấy đạo thần niệm kia có chút tác dụng với họ, nhưng bên trong thần niệm còn ẩn chứa hư không chi lực đáng sợ, nếu cảm ngộ va phải hư không quấy nhiễu thì rất nhanh sẽ bị thứ đó lôi kéo trở thành hư không tộc. Không gian lần nữa chấn động lại thấy từng đạo thần quang hiện ra trước mắt, Quân Hỷ Thanh cao mày cũng không ngờ tới lại có kẻ khác xuất hiện ở đây, Nhiếp Bạch Hạc cũng là nghiêm mặt nhìn lấy hào quang gợn sóng kia. Hào quang tiêu tàn đã thấy một thân lục bảo thanh niên nét mặt thư sinh đứng ở giữa bọn họ, Thất Bảo Thần Chủ, Quân Hỷ Thanh và Lam Huyền đều là con ngươi co rút nhìn lấy thanh niên trước mắt. Chỉ thấy hắn xuất hiện lại không có chú ý tới đám người bọn họ, bàn tay vung ra một đạo phi kiếm hướng thẳng tới Nhiếp Bạch Hạc mà công kích, khoảnh khắc mà Hàn Vũ Thiên nhìn thấy phi kiếm kia như đã hiểu ra được mọi chuyện cũng nhẹ thở ra một hơi. Nhiếp Bạch Hạc trừng lớn mắt khí tức bùng nổ hóa ra vô tận tử quang đánh tới phi kiếm, trong mắt hắn và bảy hư không thú đồng bạn đều là tràn ngập kiên kỵ và sợ hãi, như là phi kiếm trước mắt có thể chạm diệt bê phi kiếm lao tới hóa ra phủ văn đại trận huyền diệu vô song trực tiếp bao trùm lấy toàn bộ hư không thú ở bên trong, lục quang lóe lên trực tiếp đem hết thảy bọn chúng trở về địa tâm Tô Lăng giới phong ấn lại. Hắn lúc này mới nhìn tới Quân Hỷ Thanh nở ra một nụ cười thần bí rồi biến mất. Tại chỗ, mọi người ngơ ngác cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thanh niên lục bào kia vung tay liền thấy thiên địa chấn động dữ dội, từng đợt thiên thai lập tức giáng xuống bí cảnh thần linh này, Hàn Vũ Thiên cao mày lập tức nói, hắn muốn xóa bỏ bí cảnh. Tuần Thiên Giả lập tức tập hợp lại ở phía trên bắt đầu tạo ra từng đạo phù văn mở ra cổng không gian dẫn về phế địa, thanh niên lục bào lần nữa phất tay liền thấy gần ức sinh linh khắp nơi trên phế địa tụ hội về đây, mọi người nhìn sơ qua liền rất kinh ngạc khi thấy được long nhân tộc mang huyết mạch ra, hải tộc, yêu tộc, ma tộc, nhân tộc, man ma thái tộc, cửu huyễn thải địa tộc, huyết sát tộc, thạch nghị tộc cùng với rất nhiều tộc từ thời thượng cổ còn sót lại ở bí cảnh. Tuần Thiên Giả cũng không ngờ người kia là đang muốn bức chết bọn họ, nhiều người như vậy đi qua không gian bí cảnh nhất định sẽ nhận lấy tiêu hao nghiêm trọng, nhưng họ cũng không có nửa câu phản kháng, bởi vì phản kháng thì bản thể của bọn họ ở nơi đó sẽ gặp phải nguy hiểm. Tuần Thiên Giả cắn răng thi triển toàn lực mở rộng lối đi không gian. Hàn Vũ Thiên nhìn tràn cảnh thiên thai ầm ầm giáng xuống lại có một chút tiếc nuối, hắn dẫn theo người của Vạn Niên Cung bước lên lối đi không gian đầu tiên. Hàn Vũ Thiên trở về đúng là ngay tại Vạn Niên Cung khởi điểm lúc bọn họ rời đi là ở đây. Lúc trở về vẫn là đứng ở nơi đây, nhưng khác ở chỗ Hải Hoàng Cung bên kia sớm đã không còn là trung tâm của hồ nước này, Vạn Niên Cung xây dựng lại càng là phồn thịnh hơn trước, chèn ép Hải Hoàng Cung cũng chỉ có thể làm thế lực đứng sau. Hắn không bận tâm tới mọi chuyện thay đổi ở đây như thế nào mà nhìn về phía Tiểu Nguyệt Nga nói, nàng sắp thành đạo tổ rồi, còn định muốn Tiểu Nhi ở trong chịu khổ sao? Hàn Diệp và những người khác lập tức tràn đầy thần sắc kinh ngạc nhìn lấy mẫu thân của mình, lời của cung chủ ý tứ đã rất rõ ràng rồi, phu nhân bọn họ đã lại mang theo một cái tiểu phượng bên trong bụng a. Tiểu Nguyệt Nga mỉm cười lại dùng một đạo linh lực xoa nhẹ lên bụng. Chỉ thấy một đạo hào quang từ từ được nàng kéo ra từ trong bụng, đến khi nó lơ lửng ở không trung thì có một khuôn mặt đáng yêu hiện ở trên đó. Nữ tử đáng yêu tuổi tác còn chưa đến 20 vẫn còn rất là ngây ngô chưa biết được thế gian rộng lớn thế nào, ấy vậy mà tu vi tiểu nữ đã chạm đến một bước thánh nhân, nếu so ra thì đây là nữ thiên tài ngàn năm có một a cha, mẹ, đây là muội muội. Hàn Diệp nhìn lấy thiếu nữ trong quang cầu lại không khỏi hưng phấn hỏi, Tiểu Nguyệt Nga cười nói, Diệp Nhi, đây là Tiểu Tuệ Châu muội muội của con. Tuệ Châu, tên thật hay. Hàn Diệp chọc vào quang cầu đôi mắt lại có vài phần yêu chiều. Hắn thân thích với mấy đứa trẻ trong Hàn gia lâu như vậy, cũng muốn có một tiểu muội muội cho riêng mình, sự mong mỏi bấy lâu xem như đã được hồi đáp rồi. Hàn Vũ Thiên thở dài nhìn Tiểu Nguyệt Nga nói, nàng là quá cẩn trọng rồi, Tuệ Châu không giống như thời nàng có Hàn Diệp, không cần phải khổ sở giữ nó ở trong bụng đến thế. Hắn biết cơ thể Tiểu Nguyệt Nga lúc trước mang trong mình Hàn Diệp đã rất suy yếu rồi, lúc mang thêm Tuệ Châu lại lén hắn làm như cách đã từng làm với Hàn Diệp, hiện tại xem ra khí huyết của nàng đã hỗn loạn trong thời gian rất rất lâu, về sau sẽ khó mà có thêm một tiểu hài. Tiểu Nguyệt Nga vung tay liền thấy màn sáng vỡ ra, Tiểu Tuệ Châu xuất hiện ôm chầm lấy ca ca ở bên dưới, nàng nhìn Hàn Vũ Thiên nói, sao chàng không trách bản thân có địa vị thế nào đi? Nếu là một tán tu thì ta đâu cần khổ sở đúng chứ? Hàn Vũ Thiên lại gãi gãi đầu cho qua chuyện sau đó lại kéo lấy Tiểu Nguyệt Nga bế vào trong lòng thấp giọng nói, bản thân ta trước giờ chỉ chuyên tâm tu luyện, cũng chưa bao giờ thật sự quan tâm đến nàng, cũng chưa trao nàng một cái danh phận, nhưng nàng vẫn luôn dõi theo ta. Tiểu Nguyệt Nga mỉm cười vớt lấy khuôn mặt của Hàn Vũ Thiên nói, hôm nay, chàng nói lời này là có chuyện gì sao? Hàn Vũ Thiên hít một hơi thật sâu lại nhẹ gật đầu nói, nàng, Tiểu Nguyệt Nga có muốn làm phu nhân của Hàn Vũ Thiên không? Nàng nghe thấy lời này lập tức sững người như đã chờ đợi câu trả lời từ rất lâu trước đây rồi, sau bao nhiêu nỗ lực thì lời này cũng được người nàng yêu nói ra. Ta nguyện ý. Hàn Vũ Thiên đột nhiên ngẩng đầu vô cùng sảng khoái, âm thanh mang theo pháp tắc truyền khắp vạn niên cũng nói, một tháng sau là ngày thành hôn của bản cung chủ, gửi thiệp mời tới toàn bộ thế lực khắp nơi trên thiên vực và Nam Cương quốc, Hoàn Thi quốc, Phục Đỉnh quốc và Hàn Thiên Thánh quốc. Lời nói vừa ra cao tầng của Vạn Niên Cung đều là nét mặt lộ rõ sự vui mừng không thôi, Mạch Liên nhìn lấy Hồng Thiên thở dài nói, nếu phó cung chủ ở đây thì vui biết mấy nhỉ. Hồng Thiên nét mặt đang vui lại trở nên có chút tiếc nuối nói, đứa trẻ mà ông ấy trông nom cuối cùng đã thành hôn rồi, nhưng đáng tiếc lao già đó đã không còn. Hàn Tôn hừ lạnh nhìn lấy bóng lưng kia nói, ngươi lại khoa trương tới mức độ này. Thạch Nghi Dương chính là sủng thú trước kia của giáo lão, hiện giờ đã tu thành chuẩn tổ không biết từ đâu xuất hiện cười nói, ngươi vui mừng cho chủ nhân mà làm ra bộ dáng như vậy, ta thấy có hơi rối lòng rồi đó. Hàn Tôn tức giận nói, ngậm miệng lại đi con dê thối. Thạch Nghi Dương nuốt dâu cười đắc ý, toàn bộ Vạn Niên Cung sau phút giây ngây người thì đã hoan hô kịch liệt làm tiệc chúc mừng. Hàn Vũ Thiên đứng ở đỉnh cung điện Vạn Niên đưa mắt nhìn từng đoàn người bắt đầu xuất hiện, hắn thở dài nói, lại sắp có một đợt biến động lớn rồi đây. Thất Bảo Thần Chủ trầm mặt nói, kẻ kia là đang muốn âm mưu chuyện gì đây? Mang nhiều dị tộc thượng cổ trở về phế địa, không phải là đang muốn khiến nơi đây càng thêm hỗn loạn sao? Huỳnh Thanh lắc đầu thản nhiên nói, hắn làm vậy là có lý do của mình, cũng là việc duy nhất trong tương lai có thể giúp chúng ta đối phó hư không thú. Huỳnh Thanh lại nhìn về phía Hàn Vũ Thiên nói, ta cũng tới thời điểm phải trở về báo cáo rồi, xin từ biệt tại đây thôi. Hàn Vũ Thiên quay đầu ôm quyền nói, chương 293, dị tộc xâm chiếm. Chương 293, dị tộc xâm chiếm. Chương 293, từng tóc người xuất hiện có quen có lạ làm cho người của Vạn Niên Cung cảnh giác cao độ. Hàn Vũ Thiên nhắm mắt định thần chờ đợi không gian thông đạo kia, từ trong đó lóe lên ma quang liền thấy Lam Huyền bay ra đứng ở không trung, đôi mắt quét ngang tứ phía, ánh mắt chạm vào thân ảnh quen thuộc ở đỉnh tòa cung điện. Thân ảnh nàng thấp thoáng đã đứng ở trước mặt Hàn Vũ Thiên, Lam Huyền nhìn hắn thản nhiên nói, tu vi ngươi tới tận bây giờ mới đột phá đạo tổ, thật không xứng để làm đối thủ của ta rồi. Hàn Vũ Thiên vẫn nhắm mắt nhưng thanh âm lại có chút trào phúng nói, nếu ta đoán không lầm thì ngươi còn chưa chạm đến chí tổ. Chúng tu nhiều lần như vậy mà vẫn mắc phải sai lầm cơ bản nhất sao? Lam Huyền híp mắt lại có một chút ngoài ý muốn khi Hàn Vũ Thiên vẫn có thể nhìn thấu tu vi của nàng. Hàn Vũ Thiên chạm giải mở mắt lườm nàng rồi nhìn về phía gần nữ sinh linh vừa mới xuất hiện kia, đây mới chính là thứ mà hắn chờ đợi chứ không phải Lam Huyền. Khi một sinh linh từ một thế giới khác buông xuống thì chuyện đầu tiên mà chúng làm là tìm lấy lãnh thổ cho riêng mình, mà hiện tại tràn cảnh đó đang bắt đầu diễn ra, từng tộc trong đó bắt đầu hướng đến từng đảo nhỏ của Vạn Niên Cung công kích tới. Hàn Vũ Thiên không có khoanh tay đứng nhìn mà vung ra một trường, cự thủ hiện trực tiếp trộm chết mấy chục tên chuẩn tổ cường giả. Từng người của Vạn Niên Cung nhiều năm chinh chiến sớm đã sinh ra phản xạ chiến đấu, bọn họ nên địch không chút rối loạn, mà ngược lại kẻ rối loạn là mấy dị tộc thượng của kia, trải qua mấy trăm vạn năm bị vây hãm trong bí cảnh, ngược lại sức chiến đấu giảm mạnh không kịp để phản ứng với sự phản công của Vạn Niên Cung bên này, rất nhiều kẻ không trở tay kịp mà hóa thành thi thể rơi rải trên đất. Đáng giận, một trung niên của huyết sát tộc tức giận gầm lên liền thấy huyết bức rực xuề ra tràn ngập mùi huyết tinh, hắn đập cánh lao thẳng về phía Cửu Huyễn gần đó. Cửu Huyễn đưa mắt nhìn tới lại chỉ cười nhạt, đôi mắt tràn ngập thất thải chi quang phóng ra xâm nhập vào ý chí của tên huyết sát tộc kia. Khuôn mặt hắn trở nên mê man nhưng cơ thể vẫn lao thẳng đến như mất đà. Cửu Huyễn vung kiếm chém kẻ kia làm đôi. Trung niên huyết sát tộc không thể thoát ra huyễn cảnh mặc cho sinh cơ đang dần hao hụt hết kia. Hắn chỉ mới là thánh tông thượng vị, nhưng với huyết mạch đặc thù của huyết sát tộc cũng có thể tự tin đánh với chuẩn đạo một trận. Nhưng không ngờ được lại chết dưới tay một thiếu niên trẻ tuổi không có một chút danh tiếng gì của nhân tộc. Chuẩn đạo, một tộc nhân huyết sát tộc tu vi chuẩn tổ liếc mắt là đã nhìn ra được tu vi của Cửu Huyễn. Hắn không ngờ được một tên trẻ tuổi lại có tu vi bậc này. Huyết sát tộc hung lệ mà tu vi cao nhất chỉ là trung vị cảnh đạo tổ. Chết một thánh tông viên mãn cũng xem như tổn thất lớn ở trong tộc, bởi môi trường sinh sống trước kia trong bí cảnh của họ là ở vách núi, không hề có nhiều tài nguyên, nên thiên phú có mạnh thì tu vi cũng không mấy cao thâm. Một bên khác, lão giả hải tộc vung tay nhấc tay tạo ra sóng thần hướng tới Vạn Niên Cung mà công phá. Hàn Vũ Thiên không có động thủ mà một thân ảnh thoáng hiện lên, kiếm ý sắc bén cùng với băng hàn lạnh leo xoẹt ngang bầu trời cùng với sóng hải va chạm ầm ầm. Kiếm ý xuyên thủng sóng hải hướng tới lão giả đâm bật lao ra ngoài vài trăm trượng. Hàn Vũ thanh tay cầm chiến kiếm khí thế hiên ngang không sợ trời không sợ đất, nhiều người nhìn lấy cảnh này cũng có một chút rung động, ngay cả một vài tộc nhân trong các dị tộc thượng cổ đều đưa mắt ngưỡng mộ nhìn tới, nhân tộc tới thời điểm hiện tại vẫn là thế lực gì đó rất đáng buồn. Nhân tộc tầm thường sao có thể sánh được với thần mạch nhân tộc. Một trung niên hắc bảo tràn đầy khinh thường một bước đạp ra đã xuất hiện trước mặt của Hàn Vũ Thiên, hắn ta tên gọi Công Tôn Nhạn một quyền đâm tới, Hàn Vũ Thiên cũng một quyền đơn giản đối cứng với Công Tôn Nhạn, chỉ thấy Công Tôn Nhạn bay ngược ra ngoài đến vài trăm trượng mới dừng lại được thân hình. Làm sao có thể? Công Tôn Nhạn thần sắc kịch biến không ngờ tới đối phương vậy mà một quyền bức lui được hắn, Hàn Vũ Thiên lần nữa vung quyền mang theo khí hàn hóa thành quyền khí đánh tới. Quyền khí lực ngang pháp tắc ngưng kết, tổ huyết của đạo tổ trong ngàn dặm đều không thể kích hoạt, Công Tôn Nhạn kinh hãi tựa hồ chỉ trong chớp mắt đã mất đi 2/3 chiến lực, chỉ có thể cắn răng dồn nén pháp lực tới cực điểm cùng với quyền kia va chạm chính diện, thời khắc mấu chốt lại thấy bóng người ngăn trước mặt của Công Tôn Nhạn, một quyền cùng với quyền khí va chạm không hề thua kém. Đạo tổ viên mãn. Hàn Vũ Thiên híp đôi mắt lại không ngờ tới thần mạch nhân tộc lại có đạo tổ viên mãn, người kia là trung niên bạch y tản ra khí tức bức người. Kẻ này tên gọi Công Vô Tà, Hoàng Kim Chấn Thần Quyền. Công Vô Tà vung ra quyền pháp nổi danh của thần mạch nhân tộc hướng tới phía trước mà đánh, Hàn Vũ Thiên nhếch môi thâm viên ma thể kích hoạt biến hắn thành một ma nhân cường tráng. Ma Huyên Ám Ngục. Hàn Vũ Thiên vung ra ma quyền bộc lộ sự tà ác vốn có của ma tộc, ngay cả tam thủ cũng trừng mắt kinh ngạc không thôi, ma tức này theo hắn còn thuần khiết hơn cả hoàng điện hạ, thật không ngờ được bằng hữu của hoàng lại thần bí đến vậy. Hai màu sắc tương phản, hai quyền tương khắc ầm ầm va chạm tạo thành chấn động thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh, kết quả vẫn như cũng là ngang tài ngang sức. Hàn Vũ Thiên cười nói, nếu ta lại gia tăng thêm lực lượng thì thế nào? Công Vô Tà con ngươi có rút có một chút khó tin với lời vừa rồi, mà kỳ thật Hàn Vũ Thiên ban nãy chỉ là tung chiêu đơn giản, không có gia chỉ phát tắc, tổ huyết hay khí vực gì lên trên, chỉ đơn thuần là pháp lực và quyền ý Hàn Vũ Thiên phóng lên không trung một quyền ngưng tụ lại gia chỉ thêm phát tắc, ma huyền ám ngục lần nữa được thi triển làm cho bầu trời trong xanh hóa thành hắc ám, đây chính là pháp tắc hiển hóa. Công Vô Tà hai quyền va vào nhau lại hừ lạnh quát, Thiên Thủ Hoàng Kim Quyền. Hai tay liên tục đấm ra ngàn vạn quyền ý kim sắt chói mắt như lưu tinh dáng thế vậy, nhưng so với ma quyền của Hàn Vũ Thiên thì không đáng là gì. Hai bên va chạm lần nữa lại thấy Công Vô Tà đã lui hai bước về sau, tuy không thụ thương nhưng ai cũng biết chiêu vừa rồi là hắn đã bại. Lại đến, Hàn Vũ Thiên lại vung quyền lần này ai cũng thấy không chỉ bầu trời tối sầm lại, mà ngay cả mặt đất, cây cối, sông ngòi, cuồng phong đều là một màu u tối, đây chính là pháp tắc và khí vực được ra chỉ lên một quyền kia. Quyền thế lần này còn khủng khiếp hơn trước phải nói là gấp trăm lần, Công Vô Tà nét mặt lại bình tĩnh tới lạ thường, quyền ý cũng lóe lên kim sắc lần nữa. Hoàng Kim Phá Thần Quyền. quyền của Công Vô Tà cũng tương tự có lực lượng mạnh hơn trước gấp trăm lần, cùng với đòn trước đó của hai người chỉ như là đùa vui mà thôi, bây giờ mới chính là nghiêm túc thật sự. A hai bên va chạm trực tiếp phá hủy một hòn đảo lân cận thành căn bản, trận pháp bảo hộ cũng chỉ là vật trang trí, sóng nước nổi lên tràn lên các hòn đảo khác, thật là khiến cho người khác phải sợ hãi không thôi, đòn vừa rồi làm họ tưởng rằng nơi đây sẽ bị đánh thành bình địa. Ngươi chưa phải viên mãn đạo tổ. Công Vô Tà sau lần giao thủ này đã nhận ra được điểm khác thường của Hàn Vũ Thiên, chỉ hắn và những kẻ có tu vi đạo tổ viên mãn mới nhận thấy được điểm này. Khí vực của đạo tổ viên mãn chí ít phải bao trùm vạn dặm, nhưng Hàn Vũ Thiên lại chỉ có ngàn dặm, thật chỉ có thể so với thánh tông cảnh. Hàn Vũ Thiên thì cười nhạt nói, một lũ thiền cận, các ngươi làm sao biết cách vận dụng triệt để khí vực chứ? Ma vực lập tức thu nhỏ bằng nắm đấm của Hàn Vũ Thiên, tổ huyết chạy trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng vận hành nâng cao lực lượng của hắn thêm mấy phần, Công Vô Tà lần này cũng phải nghiêm trọng tích xúc một quyền toàn lực. Đột nhiên long uy bộc phát làm cho hai người phải đưa mắt nhìn tới, lão tộc trưởng Long Nhân huyết mạch hoàng tộc thở dài nói, các ngươi là dị tộc từ nơi khác tới, không thể ngang nhiên chiếm đoạt đất của người khác, hãy tự mình tìm kiếm một cái lãnh thổ khác đi. Công Vô Tà hừ lạnh nói, Long Hoa, lão thật sự đã già rồi, xưa giờ luôn là thực lực vi tôn, đừng nói ra mấy lời được cười như vậy chứ. Công Vô Tà trực tiếp bỏ qua lời nói của Long Hoa, hướng đến Hàn Vũ Thiên lại vung một quyền, không muốn nhân nhượng thêm một chút nào nữa, dù thiếu niên trước mắt tương lai có khả năng trở thành bậc cường giả còn vượt qua cả hắn, nhưng hắn đã quyết nếu đắc tội rồi thì tuyệt đối không được để đối phương sống sót. Hàn Vũ Thiên nhếch môi lại thấy lôi, hỏa, thủy, hàn, ma trùm lên một quyền của hắn với uy lực phải nói là gia tăng thêm ngàn lần. Ngấp nghé vạn niên cung của bản cung chủ, nhất định phải chết. Quyền kính mang theo bốn loại thuộc tính công phá mà tới thiên địa thất sắc vạn linh kinh sợ, lượng lớn tu sĩ dưới chuẩn tổ không tự chủ được lập tức quỳ xuống không dám ngước nhìn khí thế ngút trời kia, những kẻ chuẩn tổ kia cũng là tay chân run rẩy không thể tin được bản thân mình lại có một ngày chứng kiến được uy lực mạnh cỡ này. Công Vô Tà nhíu mày nói, chỉ là vẻ ngoài lừa bịp. Nhưng Công Vô Tà rất nhanh đã nhận ra được vẻ ngoài kia căn bản là xứng đáng với uy lực mà nó bạo phát ra, ngay cả quyền ý kim sắc của hắn cũng chỉ trong một chốc bị đánh tan, dư lực kinh khủng không có giảm mất mà nhắm thẳng tới Công Vô Tà mà đánh tới, một kích này ngay đã đạo tổ viên mãn cũng không dám trực tiếp đón đỡ. Hắn bắt lấy Công Tôn Nhạn bên cạnh làm cái khiên chắn đón đỡ quyền này. Công Vô Tà, ngươi làm gì? Công Tôn Nhạn thần sắc đại biến, thật không ngờ được chiến hữu hơn ngàn năm kề vai sát cánh lại ngay vào giờ phút cuối cùng lại đem mình ra làm lá chắn giữ mạng, đây chính là điều mà ngay tộc nhân thần mạch nhân tộc cũng không hề nghĩ tới được, rất nhiều người ở bên trong cũng là cười nhạt không thôi, đúng là khi đứng trước sinh tử tồn vong thì mới biết được bộ mặt thật của đối phương, dù là chiến hữu ngàn năm cũng chỉ là một cái lệnh bài bảo mạng sau cùng. Một quyền kia đâm thẳng vào Công Tôn Nhạn đánh hắn thành cho tàn, ngay cả hồn phách cũng không có lưu lại một chút nào. Công Vô Tà trừng lớn mắt tràn đầy tia máu quát, ngươi vậy mà hoành sát cả linh hồn không lưu lại bất cứ thứ gì, đúng là đủ tàn nhẫn. Công Vô Tà vốn nghĩ lấy Công Tôn Nhạn làm khiên đỡ đạn, về sau chỉ cần linh hồn hắn còn thì Công Vô Tà cũng có thể ngưng tụ ra một bộ nhục thân cường đại hơn để tạ lỗi với Công Tôn Nhạn, nhưng hắn không nghĩ tới Hàn Vũ Thiên ra tay tàn độc ngay cả hồn phách cũng không giữ lại. Hàn Vũ Thiên cười nhạt nói, bản cung chủ đã nói kẻ nào động vào Vạn Niên Cung đều phải chết, chính là triệt triệt để chết đi thể xác lẫn linh hồn. Lời băng lãnh làm cho người ta không rét mà run, nhìn lên thiếu niên phong hoa tuyệt đại ở trên trời. Trong lịch sử chưa từng có một người phong hoa tuyệt đại được như hắn, ngay cả lịch sử cổ xưa nhất được lưu lại trong dị tộc thượng cổ cũng không ai làm được như vậy. Một kích chấn áp quần hùng, Long Bạch nhìn lấy vùng đất loạn lạc bên dưới thì không khỏi cau mày, đưa sinh linh ngoại giới tới chưa được một canh giờ đã xảy ra tranh chấp lãnh thổ quy mô lớn, nếu mặc nhiên để bọn chúng tiếp tục làm loạn thì phiến đại lục này sẽ loạn hết cả lên. Long Bạch vung tay nói, Long nhân tộc nghe lệnh, chấn áp dị tộc. Long uy bạo phát làm cho pháp tắc chấn động lại mơ hồ xuất hiện long âm truyền ra khắp nơi, từng đạo khí tức bùng nổ, tu vi thấp nhất cũng là thánh tông viên mãn. Có đến mấy trăm đạo khí tức của Long nhân tộc vọt thẳng ra ngoài hướng đến dị tộc bốn phương mà giao thủ. Huyết sát tộc trưởng Huyết sát giáo tức giận nói, Long Hoa, Long nhân tộc các ngươi thật sự muốn đối đầu với mấy trăm cái dị tộc sao? Long Hoa nhìn Huyết sát giáo cười nhạt nói, ngược lại thì phải, mấy trăm cái dị tộc các ngươi dám đối đầu với Long nhân tộc của Lao Phu hay không mới đúng. Long uy của một mình Long Hoa trực tiếp chấn áp toàn bộ Huyết sát tộc, không một kẻ nào dám cử động trước uy áp này. Huyết sát tộc suy cho cùng mạnh nhất cũng chỉ là trung vị đạo tổ, không có ngu ngốc tới độ đi đối phó với Long nhân tộc có đến mấy vị đạo tổ thượng kỳ và viên mãn kia được. Huyết sát giáo bị chấn áp cũng hừ lạnh nói, Huyết sát tộc ngừng chiến, không được manh động. Dị tộc các ngươi đúng là manh động, tới lãnh thổ nhân tộc của bọn ta rồi còn muốn chiếm lấy đất đai xung quanh, Điệp Hoa cung giết cho ta. Chương 294, Tuần Thiên giả hạ quy tắc. Chương 294, Tuần Thiên giả hạ quy tắc. Chương 294, Vũ Lâm Nhàn không có trơ mắt nhìn lấy thiên vực của nhân tộc bị dị tộc xâm chiếm được, đồng thời các thế lực nhân tộc cũng đã lập tức đứng lên phản kháng không hề sợ hai trước dị tộc thượng cổ. Nói đến sợ thì phải là dị tộc bọn họ sợ nhân tộc mới đúng, bởi vì từ thời thượng cổ thì nhân tộc đã độc tôn, dù xa cơ thất thế cũng không được để địa vị của mình bị mất đi. Cho đám dị tộc này nếm thử mùi vị đau khổ đi. Dám xem thường nhân tộc, chết. Uy thế tổ tiên còn đó, chấn áp thêm vài cái dị tộc thì há gì chứ. Từng đợt nhân tộc quanh kích càng thêm hùng mạnh, số lượng so với mấy dị tộc thượng cổ lại nhiều hơn mấy chục lần, dù lượng để áp đảo chất trong một số tình huống thì vẫn rất có hiệu quả. Nhân tộc không nhiều cao thủ đỉnh tiêm ở đạo tổ cảnh, nhưng đem về lượng tu sĩ đỉnh tiêm phía dưới đạo tổ thì mấy dị tộc kia còn phải nhận thua trước nhân tộc, hai phe nhân mã giao chiến kịch liệt lại có rất nhiều sinh mệnh phải bỏ mạng. Yêu tộc và ma tộc thì không cần phải tham chiến, bởi họ đã có được U Minh Đại Lục và Yêu Hoàng Đại Lục theo như lời của những người khác rồi, thứ mình đã có thì không cần tranh giành để nhận lấy tổn thất. Yêu Hoàng Điện hạ đâu? Bích Lân Yêu Vương thấy điều không đúng liền cau mày không thôi, hắn ta nhìn lên Tam Thủ nói, Tam Thủ tiền bối, Yêu Hoàng bệ hạ không phải là gặp chuyện gì rồi chứ? Tam thủ nhìn lấy Bích Lân yêu vương một lúc lâu không trả lời, đột nhiên vòng xoáy phía trên lao ra mấy đạo thân ảnh chính là mấy vị tuần thiên giả kia, nhưng chỉ thấy Xí Ly, Nhu Cốt, Thanh Hư Hầu, Miêu Ảnh và Ngọc Quý mà thôi, ba người còn lại thì không thấy trở về nữa. Sự xuất hiện của tuần thiên giả cũng là lúc không gian bên trên đã khép lại. Một bước thành thần cảnh. Hàn Vũ Thiên và Lam Huyền cùng lúc thốt ra lời này, hai người nhìn nhau cũng đã rõ là thủ bút của kẻ lục bảo kia. Lam Huyền lại cười nhạt nói, chỉ trong thời gian ngắn để bọn chúng lên thần cảnh, e là căn cơ không vững không thể thành tiểu thượng vị giả. Hàn Vũ Thiên đương nhiên biết mọi chuyện không giống như Lam Huyền nghĩ, một khi giới chủ đã ra tay tăng thực lực cho tu sĩ nào đó thì thiên đạo cũng sẽ tán thành, đừng nói căn cơ, ngay cả thực lực cũng phải nói là mạnh mẽ hơn nhiều so với tu sĩ cực khổ tu luyện. Xí Ly hừ lạnh liền khiến toàn bộ sinh linh phải quỳ xuống, ngay cả bán thần như Long Bạch, Trần Thái Phú và Tam Thủ cũng không ngoại lệ, dưới thần uy chân chính vạn linh chưa phải thần đều là phàm nhân tất phải quỳ xuống kính ngưỡng. Nhu Cốt nhìn đám dị tộc thản nhiên nói, cứu các ngươi khỏi thế giới diệt vong là để các ngươi có cơ hội phát triển, chứ không phải đi làm loạn như vậy. Thanh Hư Hầu khoanh tay thản nhiên nói, thiên vực rộng lớn, hãy tự mình tìm lấy lãnh thổ trống, đừng có mà gây chiến tranh. Miêu Ảnh cũng liếc mắt nói, đương nhiên chỉ là trong vòng trăm năm thì dị tộc và nhân tộc sẽ không được giao chiến, thời gian trăm năm sau các ngươi như thế nào thì bọn ta không quan tâm. Nói xong thì Ngọc Quý vung tay đánh ra một đạo quy tắc vào trong không gian, quy tắc xoay chuyển dung nhập vào trong pháp tắc của phế địa, quy tắc lưu giữ không dài không ngắn vừa đủ trăm năm, lời của thần linh gieo rắc vào đầu chúng sinh, không một ai dám chống đối mà in sâu nó vào trong tiềm thức của mình. Hàn Vũ Thiên, Lam Huyền và Thất Bảo Thần Chủ là ba người duy nhất không hề bị thần uy ảnh hưởng, bởi đạo tâm và ý chí của họ sao mà một thần cảnh tầm thường có thể ảnh hưởng tới, ngoại trừ thực lực mạnh hơn thì không có thứ gì của thần cảnh ảnh hưởng được tới ba người bọn họ. Năm vị cuối cùng cũng không còn lưu lại phế địa mà phá ra một lối đi không gian trở về thiên. Hàn Vũ Thiên đứng ở đó cũng vung tay nói, được rồi, toàn bộ lui đi. Người của Vạn Niên Cung, Hải Hoàng Cung và Vân Linh Tông cũng không có lưu lại mà theo lệnh rút lui. Một vài tên dị tộc liều lĩnh muốn đánh những nhân tộc đang rút lui thì một đạo lôi điện đập xuống, trực tiếp xóa tan những kẻ đó thành cho bụi. Dị tộc thượng cổ toàn bộ có một chút ngây người ngay tại chỗ. Lời của những người kia nói vậy mà thành sự thật, chuyện mà không bất kỳ phàm nhân nào có thể làm được. Bản cung chủ cũng thật mong chờ, trăm năm sau không biết dị tộc các ngươi sẽ như thế nào đây. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng khí tức bạo phát phóng ra uy thế cùng với tinh thần mênh mông tạo ra cuồng phong, sấm sét. Lốc xoáy, sóng thần cung địa chấn, toàn bộ thiên thai cơ hồ chỉ trong một cái chừng mắt này của hắn lập tức xuất hiện. Dị tộc không phải đạo tổ căn bản dính phải tinh thần ý chí mạnh mẽ đã lập tức năm dặm ở trên đất không còn sức chiến đấu. Mấy vị đạo tổ thì cơ thể run rẩy có một chút không đứng vững được. Một người bình thường có thể làm được chuyện này? Khống chế thiên địa, thật là điên rồ. Diệp Đam đứng ở không trung cũng không thể tin được vào mắt của mình. Dù là khí vực hay tổ huyết cùng lúc bộc phát cũng chỉ có thể tạo ra một vùng thiên thai mà thuộc tính bọn họ tu luyện, mà thiếu niên kia lại có thể làm ra điều phi thường như vậy, thành tựu sau này không thể cân đo đong đếm được. Trần Thái Phú nhìn lấy Hàn Vũ Thiên lại nhìn về phía Vũ Lâm Nhàn, trong đầu suy nghĩ nếu thánh nữ lấy được thiếu niên tuyệt thế kia, thì với hậu bối sinh ra sẽ lại cường đại và có thể quật khởi Điệp Hoa Cung một lần nữa. Vũ Lâm Nhàn nhìn về phía Hàn Vũ Thiên lại nhìn tới Tiểu Nguyệt Nga, nàng thật không ngờ hắn chỉ chưa đầy 2 năm đã trở thành tồn tại mà nàng khó mà vượt qua, khoảng cách quá lớn khiến nàng không đủ lòng tin có thể bắt kịp hắn. Hàn Vũ Thiên xoay người đã thấy thiên địa trở lại như cũ, nhưng những thứ đã bị thiên thai tàn phá vẫn còn ở đó, minh chứng cho sức mạnh của vị cung chủ Vạn Niên Cung kia, uy nghiêm như thế không ít dị tộc phải kiên rẻ không còn mang tâm ý chiếm lãnh địa của nhân tộc nữa. Thời gian 7 ngày sau đó đã thấy rất nhiều dị tộc thượng cổ đã phân tán khắp nơi trên tiên vực đại lục, có một số dị tộc thường ở những khu vực đặc thù có nước thì vẫn ở lại trong lãnh địa của Vạn Niên Cung. Đương nhiên ở trong lãnh địa Vạn Niên Cung phải có 2 sự lựa chọn mà dị tộc bắt buộc phải đưa ra, một là hàng tháng phải đưa ra đủ số lượng tài nguyên mà Vạn Niên Cung đưa ra, hoặc là chọn làm tộc phụ thuộc vào Vạn Niên Cung, nhận lấy cấm chế mà Vạn Niên Cung gieo xuống, vĩnh viễn biến thành thuộc hạ dưới trướng. 2 cách trên bọn họ chỉ có thể lựa chọn một mà thôi, tất cả đều chọn cách thứ nhất, không kẻ nào lại nguyện ý trở thành nô bộc cho nhân tộc như thời thượng cổ nữa. Hiện tại thứ bọn họ muốn là tự do, Vạn Niên Cung không ai có ý kiến mà ngược lại trong lòng thầm mừng vì có hơn mấy chục tộc phải cư trú ở lại lãnh địa của Vạn Niên Cung, nếu một tháng tới thì số lượng tài nguyên nạp vào Vạn Niên Cung là nhiều không thể tưởng tượng được. Nhưng việc cấp bách bây giờ của bọn họ không phải là để ý tới đám dị tộc kia, chỉ thấy từng đạo thuyền hạm khổng lồ lênh đênh trên biển hướng tới đảo Vạn Niên Cung mà đi, vô số lễ vật từ khắp thiên vực cứ vậy hội tụ về đây, chuyến hôn lễ bọn họ đều đã nhận được tin, sợ rằng mình không đủ thành ý nên đã cố tình đến sớm hơn một tháng. Theo từng chiếc thuyền hạm chở xính lễ là đoàn thuyền trang trí tiệc cưới cũng từ đại lục hội tụ về đây. Đây là thứ mà các hộ thương nhân đặc biệt chuẩn bị để làm ra một lễ cưới long trọng nhất lịch sử nhân tộc cho một vị tu sĩ trẻ tuổi phong hoa tuyệt đại của nhân tộc. Ngươi vậy mà thành hôn sao? Lam Huyền trong mắt có một chút kinh ngạc nhìn lấy bóng lưng của Hàn Vũ Thiên đang đứng ở đài cao quan sát từng hoạt động sôi nổi của Vạn Niên Cung. Hàn Vũ Thiên cười nói, chuyện vui của ta, ngươi không chúc mừng sao? Lam Huyền trong mắt có một cảm xúc gì đó không nói ra được lại kiềm nén tới cực độ, nàng lạnh lùng hừ một cái nói, nhân tộc các ngươi thật biết khoa trương, một cái hôn lễ mà lại làm quá thế này rồi, ma tộc bọn ta không thích ở vị thế này. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng cũng không bận tâm tới nàng nữa mà nhìn về phía tiểu nữ bên dưới đang cùng với một vài thị nữ mới quen chơi đùa, khoe miệng không tự chủ được mà nở ra một nụ cười. Lam Huyền cũng nhìn về phía Tiểu Tuyệt Châu, nàng không hiểu chỉ là một thiếu nữ mà thôi, sao chỉ với một vài hành động mà đã khiến một kẻ như Hàn Vũ Thiên cười chứ? Là nhi nữ của ngươi. Lam Huyền rất nhanh đã nhận ra một vài nét trên người của Tiểu Tuyệt Châu khá giống với Hàn Vũ Thiên, hắn thì nhẹ gật đầu nói, tên con bé là Tiểu Tuyệt Châu. Tiểu Tuyệt Châu, ý muốn đứa trẻ tiểu diễm xinh đẹp, thông minh tài trí, sáng láng như ngọc sao? Lam Huyền nhìn lấy Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, Hàn Vũ Thiên thì nhẹ gật đầu, nàng cũng chỉ yên lặng tự mình rời đi không có làm phiền Hàn Vũ Thiên ở đây hưởng thụ cảm giác vui vẻ. Thời gian trôi qua đã là nửa tháng, nhìn lại Vạn Niên Cung đã đầy màu sắc đỏ, hoa, pháo, nhạc cùng với đèn lồng treo khắp nơi, khung cảnh hôn lễ hoành tráng tới mức làm người ta phải trố mắt không thôi, ghế ngồi phải có trên mấy trăm ức đã được chuẩn bị ở trên mặt nước, phía trên là màn ảnh phản chiếu đại đường thành hôn. Phía xa đã thấy rất người của Long nhân tộc đã tới, người mà Long Bạch dẫn tới đều là cao thủ hoặc là thiên kiêu của Long nhân tộc không thôi, Long Ngực Hà, Long Hiên, Long Khanh, còn có thiên tài trẻ tuổi thế hệ này là Long Hiên Nhi đến tham gia yến tiệc, nàng theo bước trưởng bối đi vào thí luyện cũng đã một thần đạo tổ cường giả, phải nói thiên tư của nàng đã là vượt qua Long Khanh thời trẻ tuổi. Mà tu sĩ nhân tộc cần trốn trong đám người yêu tộc để tham gia thí luyện, kẻ tu vi thấp nhất đã là chuẩn tổ cực hạn rồi, thiên tư người trẻ tuổi đúng là vượt xa mấy lao già kia, điều kiện để bọn họ vào được thí luyện chính là gia nhập vào Vạn Niên Cung, thế lực trước kia của bọn họ cũng đã là một phần của Vạn Niên Cung. Ma khí bước lên cùng với đó là thân ảnh quen thuộc của Tam Thủ, hắn còn dẫn theo Ngọc Lan mà nữa đưa tới vô số ánh nhìn, nghe nói Ngọc Lan chưa bao giờ rời khỏi Ma Cung nửa bước, chỉ nghe nói tu vi nàng bất phàm có thể sánh ngang với ba vị tuyệt thế trẻ tuổi khác của ba đại lục còn lại, nhưng bây giờ bọn họ mới thấy được dung nhan của Ngọc Lan ma nữ. Nàng căn bản phải nói là tiên tử chứ không phải ma nữ như lời đồn kia, hào quang ngũ sắc lượn quanh cùng với cung trang sắc sảo không khác nữ tiên hạ phàm, một ánh nhìn có thể câu hồn và phách, nhưng so với Lam Huyền thì nàng phải thua vài con phố. Long Hiên Nhi bên này đưa mắt nhìn tới Ngọc Lan, cả hai chỉ trong một lần gặp mặt đã bốc lên chiến ý ngút trời khó mà kiềm chế được, vừa hay gần đó lại có một vùng đất hoang, hay nói đúng hơn là bị phá hủy không thể khôi phục. Sớm nghe nói Long Hiên Nhi muội muội là cường giả trẻ tuổi mới của Long nhân tộc, so với Long Khanh lúc trẻ còn lợi hại hơn vài phần. Ngọc Lan che miệng cười trong mắt lại có một tia sáng u ám lạ thường, Long Hiên Nhi cũng là bóp bóp lòng bàn tay nói, Ngọc Lan tỷ tỷ chưa từng như thế, muội chỉ nghe tin đồn rằng tỷ có thể sánh ngang với Long Sở Khanh, không biết có thật không. Long Khanh nghe thấy Long Hiên Nhi lại bôi nhọ tên mình thì mặt đỏ tía tai muốn tìm một cái lỗ chui xuống nằm cho rồi, Long Nhược Hà khỏe môi giật giật đã chịu thua nhi nữ này. Ngọc Lan tay đặt lên cằm khuôn nét mặt duyên dáng câu lên một nụ cười nói, muội thử một chút không phải sẽ biết sao. Nếu tỷ đã mở lời thì muội xin được chỉ giáo. Long Hiên Nhi cũng không có khách khí trực tiếp lấy ra Long Thương Bạch Ngân, hai bóng người biến mất chỉ để lại một trận cuồng phong thổi quét ra tứ phía mà thôi. Long Bạch thở dài nói, Hiên Nhi quá nóng nội rồi, quyền cước không có mắt để ý đến nó một chút. Long Nhược Hà nghe vậy cũng cau mày nhìn tới phía Ngọc Lan, hắn đương nhiên là nghe được ý của lão tổ, Long Hiên Nhi chắc chắn là nắm phần thua trong tay rồi. Tam Thủ thở dài nói, đừng để thiếu chủ quá tay. Một vị ma vương ở bên cạnh cung kính hướng tới chiến trường của Ngọc Lan mà quan sát, Long Nhược Hà cũng không có làm ngơ mà đứng cạnh tên ma vương kia. Chương 295, hôn lễ. Chương 295, hôn lễ. Chương 295, ngũ sắc quang man và ngân sắc hào quang kịch liệt va chạm làm cho ai cũng phải chú ý đến, chiến đấu cấp bậc đạo tổ rất ít khi xuất hiện, nhưng một khi xảy ra thì sẽ là chấn động không nhỏ đối với những người xung quanh, nhiều anh kiệt trẻ tuổi đều là đưa mắt ngưỡng mộ nhìn lấy hai tuyệt thế mỹ nữ xuất thủ. Muội ra tay cũng thật dứt khoát. Ngọc Lan dùng trường kiếm liên tục ngăn trở công kích điên cuồng của nữ long nhân này, Long Hiên Nhi cười nói, "Thì đừng có phòng thủ nữa, để muội xem thực lực thật sự của tỷ đi." Ngọc Lan dùng kiếm đẩy Long Hiên Nhi, nàng ta cười rất đẹp lại từ nụ cười xinh đẹp kia khiến người khác có cảm giác khiếp sợ không thôi, ma khí cuốn thân sông thẳng lên trời muốn nuốt trọn nhật nguyệt và vật, từ một tiên nữ chỉ trong chốc lát đã thành ma nữ phá đi vô số ảo tưởng của những kẻ có ý đồ với nàng kia. "Tỷ tới đây." Ngọc Lan vung kiếm lần này là tới lượt của nàng tấn công, Long Hiên Nhi cũng không có phòng thủ mà dùng công thủ công, cả hai đối chiến càng thêm phần đặc sắc. Khi cả hai lui ra sau thì cánh tay của Long Hiên Nhi xuất hiện một vết chém, máu tươi chảy ra khiến người khác cảm thấy đau xót. Chân Long hộ thể. Long Hiên Nhi hừ lạnh liền thấy hư ảnh Chân Long xuất hiện sau lưng nàng, nó rít lên một tiếng long âm sau đó há to miệng cạp lấy toàn thân Long Hiên Nhi, cuối cùng hư ảnh Chân Long tiêu tán lại thấy Long Hiên Nhi thay đổi khác thường, một màu tóc kim hoàng sắc, đôi long giác chói sáng kim quang, mi tâm lại là long ấn, nhìn nàng càng thêm phần cao quý lại gần giống với long tộc hình người. Long Hiên Nhi lại có thể thức tỉnh được huyết mạch tổ tiên. Long Nhược Hà ánh mắt rung động nhìn lấy nhi nữ của mình, Long Khanh thì không tin vào mắt mình. Long Bạch thì là ngoài ý muốn, Long Hiên kích động nói, Long Tổ phải tới tuổi xế chiều mới thức tỉnh được tổ huyết chân Long, Long Hiên Nhi chỉ mới chừng ấy tuổi mà đã thức tỉnh, chuyện này. Long nhân tộc ai cũng nhìn lấy Long Hiên Nhi bằng ánh mắt hâm mộ, Long Khanh là thiên tài vạn cổ còn không thể làm được chuyện đó, vậy mà Long Hiên Nhi đã làm được, thiên tư của nàng đơn giản là vượt qua Long Bạch thời kỳ trẻ tuổi. Thứ sức mạnh gì đây? Ngọc Lan cảm nhận được sự uy hiếp từ Long khí kinh người kia thì không khỏi tò mò, nhưng nàng lại không có một chút nào e sợ khi nhìn lấy Long Hiên Nhi, ma kiếm trong tay vũ động lại lần nữa đánh tới. Long Hiên Nhi nắm lấy kim thương liền có long khí toát ra thổi cung trang bay phấp phới cũng lập tức xông lên chiến đấu, hai khí tức va chạm tạo ra không ít sóng năng lượng quyết tán, khiến rất nhiều tu sĩ tu vi thấp phải kinh sợ tránh lui sau lưng cường giả đạo tổ, nếu dính phải sóng năng lượng thì có khả năng sẽ chết oan chết uổng. Nhưng điều làm cho mấy vị cường giả xem đối chiến kinh sợ không phải là Long Hiên Nhi thức tỉnh huyết mạch tổ long, mà là Ngọc Lan từ đầu tới cuối không có dùng ra thủ đoạn vẫn đánh ngang tay với Long Hiên Nhi, Ngọc Lan nhảy về sau lại phun ra một búng máu, điều này làm cho mọi người lại càng trố mắt mà nhìn. Thụ thương từ bên trong, hẳn là thức tỉnh được Long Hoàng ý chí. Long Bạch vuốt râu lại có một chút hài lòng nhìn tiểu long nữ kia, ý chí long tổ có thể ảnh hưởng tới đối thủ của mình thông qua long uy hoặc long khí, nó thấm sâu vào cơ thể đối thủ rồi tích tụ một lúc sẽ bạo phát mà ra, từ bên trong kẻ bị long hoàng ý chí xâm nhập sẽ có cảm giác như có một thần long phá ngực mà trôi ra. Muội muội thủ đoạn không tệ, vậy tỷ tỷ không nhường nữa nhé. Ngọc Lan đứng dậy lại thấy ma khí dậy đặc hội tụ về phía nàng, hóa thành một cái kén bao trùm lấy nữ nhân tuyệt đẹp vào bên trong. Một lúc sau kén vỡ ra liền thấy một đôi hắc rực dài lê trên đất, ở đỉnh đầu lại hắc ám xoay vòng như vòng kim cô nhỏ. Tiểu A như vậy mà mang huyết mạch ma sứ. Lam Huyền ở một tòa gian phòng được Hàn Vũ Thiên sắp xếp có thể quan sát được toàn cảnh, mà cảnh hai tiểu nữ chiến đấu cũng lọt vào mắt nàng. Song rực xuề ra lại làm vẻ đẹp của Ngọc Lan gia tăng tới mấy phần, nàng đập cánh bay thẳng lên cửu thiên, dừng thân hình trên những tầng mây thì cánh nàng lại đập, đám mây trắng tầm nhìn bên dưới trong khuôn viên vạn dặm đều bị thổi bay. Hắc đạo ngọc, tay phải giơ lên một quả hắc cầu ngưng tụ lại trở nên to lớn một cách nhanh chóng, trăm trượng, ngàn trượng rồi đến vạn trượng thì hắc cầu mới chậm lại tốc độ, nhưng chỉ là chậm lại mà thôi, nó còn đang từ từ bành trướng che cả bầu trời phía trên. Long Hiên Nhi thì sẽ dùng toàn lực vào đòn này, muội cố mà đỡ lấy. Ngọc Lan nở ra một nụ cười tràn đầy hưng phấn không thôi, đây là lần đấu nàng có cảm giác vui vẻ khi chiến đấu đến vậy, dù có một hai lần giao thủ qua với tên nhân phương của yêu tộc, cũng không để cho nàng đạt được khoái cảm này. Long Hiên Nhi nét mặt ngưng trọng lại thấy đây căn bản không còn là trận đấu giao hữu nữa, kim quang bạo khởi hóa ra hư ảnh chân long to lớn, nhưng so với quả hắc cầu thì như là run so với quả bóng nhỏ vậy. Xuất Long. Long Hiên Nhi cầm lấy kim thương lao tới thì hư ảnh chân long cũng theo đó mà bay lên, Ngọc Lan thì tay cũng hạ xuống làm cho hắc đạo ngọc rơi xuống bên dưới, khoảng cách hai cũng không có xa, rất nhanh đã sắp chạm vào nhau. Một bóng người thình lình xuất hiện, bàn tay chậm rãi giơ ra bắt lấy kim thương của Long Hiên Nhi, tay còn lại con ngón búng vơ hắc đạo ngọc của Ngọc Lan, đơn giản chỉ là dùng tay bắt lấy và ngón tay búng thôi đã trực tiếp vô hiệu hóa chiêu thức mạnh nhất của hai vị đạo tổ sơ giai tầng 3. Ngọc Lan tràn đầy không thể tin được nhìn hắc đạo ngọc mà mình tạo ra bị vỡ đang từ từ rơi rụng xuống mặt nước bên dưới, chiêu thức này là một trong số ít thứ làm nàng kiêu ngạo nhất, vậy mà kẻ kia lại dễ dàng phá hủy nó như vậy. Long Hiên Nhi bên này cũng không khác gì khi đơ mặt nhìn lấy kẻ đang nắm kim thương của mình. Hư ảnh chân long cũng chỉ vì một cái nắm bắt của kẻ trước mắt mà đã hoàn toàn tiêu tán, đây vốn là một đòn toàn lực của nàng, dù là trung vị đạo tổ cũng không có dễ ngăn trở như vậy. Hàn Vũ Thiên chen vào giữa cuộc chiến đưa mắt nhìn lên Ngọc Lan nói, đây là giao hữu không cần phải quá khích đến vậy. Ngọc Lan mỉm cười dùng ánh mắt câu dẫn nói, cung chủ đại nhân, ngài đừng lích kỷ vậy chứ, ta là dụ được ngài ra rồi à, Ngọc Lan thật sự rất ngưỡng mộ ngài, cũng thật muốn bản thân sẽ có một hôn lễ với ngài à. Lam Huyền trên cung điện hay Kiều Nguyệt Nga ở đại điện nghe xong lời này đều là trừng lớn đôi mắt thật không thể nghe nổi mấy lời lẽ như vậy. Hàn Vũ Thiên lại cười nói, vậy sao? Ngọc Lan nét cười duyên dáng định trả lời thì đột nhiên nàng ta trừng mắt rồi phun ra một ngụm máu tươi. Gì chứ? Ngọc Lan nhìn xuống bụng không biết khi nào mà bụng nàng đã trống rỗng như bị thứ gì đó xuyên qua vậy. Hàn Vũ Thiên thu về cửu hàn kiếm lại thản nhiên như không. Mọi người cũng kinh hãi vì bản thân không thể nhìn ra được tốc độ xuất kiếm và ra đòn của Hàn Vũ Thiên, động tác phải nói nhanh hơn cả lôi điện. Vài ngày tới thì hôn lễ chính thức bắt đầu, bản cung chủ cũng không muốn giết các ngươi, đây chỉ là cảnh cáo. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng bay về phía đại điện không thèm quay lại nhìn dù chỉ một cái. Ngọc Lan trở lại như cũ chuẩn bị ngã vì thương thế khá nghiêm trọng thì đã được Tam Thủ đỡ lấy, nàng nhìn lấy Tam Thủ nói, ngươi sao không ngăn hắn? Tam Thủ ngưng trọng nói, ta còn không bắt kịp động tác ra đòn vừa rồi của hắn. Lời này vừa ra làm cho Ngọc Lan sắc mặt càng thêm khiếp sợ, Tam Thủ là một bán thần cường giả có thể nói đỉnh tiêm của tứ phương đại lục, lại không thể bắt kịp tốc độ của một tu sĩ đạo tổ, đây thật sự là điều khó tin. Thời điểm hôn lễ bắt đầu cuối cùng đã tới, mấy ước tu sĩ hội tụ về đông nghìn nghịt, thật không đủ chỗ ngồi phải có một số người đứng quan sát màn ảnh, từng người đều do họ không thôi. Chúc mừng cung chủ, chúc mừng Hàn Vũ Thiên. Vạn Niên cung chủ xin chúc mừng. Bầu trời đột nhiên nổ vang những ánh lửa vô cùng đẹp mắt như là pháo hoa vậy, sau đó là lôi điện lướt ngang làm cho nhiều người phải lau mắt mà nhìn, màn trình diễn pháo hoa này có một chút độc lạ, Uy Lân và Lôi Linh ở trên tầng mây tạo ra không ít dị tượng tuyệt đẹp cho thế gian ngắm nhìn, mặt biển cũng xuất hiện gợn sóng lại thấy rất nhiều thủy quái được ngưng tụ thành nhảy khỏi mặt nước, đặc sắc nhất là hai con thủy long trái phải nhảy lên quấn lấy nhau rồi nổ tung, tạo ra pháo nước cảng. Thêm phần phấn khích cho tất cả mọi người. Mở màn kết thúc cũng là lúc Hàn Tôn đứng ở đại điện chỉnh trọng nói, xin mời tân lang và tân nương bước đến lễ đường. Tấm màn phía sau bảo tọa cung chủ được kéo ra liền thấy hai người một thân áo dài sánh bước mà đi, Tiểu Nguyệt Nga tay trái cầm hoa hồng đỏ, tay phải khoác lấy tay của Hàn Vũ Thiên, hai người bước đi mọi người nhìn vào lại ho hét không ngừng, ai cũng ngưỡng mộ tuyệt thế thiên tài và tuyệt sắc giai nhân. Ta sau này nhất định sẽ trở nên giống với cung chủ Vạn Niên, phong hoa tuyệt đại mới lấy được người đẹp như cung chủ phu nhân. Ngươi đừng có mơ nữa, nếu muốn giống cung chủ Vạn Niên thì phải khuấy đảo đại lục một trận, mà ngươi có lá gan đó sao? Từng đợt âm thanh ngưỡng mộ hòa lẫn vào nhau làm cho toàn trường đều rất náo nhiệt, thủ tục hôn lễ chậm rãi được tiến hành cho tới bước cuối cùng. Hôm nay ta mới thực sự thấy được vẻ anh tuấn của người mà ta yêu. Tiêu Nguyệt Nga đôi má ửng hồng nhìn lấy khuôn mặt của phu quân, Hàn Vũ Thiên vuốt ve mặt nàng cười nói, còn ta thì thấy được nàng sẽ mang lại hạnh phúc cho ta. Đôi môi cả hai chạm vào nhau lập tức kích phát sự náo nhiệt lên tới đỉnh điểm, ai ai cũng nâng ly chúc mừng một hôn lễ hoành tráng, người của Vạn Niên cung thì là vui mừng không thôi. Hai người nhanh chóng xuống dưới cùng uống rượu với những vị khách bên dưới, tiệc vui đương nhiên sẽ không ai dùng tu vi hay pháp lực để đánh tan men rượu, chỉ trong một canh giờ thì ai cũng đã say khướt, Hàn Vũ Thiên cũng không ngoài lệ toàn thân mùi rượu lão đảo hướng tới bàn của Lam Huyền. Hắn ngước lên một tiếng nói, Lam Huyền, ngày vui của bằng hưu thì cùng uống một ly nào. Lam Huyền nâng ly cùng với Hàn Vũ Thiên uống cạn, nàng cười nói, đây là quà của bà cung, ta còn có việc phải rời khỏi đây không tiện ở lâu. Nàng để lại một túi chữ vật trong tay của Hàn Vũ Thiên, còn chưa kịp rời đi thì một đạo ngọc giảng đã lơ lửng trước mặt nàng. Hàn Vũ Thiên cười nói, đây là quà tạm biệt. Lam Huyền nhận lấy ngọc giang cũng không nói gì thêm hướng tới phương xa mà bay đi. Trời tối thì mọi người đều đã say thức ngủ trên bàn tiệc, Tiểu Nguyệt Nga thì ở trong phòng ngồi chờ phu quan, tiếng bước chân càng lúc càng lớn làm cho tim của nàng hồi hộp không thôi, Hàn Vũ Thiên mở cửa cơ thể lao đảo hướng tới phía Tiểu Nguyệt Nga mà ngã tới.